Chương 105, thợ săn Tô Thành, con mồi Diễm Phi bất quá, tại Tô Thành ăn hết Diễm Phi trước đó, trước muốn đem Đông Phương Bất Bại cho ăn no. Nghĩ tới Đông Phương Bất Bại tinh xảo khuôn mặt cùng yêu nhiều dáng người, trong cơ thể hắn liền dâng lên một đoàn hỏa diễm. Mờ mờ, nhìn không được. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất tại gian phòng của mình bên trong. Lúc này, Đông Phương Bất Bại gian phòng bên trong, hơi có chút lờ mờ dưới ánh sáng, Đông Phương Bất Bại khuôn mặt lộ ra càng thêm xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục, nàng hai đầu lông mày mang theo một tia anh khí, cả người tràn đầy mị lực khác thường. Lúc này nàng an tĩnh nằm ở trên giường, lông mi trong nháy mắt lộ ra rất là đẹp mắt. Cái này cái hỗn đản, hôm nay nhìn tử nữ ánh mắt quá vô sỉ. Trong đầu của nàng hiện ra Tô Thành nhìn thấy tử nữ bộ dáng, tinh xảo gương mặt bên trên mang theo một tia nhàn nhạt sương lạnh. Nàng duỗi ra nằm đấm, hung hăng đánh một cái gối đầu, phản phất đem gối đầu trở thành Tô Thành. Không nên quên, nàng thế nhưng là Đông Phương Bất Bại, đã từng ma giáo giáo chủ, tính cách bá đạo, có cực mạnh khống chế dục. Từ khi cùng Tô Thành có tính thực chất quan hệ sau, nàng liền đối Tô Thành dâng lên mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Ta làm sao vô sỉ? Chính đang Đông Phương Bất Bại suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo trầm thấp giàu có từ tính thanh âm truyền vào nàng lỗ tai. Nàng thân thể đột nhiên cứng đờ, quay đầu, một trương tuấn lãng khuôn mặt đập vào mi mắt. Đông Phương Bất Bại cùng Tô Thành trước đó đã tới nhiều lần, nàng há có thể không biết Tô Thành đột nhiên xuất hiện ở phòng nàng bên trong là vì cái gì? Nàng chỉ cảm giác tim mình lại không từ chủ ra tốc nhảy lên, thậm chí ngay cả trắng non trên gương mặt đều mang một tia nhàn nhạt màu hồng, cả người thoạt nhìn mị hoặc mê người, cho người không cách nào kháng cự. Bởi vì là phải chuẩn bị đi ngủ, cho nên nàng trên người quần áo tương đối chỉ có thể che đậy yếu hại địa phương. Tô Thành thấy như vậy một màn, trong con ngươi phảng phất đang thiêu đốt lấy hai đoàn hỏa diễm. Hỗn đản, ngươi làm sao mỗi ngày vẫn đi lên phòng ta? Đông Phương Bất Bại đôi mắt đẹp trừng mắt một cái Tô Thành, giả bộ giận đạo. Nàng mặc dù đối đón lấy đến sự tình cũng có chút chờ mong, bất quá nàng thế nhưng là một tên nữ tử, tự nhiên muốn biểu hiện xuất hiện rụt rè một phen. Tại nàng đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút hạnh phúc đây. Dù sao Tô Thành mỗi ngày vẫn đi lên phòng nàng, cái này cũng đại biểu đối với nàng quyến luyến. Ta tới phòng ngươi, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng làm gì sao? Tô Thành khoe miệng phát họa lên một tia say lòng người độ cùng, ngựa khí tràn ngập trêu chọc nói ra. Tại Đông Phương Bất Bại tiếng kinh hô bên trong, Tô Thành cùng nàng trực tiếp chen ở trên một cái giường. Hai người thậm chí đã nhanh muốn không cự ly, có thể cảm thụ đến hai bên khí tức. Tô Thành khoảng cách gần nhìn xem Đông Phương Bất Bại hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, dù hắn cùng Đông Phương Bất Bại đã trải qua ở chung được thời gian rất lâu, cũng không nhịn được nội tâm sợ hai thán phục đối phương mỹ mạo. Cực phẩm, vưu bật. Tô Thành gầm nhẹ một tiếng, hắn bắt đầu động. Một lát sau, gian phòng bên trong liền truyền đến từng đợt cùng loại với vỗ tay thanh âm. Không thể không nói, Tô Thành ở kiếp trước góp nhặt kinh nghiệm trên người Đông Phương Bất Bại phát huy đến cực hạn. Chiêu thức không những hung ác, hơn nữa hoa dạng phong phú. Coi như Đông Phương Bất Bại là thần thoại cảnh cường giả, lúc này cũng cảm giác nhanh muốn rời ra từ mảnh. Tô Thành cuồng ngoanh loạn tạc, nàng chỉ có thể gắt gao mà cắn hàm răng thừa nhận. Bất quá cái này chủng cảm giác nàng cũng tương đối hưởng thụ đây. Đi qua Tô Thành dạy bảo sau đó, Đông Phương Bất Bại cũng học xong một số chiêu thức, cả người đối Tô Thành chủ động phát khởi thiên công. Dòng dã ba lần, Đông Phương Bất Bại đã nhanh muốn mất đi. Tô Thành sờ lên Đông Phương Bất Bại đầu, cho nàng đắp kín mền, liền rời khỏi phòng. Nói thật, hắn còn chưa đầy đủ đây. Từ khi tu luyện Long Tượng Bản Nhược Công sau đó, hắn không những trên người khí tức biến dương cương cực kỳ, tại một ít phương diện tinh lực cũng biến thành đáng sợ. Ba lần đối với hắn mà nói, căn bản là không đáng chú ý. Diễm Phi lúc này tại gian phòng của mình bên trong, tràn trọc, khó có thể ngủ. Từ khi lên một lần nhìn thấy Tô Thành cùng Đông Phương Bất Bại đang làm việc tràng cảnh sau, nàng mỗi ngày vãn bên trên trong đầu đều sẽ suy nghĩ lung tung, hiện ra một số làm cho người đỏ mặt hình ảnh. Còn chưa ngủ lấy, đột nhiên một đạo giàu có từ tính nam tính thanh âm truyền vào nàng trong lỗ tai. Đột nhiên nàng cả người khí thế biến lạnh lẽo, gian phòng bên trong như đến hầm băng, không khí ngưng kết, ngay cả nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Một cỗ kinh khủng sắc cơ trong phòng lan tràn ra. Là ai? Nàng tinh xảo gương mặt bên trên mang theo vẻ băng lãnh, lạnh giọng uống đạo. Phải biết nàng thế nhưng là thuần khiết chi thần, trước mắt đang ngủ trong lúc đó nàng thân áo bật rất ít, lại có người thần không biết quỷ không hay xông vào phòng nàng, quả thực là tự tìm cái chết. Nàng đã nổi lên sát tâm. Không nên quên, nàng thế nhưng là đường đường Âm Dương gia Đông Quân đại nhân, tại Âm Dương gia gần với Đông Hoàng thái nhất phía dưới, nàng tính cách cũng không phải nhân từ nương tay hạng người. Diễm Phi thấy rõ ràng khuôn mặt này sau, trong lòng hoảng hốt, trắng non tinh xảo trên mặt xương lạnh tối lui, phù hiện một tia vẻ khẩn trương, bên trong cả gian phòng sát khí cũng tức khắc biến mất. Tô Thành, làm sao là ngươi? Ngươi tới phòng ta làm gì? Diễm Phi cố giả bộ chấn định hỏi đạo, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng Tô Thành. Bất quá, Tô Thành tự nhiên có thể nghe đi ra, nàng trong giọng nói mang theo run rẩy, Tô Thành lông mày nhướng lên, nhàn nhạt nói ra, ngươi cứ nói đi. Hắn từng bước một hướng về Diễm Phi bên giường đi đến. Đông, đông, đông. Diễm Phi chỉ cảm giác tim mình đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng, cả người biểu lộ trở nên có chút bối rối. Lúc này nàng không giống như là cao cao tại thượng Âm Dương gia Đông Quân đại nhân, hiển nhiên một bức nhỏ nữ nhân bộ dáng. Ngươi, ngươi không được qua đây. Nàng nói với Tô Thành, trong giọng nói mang theo một tia khẩn trương. Tô Thành khỏe miệng phát họa lên một vòng say lòng người độ cùng, lúc này Diễm Phi ở trong mắt của hắn giống như con mồi đồng dạng, trốn không thoát. Một lát sau, Tô Thành cùng Diễm Phi chen ở trên một cái giường. Tại Diễm Phi tượng trưng phản kháng phía dưới, Tô Thành trực tiếp tiến nhập chủ để chớ. Một tiếng thông hử sau đó, Diễm Phi lột xác, trở thành chân chính nữ nhân. Chương 106, vệ trang, hắn là đại tần quốc sư. Lúc này Diễm Phi sắc mặt mang theo một tia khẩn trương. Tô Thành nhìn thấy Diễm Phi bộ dáng này sau, không nhịn được trêu ghẹo đạo: "Diễm Phi, thực ra thì ngày đó vãn bên trên, ngươi ở ngoài cửa thời điểm, ta đều sớm phát hiện. Chỉ bất quá, Đông Phương Bất Bại không có phát hiện mà thôi." Dòng dã ba lần, Tô Thành mang trên mặt hài lòng tiêu dung. Hắn cười nhạt một tiếng, hắn ánh mắt chú ý tới trên giường đơn, điểm điểm hoa mai. "Ân, không sai." Tô Thành trong lòng âm thầm nghĩ tới, cả người thần sắc mang theo một tia tự hào cùng đắc ý phải biết, Diễm Phi dung mạo tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Có thể đem vưu vật như thế chinh phục, chỉ sợ là mỗi một nam nhân mộng tưởng a. Nếu không phải là nàng cảnh giới đạt đến thần thoại cảnh, căn bản là không chống đỡ được. Bất quá, vừa rồi cảm giác rất tốt đây. Cùng Diễm Phi vuốt ve an ủi một lúc sau, Tô Thành liền về tới gian phòng của mình. Thử Lan Hiên, một chỗ bí ẩn, trang trí xa hoa nhã gian bên trong. Một tên dáng người thẳng tắp, quần áo hoa lệ, khuôn mặt lạnh lùng nam tử, đứng ở bên cửa sổ. Hắn ánh mắt trông về phía xa, ánh mắt bắn ra hướng trong đêm tối, cho người ta một loại cao ngạo lãnh khốc cảm giác. Để cho người khắc sâu ấn tượng là, tóc hắn hiện lên màu xám trắng, càng lộ vẻ tà khí cùng bá khí. Thế nào? Thăm dò lai lịch không? Hắn thanh âm lạnh lùng, phản phất không được xen lẫn một tia tình cảm ba động. Ngươi có thể biết rõ, Tần Quốc gần nhất thanh danh vang dội quốc sư. Phía sau hắn một tên toàn thân tử sắc trang phục nữ tử, thanh âm êm dịu nói ra. Cái này tên nữ tử phong thái yêu điệu, xinh đẹp vô song, nhất cử nhất động tràn đầy động hồn phách người ma lực, cho người không cách nào kháng cự. A. Vệ trang quay đầu, lạnh lùng trên mặt lần đầu xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Tần Quốc gần nhất thanh danh vang dội quốc sư, hắn tự nhiên biết rõ. Không những diệt trừ lao hái thế lực, càng là đã bình định giá mối nguy cơ, tại Lữ Bất Vi tạo phản thời điểm, đem Lữ Bất Vi hắc giáp quân cùng tử sĩ toàn bộ tàn sát không còn. Thậm chí, gần nhất vừa rồi chém giết Âm Dương gia hộ pháp tinh hồn, liền Tần Vương thập bát tử hồ hợi, đều bị hắn đánh giết. Như người này vật, hắn há có thể không biết. Ngươi là nói? Vệ trang lại nói một nửa, chân mày hơi nhíu lại. Không sai, ta hoài nghi tên nam tử này chính là Đại Tần quốc sư Tô Thành. Từ nữ tinh xảo mị hoặc trên mặt, mang theo một tia nghiêm trọng, tiếp tục nói ra, truyền ngôn Đại Tần quốc sư có một tên cường giả thủ hộ, bên người còn có một nhóm kinh diễm tuyệt tục thị nữ, người kia phù hợp những cái này đặc điểm. Như thế nói đến mà nói, cũng đúng thú vị nhiều. Vệ trang băng lãnh trong con người, lóe qua một tia thần thái, nhàn nhạt nói ra, đường đường Tần quốc quốc sư, đột nhiên đi tới Hàn Quốc, rốt cuộc là có mục đích gì đây? Hắn nhếch miệng lên một tia thú vị độ cùng, trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Từ nữ đứng ở một bên, sắc mặt cũng mang theo như có điều suy nghĩ biểu lộ. Hôm sau, sáng sớm, Tô Thành nhã gian bên trong, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai cái nha đầu, một đại đã sớm thay Tô Thành chuẩn bị xong rửa sạch dùng cái gì. "Chủ nhân, tranh thủ thời gian rửa mặt xong ăn điểm tâm." Lăng Tuyết ngọt ngào nói ra, nàng đứng ở Tô Thành bên cạnh, tinh xảo gương mặt bên trên mang theo nhàn nhạt tiêu dung, thoạt nhìn thanh xuân sức sống, cho người không cách nào kháng cự. Đối với các nàng tới nói, có thể mỗi ngày làm bạn tại chủ nhân bên người, phục thị chủ nhân, liền là các nàng rất đại khoái lạc. Hàn San đưa lên rửa sạch đồ vật, trắng non mang trên mặt nhạt màu hồng nhạt, cho người dâng lên nguyên thủy xúc động. Dù là Tô Thành tạp vãn, mới vừa cùng Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi đại chiến qua, nhìn thấy Lăng Tuyết cùng Hàn San thanh thuần bề ngoài, cũng không nhịn được trong lòng lửa nóng. Rửa mặt xong sau, không cầu hoa tươi không, chúng nữ đi tới Tô Thành gian phòng, chuẩn bị bắt đầu bữa sáng. "A, Diễm Phi tỷ tỷ, ngươi hôm nay ra rẻ, làm sao giống như Đông Phương tỷ tỷ tốt đây?" Ăn cơm trong lúc đó, Hàn San thình lình toát ra một câu, đôi mắt đẹp có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Diễm Phi trong trắng lộ hồng khuôn mặt. "Xoát." Nghe nói như thế sau, Lăng Tuyết cùng Dương Giao cầm hai nữ, nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Diễm Phi cùng Đông Phương Bất Bại. Các nàng con ngươi không ngừng tại hai nữ trên mặt dò xét, các nàng phát hiện hai người da rẻ đều đặc biệt đường hồng nhuận phấn phớt, thoạt nhìn tràn đầy lượng nước. Hơn nữa, các nàng còn phát hiện, hôm nay buổi sáng Diễm Phi tư thế đi, cũng có chút quái dị, phảng phất là chợt khớp một dạng. Thậm chí, các nàng có thể ẩn ẩn cảm giác được, Diễm Phi trên người khí chất có chút không giống. Nếu như nói trước đó Diễm Phi đoan trang hiền tụ, cao quý trang nhã mà nói, hiện tại nàng thì lộ ra một tia thành tục nữ nhân mị hoặc. Các ngươi hai cái gần nhất có phải hay không có cái gì tốt bảo dưỡng phương pháp? Dương Giao cầm thanh âm thanh lãnh nói ra, trong đôi mắt mang theo một tia hâm mộ. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai cái nha đầu cũng một mặt chờ mong, chờ đợi Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi đáp lại. Không thể không nói, thích trưng diện là nữ tính bản tính, mà lấy Dương Giao cầm bậc này không ăn khói lửa nhân gian tiên nữ nhân vật, đều nội tâm sinh ra một tia sóng lớn. Nghe nói như thế sau, Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi trong lòng hai cô gái đồng thời hoảng hốt, hai người liếc mắt nhìn nhau. Có thể là giấc ngủ tương đối sung túc a. Đông Phương Bất Bại tìm cái sức sẹo lý do, nhàn nhạt nói ra. Diễm Phi gật gật đầu, một bức đồng ý bộ dáng. Dương Giao Cẩm, Lăng Tuyết, Hàn San ba nữ nghe nói như thế sau, trắng các nàng một cái, tinh xảo gương mặt bên trên biết kép lấy không tin. Tô Thành nhìn thấy làm cho người không cách nào kháng cự chúng nữ, khỏe miệng phát họa lên một vòng thú vị độ cùng, nội tâm âm thầm nghĩ tới, các nha đầu, sớm muộn để cho các ngươi ra rẻ, đều sẽ trở nên trong trắng lộ hồng. Chương 107, Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm pháp, tăng lên Lăng Tuyết cùng Hàn San thực lực. Sau bữa ăn sáng, Thử Lan Hiên hậu viện. Lăng Tuyết, Hàn San, hai người các ngươi võ công quá yếu, vẻn vẹn hậu thiên cảnh giới. Đi theo chủ nhân ta sẽ có nguy hiểm." Tô Thành nhàn nhạt nói ra, trên mặt hắn không hề bận tâm, cho người nhìn không thấu hắn bên trong nghĩ thâm pháp. Hiện tại Tô Thành bên người, Tào Điệu Tăng không cần nhiều lời, một thân thực lực sâu không lường được, ngay cả Thiếu Lâm tự tuyệt học Kim Cương Bất Hoại thần công đều có thể luyện thành, xương là lục địa thần tiên cũng không đủ. Dương Giao cầm cảnh giới là thần thoại thất trọng, nàng thế nhưng là tiểu long nữ cùng Dương Quá hậu nhân, kế thừa toàn bộ phái cổ mộ cùng Dương Quá tuyệt học. Hiện tại, mặc dù không có gặp qua nàng xuất thủ, nhưng là có thể tưởng tượng, nàng thực lực không chút nào kém cỏi hơn Tào Điệu Tăng. Về phần Diễm Phi cùng Đông Phương Bất Bại, hai nữ đều là thần thoại tam trọng cảnh giới, cũng coi là ở trong chốn võ lâm hành tẩu tồn tại. Đương nhiên, không nên quên, Tô Thành còn có một cái vương bài, Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương tại Bất Lương Nhân bên trong, sống mấy trăm năm lâu, một thân thực lực đã đạt đến thần thoại cửu trọng, chỉ kém một đường liền có thể bước vào trong truyền thuyết phá hư cảnh. Hắn nắm trong tay phán quyết tổ chức, trong bóng tối vì Tô Thành hộ giá hộ tống, là Tô Thành trong tay một đem thần binh lợi khí, tùy thời đều có thể tiêu diệt đối thủ ở trong vô hình. Thậm chí, Tô Thành có thể ẩn ẩn cảm giác được, tại bản thân trung quanh, tồn tại số đạo mịt mở khí tức. Không cần nghĩ, cái này tất nhiên là Viên Thiên Cương phái tới bảo vệ hắn phán quyết nhân viên. Cùng những người này so sánh, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai cái nha đầu thực lực, thật đúng là thấp đến cực điểm. Chỉ là hậu thiên cảnh giới, chẳng qua là võ giả cái thứ nhất cảnh giới. Nghe được chủ nhân mà nói sau, Lăng Tuyết cùng Hàn San trong lòng hai cô gái siết chặt, giống làm chuyện sai học sinh tiểu học mở dạng, đầu tựa vào ngực, "Chủ nhân, đây là đang ghét bỏ chúng ta sao?" Ở trong lòng các nàng, chủ nhân địa vị siêu việt tất cả. Hiện tại, nghe được chủ nhân mang theo ghét bỏ ngữ khí, hai nữ nội tâm dâng lên một tia phức cảm tự ti, các nàng cảm giác mình tựa như là vướng víu mở dạng. Cùng cái khác tỉ tỉ so sánh, các nàng có thể vì chủ nhân làm, liền bèn bèn chiếu cố chủ nhân áo cơm sinh hoạt thường ngày. Quả nhiên, chủ nhân còn là ở ghét bỏ chúng ta sao? Chủ nhân, đây là dự định bức bỏ chúng ta sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng hai cô gái khó chịu, nếu là tinh tế quan sát, các nàng thân thể tại nhỏ bé run rẩy, trong đôi mắt mang theo từng kia hơi nước, thoạt nhìn cho người đặc biệt đường thương yêu. Lập tức, các nàng hai người ngẩng đầu, mang theo hơi nước trong đôi mắt lóe ra vẻ kiên định, "Chủ nhân, không nên bức bỏ chúng ta nhất định hảo hảo tu luyện, sẽ không để cho chủ nhân hy vọng." Các nàng thanh âm yếu đuối nói ra, lộ ra đến đáng thương sở sở. Dương Giao Cẩm, Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi ba nữ thấy như vậy một màn sau, bên trong lòng mềm nhũn, nhao nhao trừng mắt một cái Tô Thành. "Lăng Tuyết, Hàn San, không cần phải sợ, cái này cái số nam nhân không muốn ngươi, Đông Phương tỷ tỷ che chở ngươi." Đông Phương Bất Bại bá khí nói ra. "Không sai, tỷ tỷ ngươi ta thế nhưng là thần thoại cường giả, ai dám khi dễ các ngươi hai cái, cẩn thận ta đánh chết hắn." Diễm Phi ở một bên cơ cơ nằm đấm, nói ra. Dương Giao Cầm đôi mắt đẹp nhàn nhạt liếc qua Tô Thành, nhàn nhạt nói ra, "Có ta ở đây, ai dám động đến các ngươi hai cái?" "Ngậy. Được rồi, ai bảo nàng là thần thoại thất trọng cường giả đây? Sắp thực có tư cách như vậy mà nói." Ba vị tỷ tỷ mà nói, nhường Lăng Tuyết cùng Hàn San trong lòng ấm áp. Bất quá, các nàng ánh mắt vẫn là dừng lại ở Tô Thành trên mặt, chờ đợi chủ nhân trả lời. Tại trong lòng các nàng, chủ nhân quyết định mới là trọng yếu nhất. Tô Thành nhìn thấy Đông Phương Bất Bại ba nữ khí thế hùng hổ bộ dáng, khi nhìn đến Lăng Tuyết cùng Hàn San điềm đạm đáng yêu biểu lộ có chút im lặng, nói ra, "Ngạch, các ngươi có phải hay không hiểu lầm ta? Ta ý là, muốn làm pháp tăng lên Lăng Tuyết cùng Hàn San thực lực." Vừa dứt lời, hắn đi thẳng tới Lăng Tuyết cùng Hàn San trước mặt, vươn tay vuốt một cái hai nữ mũi ngọc tinh xảo, trêu ghẹo nói ra, "Đáng yêu như thế thị nữ, chủ nhân làm sao có thể bước bỏ đây?" Lăng Tuyết cùng Hàn San cảm thụ đến chủ nhân quen thuộc động tác sau, sắc mặt vui vẻ, thất lạc tâm tình cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lập tức, các nàng hai cái trắng non tinh xảo gương mặt bên trên, mang một tâm nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Mỗi lần chủ nhân chỉ cần quát các nàng cái mũi, đều sẽ cảm giác được tim đập rộn lên, một bức ngượng ngùng bộ dáng. "Vâng, đây là Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, thế nhưng là đỉnh tiêm võ công bí tịch, từ hôm nay bắt đầu, các ngươi hai cái muốn hảo hảo tu luyện, nếu như bị chủ nhân ta phát hiện các ngươi lời biếng, cẩn thận ta đánh các ngươi vào tờ." Tô Thành đưa cho hai nữ hai quyển sổ, dường như trong lúc vô tình lườm liếc hai nữ vẻ cao tờ, một bức hung dữ bộ dáng. Không cảm thụ đến chủ nhân ánh mắt sau, hai nữ khuôn mặt lần thứ hai biến đến đỏ bừng. "Chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, sẽ không để cho chủ nhân thất vọng." Hai nữ trọng trọng gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra. Tại các nàng đáy lòng, đã trải qua thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn mau chóng để thành thực lực, có thể vì chủ nhân làm chút gì. Dương Giao Cầm nghe được là Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp thời điểm, cả người thần sắc sững sờ, phải biết, bộ này kiếm pháp thế nhưng là phái cổ mộ người sáng lập Lâm Triều Anh sáng tạo, có thể xưng chân phái chí bảo, nàng hiếu kỳ, Tô Thành là như thế nào lấy được bộ này kiếm pháp. Nàng từ Lăng Tuyết trong tay tiếp nhận sổ, lật nhìn vài trang. Lúc này, nàng luôn luôn băng lãnh trên mặt, mang theo một vẻ kinh ngạc, cái này rõ ràng là ưu hóa qua Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, so trước kia uy lực muốn mạnh hơn nhiều. Nàng đem đôi mắt đẹp rời về phía Tô Thành, sắc mặt mang theo giận mình. Không sai, bộ này kiếm pháp chính là Tô Thành tại trong hệ thống mua sắm, hao tốn 300 điểm tín ngưỡng. Tại trong hệ thống mua sắm thần thông công pháp, đều sẽ đi qua ưu hóa, uy lực so trước kia muốn mạnh hơn nhiều. Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong, Tiểu Long Nữ sử xuất bộ này kiếm pháp, độc đấu Kim Luân Pháp Vương cùng Mông Cổ Tứ Kiệt đều không rơi vào thế hạ phong, có thể thấy được là có bao nhiêu lợi hại. Nhìn xem luôn luôn tiên nữ, thanh lãnh bộ dáng Dương Giao Cầm, lộ ra một bộ giật mình biểu lộ, Tô Thành cảm giác có cảm giác thành công. Lập tức, Lăng Tuyết cùng Hàn San một người cầm một thanh trước giờ chuẩn bị kỹ càng hàn kiếm, bắt đầu luyện kiếm chiêu. Diễm Phi cùng Đông Phương Bất Bại nhìn thấy tinh mỹ tuyệt luân kiếm pháp sau, trong mắt đẹp thần thái liên tục, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo một vẻ kinh ngạc. Đây quả thực là vì nữ tử chuyên môn chế tạo riêng một bộ kiếm pháp, không những một chiêu một thức tràn đầy mỹ cảm, càng là uy lực kinh khủng. Dù là các nàng thân làm thần thoại cảnh, nhìn thấy bộ này kiếm pháp sau cũng được ích lợi không nhỏ. Tin tưởng sau đó không lâu, Lăng Tuyết cùng Hàn San sức chiến đấu sẽ bạo tăng, thậm chí bước vào thần thoại cảnh cũng có khả năng. Đúng lúc này, Đông Phương Bất Bại biến sắc, đẹp trong mắt lóe lên lạnh lẽo quằn mang, nàng trong tay hàn mang lóe lên, một cây ngân trầm hướng về phía một cây đại thụ đầu cành mà đi. Chỉ thấy một bóng người bị bức bách hiện ra thân hình. Chương 108, Tô Thành tờ cờ vệ trang, Thái cực kiếm cờ hành kiếm thuật. Đạo thân ảnh này cầm giữ có một đôi băng lãnh con người, vẻn vẹn liếc nhau, liền làm cho người hãi hùng kết vía. Trên người hắn tràn ngập tà khí cùng bá khí, quần áo hoa lệ, khuôn mặt lạnh lùng, cho người ta một loại lạnh khốc cảm giác. Để cho người khắc sâu ấn tượng là, tóc hắn hiện lên màu xám trắng, tán tại hai vai, cả người càng lộ vẻ cao ngạo. Tào Điệu Tăng đột nhiên bước ra một bước, hoành ngăn khuất Tô Thành phía trước, hắn ánh mắt nhắm lại, một tay cầm cái chổi, một cái tay khác hiện lên hành lễ hình, mặc dù hắn nhìn qua giống như là một tên phổ thông lão giả, nhưng là trên người thỉnh thoảng toát ra một tia khí thế, trực tiếp làm cho người tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Trước mắt đạo thân ảnh này, cũng dám nhìn trộm chủ nhân, quả thực là tự tìm cái chết. Chúng nữ tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, phù hiện một tầng sương lạnh, toàn thân toát ra một cỗ khí tức bén nhọn. Các nàng thần sắc đề phòng, trong ánh mắt mang theo sắc bén quan mang. Tức khắc, toàn bộ hậu viện như đến hầm băng, không khí ngưng kết, ngay cả nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Chắc chắn các hạ liền là Đại Tần quốc sư a. Đạo thân ảnh này lạnh lùng nói ra, sắc mặt mang theo một tia lạnh lùng. Tô Thành nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng không hiểu độ cùng, không nhanh không chậm nói ra, ha ha, Quỷ Cốc Hành Kiếm thuật truyền nhân vệ trang. Nghe nói như thế sau, đạo thân ảnh này đột nhiên chấn động, hắn mặc dù mặt ngoài trấn định, nhưng là ở sự lạnh lùng bề ngoài phía dưới, dĩ nhiên nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Phải biết, hắn thân phận thế nhưng là có rất ít người có thể biết rõ. Không nghĩ đến người trước mắt lại có thể một câu nói toạc ra hắn thân phận. Cái này làm sao có thể? Hô, hắn phun ra một ngụm trọc khí, thanh âm tràn đầy băng lãnh, nói ra, Đại Tần quốc sư bi danh, tại hạ sớm có nghe thấy, bất quá, ta hiếu kỳ, ngươi là như thế nào biết rõ ta thân phận? Tô Thành cười cười, cũng không trả lời đối phương. Chẳng lẽ hắn muốn nói, mình là xuyên việt tới sao? Chỉ sợ lời này mới vừa nói đi ra, cũng sẽ bị người cho rằng là tên điên a. Về phần vệ trang có thể biết rõ hắn thân phận, hắn cũng đúng một chút đều không được hiếu kỳ. Nếu như lấy vệ trang tâm tư cùng năng lực, đoán không được hắn thân phận mà nói, đó mới kỳ quái đây, dù sao đối phương thế nhưng là Quỷ Cốc phái truyền nhân. Vệ trang lúc này thần sắc có chút nghiêm trọng, hắn có thể đủ rõ ràng cảm thụ đến, đối phương ngoại trừ hai cái tiểu nha đầu bên ngoài, bất cứ người nào thực lực đều không chút nào kém cỏi hơn hắn. Thậm chí, hoành ngăn khuất Tô Thành phía trước lão giả, còn có một tên khí chất tuyệt trần nữ tử, hắn căn bản nhìn không thấu hai người này thực lực. Cái này chủng tình huống, hoặc là đối phương là người bình thường, hoặc là thực lực so với hắn cao thâm hơn. Bất quá, hắn có thể sẽ không tin tưởng hai người này là cái người bình thường. Hắn chân mày hơi nhíu lại, toàn thân khí thế ẩm vàng bộc phát, trên người lạnh lùng khí tức càng thêm dọa người. Tại hắn nhìn đến, cảnh giới chỉ là một phần thực lực, cũng không thể đại biểu cụ thể sức chiến đấu. Hắn thế nhưng là kế thừa Quỷ Cốc phái Hoành Kiếm thuật, cũng không sợ bất luận kẻ nào. Tào Điệu Tăng cảm thụ đến vệ trang khí tức sau, con ngươi nhỏ bé mở ra, lộ ra bên trong phong mang. Hắn đang chuẩn bị cơ lấy trong tay cái chổi, muốn tấn công thời điểm. Ba, một đầu hữu lực đại thủ đè ở hắn đầu vai. Ta tới. Tô Thành ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt vệ trang, hắn lông mày nhíu lại, thể nội dâng lên một tia chiến ý, trầm giọng nói ra. Không sai, hắn chính là muốn cùng vệ trang đến một trận quyết đấu. Tại Tần Thời Minh Nguyện bên trong, vệ trang xem như một cái vừa chính vừa tà nhân vật phản diện, hắn làm việc quyết đoán, không được dây dưa dài dòng, cho người ta một loại lôi lệ phong hành cảm giác. Mặc dù là một tên nhân vật phản diện, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn mị lực cá nhân, hắn thế nhưng là nắm giữ một nhóm lớn mê địa ảnh. Tô Thành nhìn thấy vệ trang lần đầu tiên, liền muốn cùng vị này ạ nỉm bên trong rất có người khí nhân vật phản diện tỷ đấu một chút đây. Ông, vệ trang trong tay hàn kiếm đang không ngừng run rẩy, phát ra từng tiếng kiếm reo. Nó tựa hồ cảm thụ đến chủ nhân thể nội bành trướng chiến ý, cũng đang cùng theo lấy hưng phấn lên. Cái này khiến hàn kiếm tạo hình riêng biệt, một mặt hiện lên răng cưa hình, phảng phất là manh thu răng đồng dạng, hiện ra lạnh lẽo qua mang, vẻn vẹn nhìn một chút, liền tựa như có thể cắt đứt người hai mắt, nhường lòng người thấy sợ hãi. Không sai, cái này khiến hàn kiếm chính là vệ trang bội kiếm, xa xỉ. Xa xỉ xuất từ đúc kiếm thế gia từ gia, thực lực và thập đại danh kiếm xếp hàng thứ hai bên Hồng Không phân cao thấp, lại bởi vì quá mức hung lệ bị coi là yêu kiếm, mà chưa có thể xếp vào kiếm phổ bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, thanh thần binh này không tầm thường. Nó kỳ lạ răng hình cấu tạo càng làm cho nó trở thành danh kiếm khắc tinh. Chỉ thấy, vệ trang đem trong tay hàn kiếm nâng lên, thẳng tắp chỉ hướng Tô Thành. Ý tứ rất rõ ràng, chờ ngươi đến chiến. Không thể không nói, cái này cái làm pháp phù hợp vệ trang tác phong. Bá đạo, tà mị. Đây chính là vệ trang. Tô Thành cười nhạt một tiếng, quay đầu hướng về phía Lăng Tuyết nói ra, kiếm đến. Lăng Tuyết đưa lên trong tay hàn kiếm, trong đôi mắt mang theo một tia say mê, nàng cảm giác được cái này cái thời điểm chủ nhân, rất là cho người trầm mê đây. Không nên quên, tại mới vừa xuyên biệt đến Tần Thời Minh Nguyệt thời điểm, Tô Thành thế nhưng là không chỉ là rút chúng Long Tượng bản ngự công, càng là rút được Thái Cực Quyền Kiếm. Thái Cực Quyền Kiếm thế nhưng là thần thoại nhân vật Trương Tam Phong suốt đời tâm huyết, không những bao hàm Thái Cực Quyền, càng là có một bộ bác đại tinh thâm Thái Cực Kiếm pháp. Trước kia Tô Thành giết người thời điểm, lợi dụng thể nội Long Tượng bản ngự công, dã man bá đạo cường thế banh sát địch nhân. Hôm nay hắn liền đến thí Thái Cực Kiếm uy lực. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Thái Cực Kiếm cùng Bị Cốc Phái Hoành Kiếm thuật, cái nào cái mạnh hơn một chút. Trong tay nắm chặt hàn kiếm, Tô Thành trên người khí thế đột nhiên biến đổi, toát ra lạnh lẽo khí thế. Hắn cả người đứng ở nơi nào, phảng phất liền là một thanh hàn kiếm. Vệ trang nhìn thấy Tô Thành trên người biến hóa khí thế sau, trong đôi mắt mang theo một tia kiếm kỵ, hắn có thể đủ rõ ràng cảm thụ đến, trên người đối phương kiếm ý, không chút nào kém cỏi hơn hắn. Xoát, hắn thân thể nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, giống như là một đầu mãnh thú xuất lồng, toàn thân phát ra làm cho người sợ hãi kiếm ý siêu một tiếng, trong tay xa xỉ lấy một cái xảo trá góc độ, hung hăng bổ về phía Tô Thành cổ. Nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt người đều biết rõ, vệ trang công kích khăng khăng trọng lực lượng hình, chiêu thức càng là bá đạo vô cùng. Không hổ là quỷ cốc phái hoành kiếm thuật chuyên nhân. Diễm Phi nhìn thấy vệ trang sắc bén công kích sau, trong đôi mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Lăng Tuyết cùng Hàn San đem trái tim vắt lên tới cổ họng, rất là lo lắng Tô Thành an toàn, trắng non tinh xảo gương mặt bên trên mang theo vẻ khẩn trương. Mắt thấy, vệ trang xa xỉ liền muốn công kích đến Tô Thành chỗ cổ, chương 109, một trận chiến này, ta thua. Chỉ thấy Tô Thành trong tay hàn kiếm, phát ra u lanh quả mang, hắn cổ tay rung lên, hàn kiếm thuận thế mà xuất. Nếu là tinh tế quan sát, trong tay hắn hàn kiếm, phản phất không có chút nào lực đạo, giống như là tiểu hài nhẹ nhàng đâm ra một kiếm, không có một tia uy hiếp. Cái này cái ra hỏa làm cái quỷ gì? Diễm Phi cùng Đông Phương Bất Bại, lúc này tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo một tia khẩn trương, trái tim cũng lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, mặc dù các nàng biết rõ Tô Thành thực lực cường đại, nhưng là một kiếm này nên tiếp vệ trang bá đạo lăng lệ một kích, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nháy mắt, các nàng thể nội lực sinh động hẳn lên, khí thế biến ác liệt rất nhiều. Tô Thành hiện tại đã trải qua trở thành các nàng chân chính nam nhân, các nàng làm sao có thể nhường đối phương có nguy hiểm? Một khi Tô Thành gặp nguy hiểm, các nàng hai người liền sẽ trước tiên xông ra. Tại các nàng đáy lòng, Tô Thành an toàn siêu việt tất cả. Chủ nhân, cẩn thận a. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, nhìn thấy như thế mạo hiểm một màn sau, không nhịn được nhắc nhở đạo. Đồng thời, tại các nàng đáy lòng, cố gắng tu luyện Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm pháp quyết tâm biến càng thêm kiên định. Chỉ có trở thành cường giả, mới có thể thủ hộ chủ nhân, không cho chủ nhân nhận nguy hiểm. Trong lòng hai cô gái, đồng thời toát ra cái này cái ý nghĩ. Tạo Điệu Tăng cùng Dương Giao Cầm hai nữ, lúc này trên mặt lóe qua một tia kỳ lạ. Không nên quên, bọn hắn thế nhưng là thần thoại lục trọng cùng thần thoại thất trọng cường giả, đối với võ học đã có phi phàm kiến giải. Lúc này, Tô Thành kiếm trong tay chiêu mặc dù coi như giản dị tự nhiên, không có công kích, nhưng là hết lần này tới lần khác một kích này phản phất ngưng tụ một người đối kiếm ý lý giải. Vệ Trang nhìn thấy một kích này sau, lạnh lùng mang trên mặt một tia ngưng trọng. Lấy hắn đối kiếm ý lý giải, há có thể nhìn không ra một chiêu này phi phàm. Nháy mắt, trên người hắn khí thế biến càng hung hiểm hơn, trong tay xa xỉ phản phất trở thành chân chính cự xa, lộ ra răng sắc bén, tùy thời đều có thể cắn nát Tô Thành cổ. Keng! Một tiếng sắt thép va chạm thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Tô Thành trong tay hàn kiếm, đem xa xỉ nhẹ nhàng vẩy một cái, phản phất tứ lượng bát thiên cân đồng dạng, trực tiếp nhường vệ trang công kích thất bại. Thậm chí, tại tứ lượng bát thiên cân phía dưới, vệ trang hổ khẩu tê dần, trong tay xa xỉ kém chút rời khỏi tay. Đám người thấy như vậy một màn sau, tức khắc biến trận mắt há hốc mồm, thần sắc mang theo một tia kinh khủng. Mà lấy Tảo Điệu Tăng cùng Dương Giao Cầm đạm nhạt tính tình, lúc này trên mặt cũng phủ hiện kinh ngạc. Bọn hắn còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tinh diệu kiếm pháp. Không sai, đây chính là Thái Cực kiếm lấy nhu thắng cương. Thái Cực kiếm pháp không những nhẹ linh nhu hòa, hơn nữa liên tục không ngừng, trọng ý không được trọng lực, chính là một đại tổ sư Trương Tam Phong đỉnh phòng võ học tinh hoa. Xoát. Vệ Trang một kích không có kết quả sau, cả người thân hình nhanh lùi lại, trong chốc lát đã cách Tô Thành 10 mét có thừa. Hắn lạnh lùng trên mặt, mang theo một tia hoảng sợ, băng lãnh con ngươi trên dưới đánh giá Tô Thành, con ngươi chỗ sâu lóe qua kiêng dè. Phải biết, hắn kế thừa thế nhưng là quỷ cốc phái hoành kiếm thuật, uy lực bá đạo. Nếu như luận kiếm thuật mà nói, tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, có rất ít cái nào cái môn phái kiếm thuật có thể so với quỷ cốc kiếm thuật. Tại Vệ Trang trong ấn tượng, hắn gặp phải đối thủ bên trong, ngoại trừ sư ca cái nhiếp bên ngoài, còn chưa có người nào cầm giữ có tinh xảo như vậy kiếm pháp. Đối phương sử dụng kiếm pháp nhẹ nhàng linh động, trong nhu có cường, có thể nói là uy lực tuyệt luân một bộ kiếm pháp. Bất quá, coi như thế thì tính sao? Hắn thế nhưng là quỷ cốc phái hoành kiếm thuật chuyên nhân, tính cách cao ngạo lãnh khốc, liền xem như đối với hắn sư ca cái nhiếp, hắn cũng không phục. Huống chi là đối mặt Tô Thành, tại hắn thực chất bên trong là sẽ không cho phép thua. Ông trong tay xa xỉ phát ra một trận kiếm leo, phản phất cảm thụ đến chủ nhân phẫn nộ, xa xỉ phát ra lạnh leo hàn mang, vẹn vẹn nhìn một chút liền làm cho người tê cả da đầu. Lúc này Vệ Trang toàn thân trên dưới phun ra lạnh lẽo kiếm ý, đen kịt trong con người bắn ra hai đạo giống như thực chất tính hàn mang, cả người trên người khí thế lần thứ hai tăng vọt. Huyền quan tứ phương, hắn chợt quát một tiếng, trong tay xa xỉ bộc phát ra chói mắt kiếm mang, hung hăng hướng về Tô Thành chém đi. Huyền quan tứ phương, đây là quỷ cốc phái hoành kiếm thuật tuyệt chiêu, uy lực cường đại vô cùng, có rất ít người có thể đón lấy một kích này. Diễm Phi kinh hô một tiếng, tinh xảo gương mặt bên trên mang theo một vẻ lo âu. Nàng thân làm Âm Dương gia Đông Quân đại nhân, tự nhiên đối với hiển hách nổi danh quỷ cốc phái có hiểu biết. Quỷ cốc phái uy danh trên giang hồ thế nhưng là tí ti không kém gì Âm Dương gia, thậm chí so Âm Dương gia càng thêm thần bí. Nghe được Diễm Phi mà nói sau, chúng nữ trong lòng căng thẳng, ngoại trừ Lăng Tuyết cùng Hàn San bên ngoài, các nàng há có thể nhìn không ra cái này bá đạo tuyệt luân một kích. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai cái nha đầu, hai tay nắm cùng một chỗ, đặt ở cái cằm phía dưới, trong lòng tại vì chủ nhân âm thầm cầu nguyện. Tào Điệu Tăng con ngươi nhỏ bé mở ra, lộ ra bên trong phong mang, nếu là tinh tế quan sát, trên người hắn đã trải qua tràn ngập một tầng nhạt nhạt kim quang, cả người tràn ngập thần thánh khí tức. Nếu như chủ nhân gặp nguy hiểm, hắn tất nhiên sẽ trước tiên xung ra, nhường đối phương bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tại Tảo Điệu Tăng trong lòng, thủ hộ chủ nhân là hắn binh viễn nghĩa vụ. Tô Thành nhìn thấy Hoành Quán tứ phương một kích sau, khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cung. Quả nhiên là Vệ Trang, đối với kiếm thuật lý giải có thể xưng yêu nghiệt cấp bậc. Hắn có thể đủ cảm giác được, gương mặt đều bị Hoành Quán tứ phương kiếm khí trùng kích có chút đau nhức. Hắn đem trong tay hàn kiếm hướng phía trước quét ngang, cổ tay rung lên, liên tục sử xuất bốn chiêu cương nhu hòa hợp kiếm chiêu. Hoành Quán tứ phương tại sử xuất trong phút chốc, mặc dù nhìn như chỉ có một chiêu, nhưng là ở phát ra trong nháy mắt sẽ sinh ra bốn loại biến hóa, mỗi một chủng biến hóa đều nhanh như thiểm điện, chớp mắt là qua. Tô Thành trong tay hàn kiếm cùng xa xỉ hung hăng đâm vào cùng một chỗ. Keng, 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 keng. Chỉ nghe thấy bốn tiếng sắt thép va chạm thanh âm, thậm chí có thể trông thấy chói mắt hỏa hòa tại va chạm. Bạch bạch bạch. Vệ Trang thân thể tại cực lớn lực trùng kích phía dưới, trực tiếp về sau lùi lại dòng dã 10 bước. Mỗi một bước đều đưa nền đá bản dẫm ra vết rạn. Trái lại Tô Thành, lui về sau 3 bước. Hắn dưới chân thông qua thái cực bộ pháp, đem cực lớn lực trùng kích trực tiếp tháo xuống, nền đá bản hoàn hảo không chút tổn hại đều đặn. Vệ Trang lạnh lùng trên mặt, mang theo một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể đón lấy hoành quan tứ phương. Hắn thu hồi khí thế, băng lãnh trong con người mang theo một tia kiên kỵ, chậm rãi nói ra, "Tần Quốc Quốc sư, quả nhiên danh bất hư truyền. Một trận chiến này, ta thua." Chương 110, triệu hoán vị kế tiếp nhân vật. Nghe được câu nói này sau, Tô Thành nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới, tính cách cao ngạo Vệ Trang, vậy mà sẽ nhận thua. Không nên quên, hiện tại Vệ Trang vẫn còn thanh niên, thực lực của hắn không có hậu kỳ thời điểm cường đại. Nếu như là hậu kỳ Vệ Trang, có lẽ có thể tại kiếm pháp bên trên, cùng Tô Thành cân sức ngang tài. Nhưng là, hiện tại hắn kiên quyết không phải Tô Thành đối thủ. Đương nhiên cái này cũng không phải nói, Quỷ Cốc phái tung hoành kiếm pháp không có thái cực kiếm pháp lợi hại. Thương sinh đồ đồ, thiên hạ liễu liệu, chư tử bách gia, duy ngã tung hoành. Từ một đoạn này lời nói bên trong, cũng có thể thấy được Quỷ Cốc phái bá đạo cùng thần bí. Tại tần thời Minh Nguyệt bên trong, cái nhiếp dựa vào một tay tinh xảo kiếm pháp, khó gặp địch thủ, bởi vậy có thể thấy được Quỷ Cốc phái kiếm pháp lợi hại. Hiện tại Vệ Trang, đối với hoành kiếm thuật còn không có hoàn toàn nắm giữ, thua cũng là rất bình thường. Huống chi, Tô Thành không những thân mang thái cực kiếm, càng là tu luyện long tượng bàn ngự công, một thân thực lực đã trải qua bước vào thần thoại tam trọng. Vệ Trang lúc này tu vi cũng chẳng qua là thần thoại nhất trọng. Xoát, thân hình thời gian lập lòe, Vệ Trang thân ảnh tại chỗ biến mất. Và, chủ nhân thật là lợi hại đây. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai cái nha đầu nhún nhảy một cái chạy đến Tô Thành trước mặt, thanh âm ngọt ngào nói ra, các nàng tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo nhàn nhạt tiểu dung, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Chỗ ngực tại nhún nhảy một cái trong lúc đó, trên dưới liên tục lắc lư, thấy Tô Thành ánh mắt một trận lửa nóng. Diễm Phi chúng nữ cũng sắc mặt mang theo dị dạng, đôi mắt đẹp trên người Tô Thành không ngừng dò xét. Các nàng cảm giác Tô Thành trên người giống như là bị một tầng thần bí lụa mỏng bao phủ đồng dạng, cho người nhìn không thấu. Vừa rồi kiếm thuật mà lấy các nàng võ học tạo nghệ đến xem, đều thuộc về đỉnh tiêm cực kỳ kiếm thuật. Ngươi kiếm thuật thật là lợi hại, cương nhu hòa hợp, tứ lượng bắt thiên cân, có thể xưng tuyệt học cũng không đủ. Đông Phương Bất Bại thanh âm êm dịu nói ra, lãnh diễm trên mặt khó được xuất hiện một tia hân thưởng. Tô Thành nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại kinh diễm tuyệt tục khuôn mặt, sau đó lại nhìn lướt qua Diễm Phi, trên mặt hắn mang theo nghiền ngẫm biểu lộ, một câu hai ý nghĩa nói ra, ha ha, ta lợi hại cũng không chỉ là kiếm thuật, một số phương diện càng thêm lợi hại. Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi nghe nói như thế sau, thần sắc sững sờ, sau đó vụt qua một chút, hai nữ mang trên mặt một tia nhàn nhạt màu hồng, thoạt nhìn mị hoặc đến cực điểm. Các nàng cùng Tô Thành đã trải qua đã làm còn mấy lần, há có thể nghe không ra Tô Thành nói bóng gió. Bất quá, cái này cái ra hỏa, phương diện nào đó xác thực rất lợi hại đây. Các nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, trái tim cũng lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên. Chủ nhân, ngươi còn có lợi hại địa phương. Lăng Tuyết cùng Hàn San không hiểu ra sao, trừng lớn lớn mắt to, trong mấy mắt hiếu kỳ hỏi đạo. Dương Giao Cầm cũng quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Thành, thanh tú tuyệt tục mang trên mặt quyết trương hiếu kỳ. Ngạch, đúng vậy a, sau đó sẽ để cho các ngươi đều kiến thức. Tô Thành khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, mặt lộ ra một vòng say lòng người độ cung, nhàn nhạt nói ra. Lăng Tuyết cùng Hàn San trọng trọng gật gật đầu, sắc mặt mang theo nghiêm túc. Sau đó, Lăng Tuyết cùng Hàn San tiếp tục tại hậu viện tu luyện Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm pháp, chúng nữ cũng lưu lại hậu viện, thưởng thức một bộ này tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Về phần Tạo Địa Tăng, tại Tô Thành mệnh lệnh dưới, cũng lưu lại hậu viện. Dù sao, Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm pháp thế nhưng là đỉnh tiêm võ học, Tô Thành có thể không nguyện ý người khác học trộn, có Tạo Địa Tăng tại mà nói, liền sẽ không phát sinh cái này chủng tình huống. Tô Thành về tới gian phòng của mình, hắn ngồi trên ghế, ngón tay có tiết tấu mà đập lan can, ánh mắt nhắm lại, cả người giống như lâm vào suy tư. Hắn chuẩn bị triệu hoán kế tiếp nhân vật. Hệ thống, ta hiện tại điểm tín ngưỡng số dư còn lại còn có bao nhiêu? Hắn trong đầu mặc niệm đạo. Điểm tín ngưỡng số dư còn lại còn có 41.580. Hệ thống lạnh như băng thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Tốt, ta muốn triệu hoán kế tiếp nhân vật. Hắn mặc niệm đạo. Tốt, tốc chủ, đang đánh mở vị diện thông đạo, tiêu hao điểm tín ngưỡng 1 vạn, còn thừa điểm tín ngưỡng 31.580. Hệ thống vừa dứt lời, chỉ thấy tại Tô Thành ở phía trước xuất hiện một cái thâm thúy lô đen. Trong hắc động phát ra khí tức khủng bố, phản phất phá vỡ vị diện trật tự đồng dạng, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, nổi da gà đều mau dậy đi. Thậm chí, ngay cả ánh sáng cũng chạy không khỏi, trực tiếp bị hắc động thôn phệ hết. Đúng lúc này, chỉ thấy trong hắc động phát ra một tia khí tức ba động, phản phất một cục đá ném vào mặt hồ đồng dạng, nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Đồng nhiên, một tiếng cùng loại với phi cầm tê minh thanh, từ trong hắc động truyền đi ra, thanh âm mang chút khàn giọng, nhưng mãnh liệt thế lương, khí thế rất hảo. Nương theo lấy tê minh thanh, một đạo cự đại phi cầm thân ảnh xuất hiện ở Tô Thành gian phòng bên trong. Làm Tô Thành nhìn thấy cái này đạo phi cầm thân ảnh thời điểm, cả người tuấn lãng trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ, hắn lồng ngực cùng một chỗ một phục, hiển nhiên tâm tình không bình tĩnh. Nếu là tinh tế cảm ứng, ngay cả hắn hô hấp đều biến dồn dập rất nhiều. Thậm chí, hắn như bảo thạch trong con ngươi, mang theo một tia không thể tin qua mang. Mờ mờ. Hệ thống còn có thể triệu hoán những sinh vật khác. Tô Thành không nhịn được băn tụng, hắn còn coi là hệ thống chỉ có thể triệu hoán người loại. Bản hệ thống là không thể, á hệ thống luôn luôn lạnh như băng thanh âm, có được xuất hiện một tia trêu chọc. Tô Thành con ngươi khẽ nâng, từ bên trên đánh xuống đánh giá một phen đầu này phi cầm. Cái này rõ ràng là một đầu đại điêu, nó thân hình cực lớn, so với người còn cao, hình dáng tướng mạo hung tàn cực kỳ, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tâm thấy sợ hãi. Nó cánh rất lớn, nếu như hoàn toàn mở ra mà nói, cả người gian phòng đều không chứa được. Toàn thân lông vũ đen kịt tỏa sáng, giống như là tơ lụa tử đồng dạng, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Đại điêu miệng uốn lượn hướng phía dưới, phát ra u linh hàn mang, tựa như thần binh lợi khí đồng dạng, sắc bén cực kỳ. Lúc này đại điêu bước lấy nhanh chân, trong phòng đi lại mấy lần, nó hai chân kỳ thô, như là rắn chắc thép như sắt thép, nó bê báo, tự có một phen uy vũ khí khái. Cái này về sau thì tương đương với có tọa kỵ. Tô Thành khẽ miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cung, đối với trước mắt đầu này phi cầm, hắn cảm thấy rất là hài lòng. Lập tức, hắn ánh mắt chuyển qua đầu này đại điêu đỉnh đầu, muốn xem xét đầu này đại điêu thuộc tính, nhìn xem nó là cái gì lai lịch. Tại Tô Thành đáy lòng, đã trải qua ẩn ẩn đoán được đầu này đại điêu lai lịch. Chương 111, Hồng Liên công chúa, ta chắc chắn phải có được. Đại điêu trên đỉnh đầu, thình lình xuất hiện một hàng số liệu. Tên: Thần điêu. Đến từ thế giới: Thần điêu hiệp nữ. Độ trung thành: 85, 60, 70 có phản bội khả năng, 71, 80 vĩnh viễn không phản bội, 81, 90 thể chết cũng đi theo. Cảnh giới: Thông sư cửu trọng. Kỹ năng: Tốc độ cực nhanh, thiên sinh thần lực, có thể thông lòng người. Quả nhiên, là thần điêu hiệp nữ bên trong thần điêu. Tô Thành như tinh thần trong con người, lộ ra một vòng tinh quang. Nhưng hắn có chút kỳ lạ là, ở trong nguyên tác, thần điêu hình tượng thế nhưng là xấu xí cực kỳ, toàn thân lông vũ sơ sơ lạc lạc, màu lông vàng hắc, lộ ra rất là dơ bẩn, đỉnh đầu sinh lấy cái huyết hồng thịt heo liều. Xương là một đầu quái điểu cũng không đủ. Nhưng là, trước mắt đầu này thần điêu, dĩ nhiên thần thái uy vũ, rất có một phen thần thú khí thế. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Tô Thành trong đầu hỏi đạo. Túc chủ xin yên tâm, đầu này thần điêu bề ngoài, tốc độ, tâm trí, lực lượng các loại cái phương diện, đã trải qua hệ thống ưu hóa, túc chủ có thể yên tâm sử dụng, đem hắn xem là bản thân tọa kỵ. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một tia hài lòng độ cung, dạng này hệ thống thật đúng là nhân tính hóa đây. Độ trung thành 85 sao? Hắn nhìn xem độ trung thành cái này một cột thuộc tính, thoáng có chút kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu triệu hoán đi ra, độ trung thành liền đạt đến 85, vĩnh viễn không phản bội cảnh giới. Tô Thành chú ý tới, đại điêu cảnh giới là tông sư cửu trọng. Bất quá, mặc dù là tông sư cửu trọng, nhưng là nó tốc độ cực nhanh, thiên thần thần lực, liền xem như thần thoại cảnh cường giả, nó cũng có lực một trận chiến. Đúng lúc này, chỉ thấy đại điêu đem một cái cánh để ở trước ngực, phản phất giống người một cái cánh tay đồng dạng, ngay cả nó trên mặt đều mang một tia nhân cách hóa biểu lộ, nó toàn bộ cực lớn thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa như tại túi đầu đồng dạng, thái độ lộ ra cung kính khiêm tốn, tiết hầu chỗ phát ra một tiếng càng rộng, gặp qua chủ nhân. Cái này, đây thật là trở thành tinh, lại có thể mở miệng nói tiếng người. Tô Thành nghe được thần điêu mà nói sau, tuấn lãng trên mặt mang theo một vẻ kinh ngạc, quái thai, quái thai. Lập tức, trên mặt hắn mang theo một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ, nhàn nhạt nói ra, thần điêu, chở ta đi dạo một vòng, để cho ta nhìn xem người tốc độ. Hắn muốn nhìn một chút thần điêu tốc độ, vẫn là có thể có bao nhanh. Hắn thế nhưng là biết rõ, tại Tân Trịnh có hai cái tốc độ nhanh đến cực hạn người. Tuân mệnh, chủ nhân. Thần điêu tê khàn giọng nói ra, thần thái cung kính đến cực điểm. Chỉ thấy nó trực tiếp từ phòng gian cửa sổ nhảy ra, triển khai mấy mét cánh, Tô Thành thân hình lóe lên, vững vàng rơi vào thần điêu phía sau lưng. Tô Thành quét một ánh mắt điêu phía sau lưng, âm thầm giật mình, thần điêu phía sau lưng trọn vẹn 3-4 cái bình phương, liền xem như đứng 5-6 người, cũng không có vấn đề. Siêu. Thần điêu nhảy ra, hướng về tiên không bay đi, nó thân hình giống như là tia chớp màu đen, tốc độ nhanh đến cực điểm, thậm chí ngay cả mắt thường đều không cách nào bắt. Tô Thành áo bào, tại kinh khủng tốc độ xuống, bị gió thổi bay phất phới. Lúc này thần điêu đã trải qua bay rất cao, thậm chí ngay cả mặt đất bóng người đều thành kiến hôi kích cỡ tương đương. Tô Thành đứng ở thần điêu phía sau, giống như là cao cao tại thượng đế vương đồng dạng, quan sát lãnh địa mình. May mắn hắn là thần thoại tam trọng cường giả, thực lực cường đại đến cực điểm, nếu không tại kinh khủng như vậy tốc độ xuống, ngay cả hô hấp đều rất khó khăn. Khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng hài lòng độ cung. Như vậy cực hạn tốc độ, liền xem như Mạc Nha cùng Bạch Phượng cũng phải rơi xuống hạ phong a. Hạ thấp một chút. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Thần điêu nghe được chủ nhân mệnh lệnh sau, cực lớn thân thể hướng phía dưới hạ xuống. Hiện tại độ cao đã trải qua có thể thấy rõ mặt đất bóng người, nó rộng thùng thình cánh không ngừng kích động, tại không gian xung quanh tạo thành kinh khủng khí lưu. Thần điêu bắt đầu ở toàn bộ Tân Trịnh trên không, không ngừng xoay quanh. Đây mới là hóng mát a. Ở kiếp trước xe sang trọng hóng mát, cùng thần thú hóng mát so ra, quả thực là hai cái cấp bậc, căn bản không xử lý cách nào so với. Tô Thành trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ở kiếp trước vì cái gì nhiều người như vậy ưa thích đi đua xe, liền là bởi vì cực hạn tốc độ mang đến kích thích cảm giác. Lúc này Tô Thành đã trải qua cảm thấy cực hạn Tô Thành, thậm chí hắn có thể đủ cảm giác được thể nội adrenaline tại tiêu thăng. Thần điêu tại thiên không không ngừng xoay quanh, Tô Thành không ngừng thưởng thức mặt đất cùng thiên không cảnh đẹp. Đúng lúc này, hắn ánh mắt bị Tân Trịnh cửa thành hai bóng người hấp dẫn. Trong đó một bóng người, nàng mặc lấy phấn bạch sắc váy dài, cả người trước sau lồi lõm tư thái, bị váy dài hoàn mỹ phụ trợ đi ra, nàng môi sắc vì đào hồng sắc, tinh xảo gương mặt bên trên tồn tại cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, cả người thoạt nhìn một bức thiếu nữ 10 phần bộ dáng, lộ ra thanh xuân sức sống, thuần khiết không tì vết. Nàng tóc đen như mực, thừa bộ bàn có hoa sen bạc quan hình dáng búi tóc, nào bên cạnh rủ xuống một sợi hắc sắc mái tóc, lộ ra hoạt bát đáng yêu. Dáng người bốc lửa, khí chất xuất chúng, hai chân thon dài thẳng tắp. mặc cho ai xem xét, đây đều là một cái vưu vật cực phẩm, cho người không cách nào kháng cự. Mặt khác một bóng người, hắn khuôn mặt tuấn lãng, bay lên mày rậm hiện lộ rõ ràng hắn không bị trói buộc tính cách, một đôi thâm thúy con người, thỉnh thoảng lóe qua một tia tinh quang. Cà ca, thiếu nữ thanh thúy thanh âm kêu đạo, nghe đặc biệt đừng dễ chịu. Hồng Liên, nam tử quay đầu, thấy thiếu nữ sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hồng Liên trên gương mặt xinh đẹp mang theo nhàn nhạt sương lạnh, một mặt không vui bộ dáng, nói ra, ngươi đi Tang Hải đọc sách lâu như vậy, niệm sách quỷ gì? Đều không có người chơi với ta. Hơn nữa, ngươi còn chơi mất tích à? Mấy chi bộ đội cũng không tìm tới ngươi. Hàn Phi nghe được điêu ngoa muội muội mà nói sau, trên mặt ra vẻ chấn định nói ra, ai? Ta thích thanh tĩnh. Còn không đợi nàng nói xong, Hồng Liên liền nói ra, ta mới không tin, ngươi có phải hay không trốn đến nơi đâu đi uống rượu? Trên người một cỗ rượu khí, bao lâu không có tắm rửa? Ngày. Tháng trước ta mới vừa vận tại một cái trong hồ tắm rửa. Hàn Phi hơi có chút xấu hổ nói ra, a, ngươi thật là buồn nôn, tháng trước mới tắm rửa. Hồng Liên vội vàng lui về phía sau mấy bước, nắm lỗ mũi, tinh xảo trắng non trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ biểu lộ. Đúng rồi, ta tặng cho ngươi vòng cổ đây, có phải hay không đổi rượu đi uống? A ha ha, muội muội đã lâu không gặp, ngươi lại trở nên ở đây. Tô Thành tại thần điêu trên lưng, nhìn thấy cái này hai bóng người sau, khoe miệng lộ ra một vòng độ cung, trong ánh mắt mang theo lửa nóng. Hồng Liên sao? Tất nhiên xuyên việt đến tần thời minh nguyệt thế giới, ngươi, ta chắc chắn phải có được. Hắn ở trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Chương 112, Mạc Nha, thần phục hoặc là chết. Đêm khuya, Tân Trịnh ngoại ô, đoạn hồn cốc. Tí tách mưa nhỏ dưới không ngừng, màu mực nùng vân đè xuống thiên không, cho người cảm giác phi thường kiềm chế, phản phất tại báo hiệu lấy một số không chuyện tốt. Một chi thân mặc lạnh lẽo khôi giáp, toàn thân phát ra thiết huyết khí thế quân đội xuất hiện ở đoạn hồn cốc. Mỗi người bọn họ trên mặt đều mang vẻ đề phòng, một cỗ túc sát khí phân tại trên người bọn họ lan tràn ra. Tại đội ngũ trung ương, năm chiếc xe ngựa bị chăm chú thủ hộ lấy. Nếu là tinh tế quan sát, xe ngựa đi qua sau đó, mặt đất đều sẽ bị đè ra thật sâu hai đạo lỗ khảm. Hai vị vương gia có lệnh, chúng ta áp giải quân lương đi biên quan, quân tình khẩn cấp, nhất định phải đội mưa chạy đi, lại không nhiều lắm điểm bó đuốc, đề phòng treo chọc tập nhân. Một tên quân đội quan chỉ huy, tiếng gầm quần quận truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Đội ngũ phía trước có hai tên quần áo hoa lệ, khí thế bất phàm trung niên nam tử, hai người cưỡi cao nhất đầu ngựa. Cái này rõ ràng là Hàn Quốc Long Tuyển quân cùng An Bình quân. Bọn hắn hai người phụ trách lần này quân lương áp giải nhiệm vụ. Bất quá, nếu là cẩn thận cảm ứng mà nói, hai người trong con người lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra âm lanh ánh mắt. Đúng lúc này, quỷ dị một màn phát sinh. Chỉ thấy tại đội ngũ phía trước xuất hiện mấy đạo mơ hồ đến cực điểm thân ảnh, thậm chí nương theo lấy quỷ dị u mang đang lấp lóe, quân đội tức khắc lâm vào khẩn trương để phòng bên trong. Bởi vì đêm khuya trời mưa, ánh mắt không tốt, đám người híp mắt, đem ánh mắt tụ lại, nghĩ muốn thấy rõ ràng phía trước rốt cuộc là người nào. T. Làm bọn hắn thấy rõ ràng phía trước thân ảnh sau, tất cả mọi người nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn hắn thần sắc hoảng sợ, hô hấp gấp rút, miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà. Thậm chí, bọn hắn cảm giác được bản thân bắp chân đều tại như nhũn ra, trong đôi mắt toát ra kinh khủng thần sắc, cả người mang trên mặt không thể tin biểu lộ. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung. Cái này mấy chục đạo thân ảnh bị hắc sắc quỷ dị xương mù khí bao vây, cho người thấy không rõ cụ thể thân hình nhào bột mị mạo, toàn thân toát ra một cỗ tử vong khí tức, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, nổi da gà đều mau dậy đi. Bọn hắn thân mặc phát ra băng lãnh quang mang khôi giáp, trong tay nắm chặt trường mâu, hai con ngươi chỗ phát ra u mang, cả người phiêu phù ở không trung, phảng phất là từ địa ngục bỏ đi ra lệ quỷ một dạng. Quỷ, đây là quỷ binh môn đạo. Không biết là người nào kinh khủng hô một tiếng, trực tiếp lệnh đám người trong lòng nhảy một cái, mang trên mặt sợ hãi. Siêu một tiếng, một tên sĩ quan kéo ra dây cùng, bắn ra mũi tên trực tiếp từ trên người đối phương sâu vào, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tất cả mọi người sợ hãi, toàn thân đều tại run rẩy. Bất quá, nhường bọn hắn càng thêm kinh khủng một màn phát sinh. Ở nơi này mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện mấy mắt, trên xe ngựa quân lương, chậm rãi tiêu đầu, phảng phất bị thần bí lực lượng mang đi mở dạng. Long Tuyển quân cùng An Bình quân thấy như vậy một màn sau, khóe miệng phát họa lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cung. Trốn, lập tức trốn. Nếu như không trốn mà nói, chỉ sợ cũng sẽ bị trước mắt quỷ hồn giết chết. Cái này là tất cả trong lòng người ý nghĩ. Vẹn vẹn chốc lát thời gian, quân đội đã trải qua chạy tứ tán bốn phía, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tại một chỗ góc tối bên trong, có hai bóng người tại yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Rõ ràng, đây là một chủ một người hầu. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? Vàng làm sao sẽ đột nhiên biến mất? Tào Điệu Tăng mang trên mặt nghi hoặc biểu lộ, có chút khó hiểu. Dù hắn tại trong Thiếu Lâm tự đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác, cũng tham không thấu trước mắt một màn này. Tô Thành cười nhạt một tiếng, khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cung, nói ra, ha ha, chẳng qua là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Ở nơi này một phương thế giới, có một loại khoáng thạch gọi là thủy tiêu kim, lại tên cựu tuyệt kim, gặp thủy có thể tan rã vô hình, lại sẽ phóng xuất ra có thể đốt khí thể, gặp hỏa thì đốt, vẻ ngoài cùng phổ thông hoàng kim cũng không khác biệt. Nghe được chủ nhân sau khi giải thích, Tào Điệu Tăng trên mặt lộ ra tỉnh ngộ biểu lộ, hắn không nghĩ tới, vẫn còn có thần kỳ như thế khoáng thạch, lập tức hắn đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, nói ra, chủ nhân, cái kia, nói cách khác, chi quân đội này áp giải căn bản không phải hoàng kim. Tô Thành cười cười, gật gật đầu. Vậy chúng ta tối nay mục đích là? Tào Điệu Tăng nhìn xem chủ nhân một bức thông dong đạm nhạt bộ dáng, hỏi đạo. Không tới gặp một vị thú vị người. Tô Thành trên mặt lộ ra một vòng thần bí tiêu dung, nói ra. Đúng lúc này, hắn như tinh thần trong con ngươi phát ra một tia tinh quang, hắn trừng lên mí mắt, nhìn lướt qua cách đó không xa, dừng lại ở trên nhánh cây một đầu mạc nha, còn không lộ ra chân thân. Tô Thành tựa hồ là lầm bầm lầu bầu nói ra, hướng về phía cái này mạc nha nói ra. Đang ở hắn vừa dứt lời, chỉ thấy cái này mạc nha biến ảo trở thành một cái tà mị nam tử. Hắn người mặc hắc sắc trang phục, chỉnh thể hắc sắc cách ăn mặc, cho người ta một loại khắc nghiệt cùng nguy hiểm khí tràng. Cầm trong tay một cây hắc sắc lông vũ, có vẻ hơi quái dị thần bí. Nếu là tinh tế cảm ứng, quanh người hắn tràn đầy làm cho người không cách nào coi nhẹ khí tức nguy hiểm. Tại hắn đáy mắt, tồn tại riêng biệt đường vân, càng thêm lộ ra hắn mị hoặc cùng ung dung khí chất. Ba khí, tà mị, cứng rắn lưu loát, đây chính là hắn cho người ta đệ nhất cảm thụ. Ngươi là ai? Lại có thể nhìn trộm đến ta chân thân? Mạc Nha cứng rắn trên mặt, mang theo một vẻ kinh ngạc, một cỗ khí tức lạnh lùng ở trên người hắn tràn ngập ra. Hắn băng lên con ngươi, trên dưới đánh giá trước mắt hai bóng người. Vừa rồi lên tiếng tuổi trẻ nam tử, trên người khí tức dương cương cực kỳ, giống như là một đoàn quần quật liệt như lửa, làm cho người hãi hùng kết vía. Sau lưng hắn, có một vị thái độ lộ ra cung kính khiêm tốn lão giả, giống như là một tên ông già bình thường đồng dạng, toàn thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Nhưng là, tên lão giả này một tay đặt ở cái cằm, một tay cầm cái chổi quái dị tư thế, đưa tới hắn chú ý. Tô Thành không có trả lời Mạc Nha vấn đề, khóe miệng phát họa lên một vòng thú vị độ cùng, nhàn nhạt nói ra, vừa rồi ngươi thủ đoạn, cũng đúng để cho ta mở rộng nhãn giới đây. Cho ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Nghe nói như thế sau, Mạc Nha trên người tức khắc biến lãnh lệ, chẳng lẽ đối phương phát hiện thủy tiêu kim bí mật? Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Bất quá, càng làm cho hắn phẫn nộ là, đối phương cũng dám nhường hắn thần phục. Quả thực là tự tìm cái chết. Lập tức, hắn bên trong tròng mắt đen nhánh, mang theo một tia băng lãnh, một cỗ như có như không sắc cơ, ở trên người hắn tràn ngập ra, đã như vậy, liền giết đối phương. A chương 113, thần điêu hiển uy, nghiền ép Mạc Nha. Phải biết, hắn tại Dạ Mạc trong tổ chức, thế nhưng là gần với tứ hung tướng đệ nhất cao thủ, tính cách lãnh ngạo bá khí, thực lực càng là sâu không lường được. Càng khiến người ta kiêng kỵ là, hắn khinh công có thể xưng như thiểm điện tốc độ, hắn còn không có gặp được có thể cùng hắn kể vai tốc độ người. Tại cực hạn tốc độ ra chỉ phía dưới, thực lực của hắn càng khủng bố hơn. Trước mắt, lại có người dám nhường hắn thần phục. Hắn băng lanh con ngươi nhìn lướt qua Tô Thành, đã đem đối phương vẽ lên sổ đen, hắn dường như vượt đã thấy, đối phương đầu người rơi xuống đất cảnh tượng. Dù sao hắn đã trải qua giết rất nhiều người, không kém Tô Thành một cái. Xoát, thân hình hắn trực tiếp tại chỗ biến mất, trong tay hắc sắc lông vũ tản mát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức, phản phất biến hóa trở thành một đem thần binh lợi khí, tùy thời đều có thể cắt vỡ địch nhân huyết hầu. Trong nháy mắt, Mạc Nha thân hình đã xuất hiện ở Tô Thành trước mặt, hai người cách nhau không quá nửa mét tả hữu. Đây chính là Mạc Nha tốc độ chỗ kinh khủng, mắt thường căn bản không cách nào bắt. Giết người ở vô hình. Mắt thấy Mạc Nha hắc sắc lông vũ cũng nhanh muốn xẹt qua Tô Thành cổ, chỉ thấy Tô Thành không nhúc nhích, phảng phất bị sợ choáng váng đồng dạng, ngơ ngác đứng tại chỗ, thần sắc đạm nhiên. Nếu là tinh tế quan sát, Tô Thành khỏe miệng thủy chung lộ ra một vẻ nghiền ngẫm biểu lộ. Mạc Nha chú ý tới Tô Thành biểu lộ sau, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ẩn ẩn cảm thấy có không chuyện tốt muốn phát sinh một dạng. Bất quá, khoảng cách gần như vậy, bất luận đối phương có thủ đoạn gì, hắn đều có thể làm được nhất kích tất sát. Lập tức, trên người hắn khí thế biến càng thêm lạnh lẽo, trong tay hắc sắc lông vũ càng thêm nhường người kinh hãi run sợ, bên trong tròng mắt đen nhánh lóe ra băng lãnh quang mang. Ngay tại lúc này, trong tay hắn hắc sắc lông vũ hung hăng hướng về Tô Thành cổ tới, trên mặt lộ ra lãnh khốc biểu lộ. Bành một tiếng, cắt. Chuyện gì xảy ra? Mạc Nha cả người biểu lộ tức khắc cương ở trên mặt, hắn chỉ cảm giác bản thân thân thể bị một cỗ cự đại lực lượng đánh trúng, cả người bay ngược mà ra, cổ họng ngọt, thể nội một cổ nhiệt huyết không nhịn được trực tiếp phun ra đi ra, khóe môi nết lên lốm đốm màu đỏ tươi vết máu. Hắn thân thể hung hăng nện xuống đất, đem mặt đất đập trở thành một cái hố sâu, thể nội một trận rời sông lớp biển, phảng phất lục phủ ngũ tạng bị người hung hăng giật một thanh một dạng. Nếu là tinh tế quan sát, hắn trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, cả người thân thể tại run lẩy bẩy. Ta đây là bị một cây chổi đánh bay. Hắn không thể tin được nhỉ non một câu, cả người ngẩn người, sau đó cả người biểu lộ trở nên có chút khó đủ. Đường đường Dạ Mạc Mạc Nha lại bị một cây chổi đánh bay, cái này muốn nói ra ngoài, sợ rằng sẽ làm cho người sợ ngây người cái cảm. Mạc Nha từ dưới đất bò dậy, con ngươi nhìn chằm chằm Tào Điệu Tăng, nội tâm nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Hắn bạn lần không ngờ, thực lực đối phương vậy mà như thế cường đại, thậm chí hắn liền đối phương động tác đều không có bắt được. Bất quá, nhưng hắn cảm thấy càng thêm hoảng sợ là, hắn nhìn thấy Tào Điệu Tăng đứng sau lưng Tô Thành, một bức thái độ cùng kính khiêm tốn bộ dáng, tên nam tử này là ai? Dĩ nhiên cầm giữ có cường giả như vậy xem như người hầu. Trong lúc nhất thời, Tô Thành ở trong mắt của hắn càng ngày càng thần bí. Thân phục ta là ngươi lựa chọn tốt nhất. Tô Thành nhìn xem bộ dáng chật vật, thần sắc đạm nhiên nói ra. Ha ha, muốn ta thần phục ngươi? Nằm mơ đi thôi, nếu như ta muốn đi, ai có thể ngăn được? Mạc Nha mang trên mặt một vòng trào phúng, khinh thường nói ra. Hắn khinh công có thể nói là chưa bao giờ gặp được đối thủ. Lập tức, hắn thân thể bị quỷ dị hắc vụ quấn quanh, trực tiếp tại chỗ biến mất. Nhìn thấy biến mất sau Mạc Nha, Tô Thành khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một vòng thần bí biểu lộ. Ba. Hắn buông tay, trên không trung vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ nghe thấy một tiếng cùng loại với phi cầm tê minh thanh, từ đằng xa truyền đến, thanh âm mang chút khàn giọng, nhưng mãnh liệt thê lương, khí thế rất hảo. Sau một khắc, thần điêu cực lớn thân thể liền tại Tô Thành đỉnh đầu xoay quanh. Tào Điệu Tăng nhìn thấy thần điêu sau, trên mặt lần đầu lộ ra hoảng sợ biểu lộ, dù hắn đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, kiến thức rất rộng, lúc này nhìn thấy đầu này thần điêu sau, cũng không nhịn được tâm thần chấn động. Uy phong lẫm lẫm, khí thế bức người, tốt một đầu thần điêu. Hắn đánh giá một phen thần điêu, nhẹ giọng tán thưởng đạo, lập tức hắn con ngươi nhìn về phía chủ nhân, đối với chủ nhân thần bí khó lường thủ đoạn, tâm hắn sinh bội phục. Đi. Vừa dứt lời, Tô Thành cùng Tạo Điệu Tăng hơi nghiêng người đi, đi thẳng tới thần điêu phía sau lưng. Một bên khác, Mạc Nha tại trong nháy mắt đã trải qua lớp ra ngoài có chừng mấy ngàn thước, hắn chân mày hơi nhíu lại, cả người biểu lộ có vẻ hơi nghiêm trọng. Tân Trịnh nội thành, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện như thế thần bí nhân vật? Hay sao, ta muốn nhanh đi về, đem tin tức này bẩm báo cho cơ tướng quân. Trong lòng lóe qua cái này cái ý nghĩ sau, hắn tốc độ lần thứ hai tăng gọn, hướng về Tân Trịnh nội thành mà đi. Đồng thời, trên mặt hắn mang theo nồng đậm ý trào phúng, dĩ nhiên nghĩ để cho ta thần phục. Quả thực là cười nhạo. Mặc dù đánh không lại, nhưng là hắn tốc độ có thể xương thần tích, chỉ cần hắn nghĩ đi, bất luận kẻ nào đều ngăn không được. Đúng lúc này, tốc độ có chút chậm a, đây chính là ngươi vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ. Một đạo hơi có vẻ đột ngột, nhưng là có chút quen thuộc thanh âm, truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Thần sắc hắn sững sờ, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, sau đó đương nhiên, hắn sắc mặt biến, cả người trái tim tại thùng thùng ra tốc nhảy lên, cả người đột nhiên ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm trước mắt một màn. Ông, đầu hắn bên trong phảng phất nổ vang một đạo kinh lôi, thậm chí cả người khí tức đều có chút hỗn loạn, thiếu chút nữa thì không để ý, trực tiếp từ trên cao rơi xuống phía dưới. T, cái này làm sao có thể? Trên mặt hắn mang theo không thể tin biểu lộ, kinh hô một tiếng. Chỉ thấy một đạo cự đại thần điêu xoay quanh trên không trung, tốc độ tí ti không lạc hậu cho hắn, thậm chí từ thần điêu nhẹ nhõm trạng thái đến xem, thần điêu tốc độ còn có giữ lại, tại thần điêu phía sau lưng, đứng đấy hai bóng người. Chính là vừa rồi thần bí nam tử cùng lão giả. Ngươi, ngươi làm sao sẽ cầm giữ có như thế thần điêu? Mạc Nha vô ý thức hỏi đạo, thần sắc hoảng sợ, trong đôi mắt mang theo khiếp sợ, cả người lồng ngực đều tại nâng lên hạ xuống. Tô Thành cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Mạc Nha cứng rắn khuôn mặt, nhẹ giọng nói ra, thần phục ta, là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngươi tại cơ vô dạ dưới tay lạm sát kẻ vô tội, tự do bị giam cầm, vận mệnh bị người khác một mực trưởng khống. Dạng này sinh hoạt, thật là ngươi muốn sao? Thần phục ta sẽ dành cho ngươi tự do. Vừa dứt lời, Tô Thành không đợi Mạc Nha trả lời, dưới chân nhẹ nhàng dùng sức, thần điêu tê minh một tiếng sau, trực tiếp tại chỗ biến mất. Hắn tin tưởng, Mạc Nha lựa chọn sẽ không để cho hắn thất vọng. Dạng này sinh hoạt, là ngươi muốn sao? Tự do. Tự do. Mạc Nha nghe được Tô Thành mà nói sau, cả người thân thể đột nhiên chấn động, đen kịt trong con ngươi mang theo một tia tinh quang. Hắn tựa hồ có lựa chọn. Chương 114, Trương Lương hiến kế sách. Hôm sau, Quân Lương tại Đoạn Hồn Cốc bị lệ quỷ cấp sự tình, giống như gió lốc, bao phủ toàn bộ Hàn Quốc quan trường. Tất cả văn võ bá quan biết được tin tức này thời điểm, nhao nhao tê cả da đầu, toàn thân phát lạnh. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Quân Lương sẽ bị lệ quỷ cướp. Đã từng Hàn Quốc đánh bại Trịnh Quốc sau đó, Hàn Ai Hầu đã từng nhận lời, phàm là người đầu hàng đều có thể miễn trừ chết, cuối cùng lại là đem Trịnh Quốc 5000 hàng binh lừa gạt đến Tân Trịnh bên ngoài thành toàn bộ chôn giết. Mà chôn giết địa phương chính là Đoạn Hồn Cốc. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Quân Lương là bị Trịnh Quốc binh sĩ oan hồn cướp. Nhưng là một số tâm tư thông minh quan biên rõ ràng không tin vị thần mà nói, bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được tại Quân Lương bị cướp một án kiện phía sau, phảng phất có một cái đại thủ tại Hàn Quốc trên bầu trời không ngừng xếp đặt phong vân. Hàn Vương biết được Quân Lương bị cướp sau, lâm vào nổi giận bên trong. Phải biết Quân Lương thế nhưng là có dòng giá 10 vạn lượng hoàng kim, liền xem như đối với một cái quốc gia tới nói đều là một bút tổn thất to lớn, mà lại còn quan hệ đến binh sĩ bổng lộc cấp cho, liền xem như oan hồn kiếp hắn cũng phải tra đến cùng. Hắn lúc này bổ nhiệm một tên gọi Nam Cung Thác đại thần, xem như Quân Lương bị cướp một án kiện chủ thẩm quan, tra rõ Quân Lương bị cướp. Hàn Quốc bầu không khí tức khắc biến khẩn trương lên, giống như là bình tĩnh dưới mặt nước ẩn chứa sóng lớn mãnh liệt một dạng. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Tô Thành mỗi ngày vãn bên trên cũng sẽ cùng Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi trao đổi lẫn nhau tình cảm. Đương nhiên, còn không có làm được chăn lớn cùng ngủ trình độ. Mỗi lần Tô Thành đều sẽ trước cùng Đông Phương Bất Bại đến cái 3-4 lần, sau đó chạy đến Diễm Phi gian phòng bên trong, lại đến cái 3-4 lần. May mắn Tô Thành cảnh giới là thần thoại tam trọng, bằng không thì như thế tấp nập hoạt động, coi như toàn thân hắn mọc đầy bớt, chỉ sợ đều không kiên trì được. Đông Phương Bất Bại tự nhiên không biết, Tô Thành mỗi lần cùng nàng đến xong sau, chạy đến Diễm Phi gian phòng bên trong lại tiếp tục bắt đầu hành động. Nhưng là Diễm Phi há có thể không biết, nàng đối với Tô Thành cử động nhất thanh nhị sở. Không thể không nói, mấy ngày nay Tô Thành đem Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi đút rất no, hai nữ da rẻ biến đặc biệt tốt, trong trắng lộ hồng, tại dưới ánh sáng hiện ra điểm điểm quang trạch, bị hoặc đến cực điểm. Thậm chí, ngay cả khí chất đều biến thành thục rất nhiều, Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi đã nhanh muốn từ thiếu nữ thuế biến trở thành thiếu phụ. Mấy ngày nay hai nữ da rẻ và khí chất biến hóa, rơi vào Lăng Tuyết, Hàn San cùng Dương Dao cầm trong mắt, các nàng trong mắt đẹp mang theo không che giấu chút nào hâm mộ. Các nàng thỉnh thoảng sẽ hỏi, Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi bảo dưỡng phương thức. Đối với cái này, hai nữ đều là một đáp án, giấc ngủ chất lượng tốt. Tô Thành nghe được hai nữ đáp án sau, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cùng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, tiếp đó, sẽ đến phiên Dương Dao cầm đi. Mấy ngày nay, Tô Thành đang cùng chúng nữ giao lưu tình cảm đồng thời, Hàn Quốc cũng phát sinh mấy chuyện lớn. Chuyện thứ nhất, Vương Thất Cửu công tử Hàn Phi tại trên hội giao dịch, chiếm được tử nữ cung cấp Quân Lương bị cướp mấu chốt manh mối. Chuyện thứ hai, đời thứ nhất chủ thẩm quan tử trạng thê thảm, truyền ngôn bị oan hồn giết chết, Hàn Vương lần lượt bổ nhiệm ba vị chủ thẩm quan, cũng theo đó bị giết, tử trạng kinh khủng. Chuyện thứ ba, tại đại tướng quân Cơ Vô Dạ tiến cử phía dưới, Hàn Vương bổ nhiệm tướng quốc Trương Khai địa vị chủ thẩm quan, hạn ngày trong vòng 10 ngày muốn phá án, nếu như quá hạn chưa hoàn thành, sẽ bị xử tử. Trương phủ, trong hậu viện, Cơ Bô Dạ lúc này để cử lão phu, thật sự là dụng ý khó dò. Một tên thân mặc hoa lệ phục sức, thần thái uy nghiêm lão giả, thanh âm trầm thấp nói ra. Hắn ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể xem thấu người nội tâm, lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, tang thương mang trên mặt một tia ưu sầu. Nếu là tinh tế quan sát, trên người hắn thỉnh thoảng toát ra một cỗ làm cho người tâm kinh đạm hàn uy áp. Cái này rõ ràng là cựu cư cao vị mới hình thành khí thế. Không sai, tên lão giả này chính là Hàn Quốc tướng quốc Trương Khai Điệp, phụ trách quân lương An Bình quân cùng Long Thuyền quân, đều là vương thân, thật sự là khó có thể thẩm vấn. Cái này cũng chính là trước đó mấy đời chủ thẩm không thu được gì nguyên nhân, lại tăng thêm trước mấy đời chủ thẩm bị lệ quỷ tác hại người, nếu như ta bất hạnh bị lệ quỷ làm hại, vừa vặn hợp Cơ Vô Dạ tâm ý. Hắn thanh âm trầm thấp nói xong, trên mặt ưu sầu càng đậm, thở dài một tiếng khí, chậm rãi nói ra, nếu như không thể phá giải án này, chỉ sợ cũng khó thoát đại vương trừng phạt, chỉ có một con đường chết, cái này Cơ Vô Dạ thật đúng là cáo dạ a. Đúng lúc này, nếu như Hàn Quốc còn có người có thể giải khai bí ẩn này để mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có người kia. Một tên khuôn mặt tuấn tú thanh niên nam tử, thần sắc cung kính nói ra. Hắn thân mặc một bộ tố y thanh sam, gọn gàng, cả người lộ ra ngây ngô điệu thấp không được trương dương. Bên hông đeo chân quý kỳ lệ báo vật mã nào xanh, có thể thấy được hắn thân phận tôn quý bất phàm. Tại hắn trong đôi mắt, thỉnh thoảng lóe qua một tia tinh mang, rất có một bức lâm nguy không sợ, bình thản ung dung phong phạm. Cái này rõ ràng là bất thế thiên tài, Trương Lương. Túc trí đam mưu, nắm vững thắng lợi, phiêu giật thoát trần, đây chính là hắn tại tần thời minh nguyện bên trong, cho người ta lưu lại ấn tượng. Bàng vãn thời gian, Tử Lan Hiên bên ngoài, một trận xe ngựa sang trọng dần dần ngừng xuống tới. Trương Khai Điệu dương mắt nhìn thấy trước mặt Tử Lan Hiên sau, trên mặt lóe qua một tia không vui, thanh âm mang theo trách cứ nói ra. Phải biết, quân lương cương án kiện thời hạn chỉ có 10 ngày, nếu như đến kỳ không thể phá án kiện mà nói, chỉ sợ toàn bộ Trương phủ đều sẽ có kiếp nạn. Đúng rồi à, có thể phá giải quân lương bị cương án kiện người, đang ở nơi này Tử Lan Hiên chúng. Trương Lương trên mặt lộ ra một vòng thần bí biểu lộ, nói ra. Trương Khai Điệu thần sắc có chút do dự. Dù sao lấy hắn đường đường tướng quốc thân phận, đi dạo loại này phong nguyệt chi địa, thật sự là có mất thân phận. Lập tức, hắn cắn răng, một bước vào Tử Lan Hiên đều đặn. Muốn phá giải quân lương bị cướp một tháng kiện, hôm nay dứt khoát không thèm đếm xỉa. Bất quá, ở trong lòng hắn, đã trải qua ẩn ẩn có chút thất vọng rồi, dù sao đem địa điểm hẹn tại bực này phong nguyệt chi địa, đối phương chắc chắn cũng là cái phóng đãng người, chỉ có thể phát ngôn bừa bãi a. Tô Thành tới gần nhã gian lầu hai cửa sổ, nhìn thấy hai người thân ảnh sau, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc biểu lộ, ha ha, đã đến rồi sao? Chương 115 Hàn Phi là cái lốp xe dự phòng, chân chính cao nhân là Tô Thành. Trương Lương cùng Trương Khai Địa mới vừa bước vào Tử Lan Hiên bên trong, một đạo mị hoặc đến cực điểm thân ảnh liền tiến lên đón. Nàng toàn thân tử sắc trang phục, lộ ra thần bí cao quý, nhất cử nhất động mang theo vô hạn phong tình. Để cho người sợ hãi thán phục là, nàng bó sát người quần dài màu tím phần eo hai bên cắt bỏ, không có một tia thịt thừa bờ eo thon nhìn một cái không sót gì, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người trong lòng lửa nóng. Trước sau lồi lõm tư thái, thon dài thẳng tắp hai chân, tinh xảo khuôn mặt, thần bí khí chất. Cực phẩm, vưu vật. Cái này tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào đều muốn chinh phục khác giới. Tử nữ cô nương, phiền phức dẫn đường. Trương Lương nhìn thấy tử nữ sau, trên mặt lộ ra một vòng ôn hòa tiêu dung, nhàn nhạt nói ra. Nghe nói như thế sau, tử nữ tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo lễ phép tính tiêu dung, thanh âm êm dịu nói ra, công tử khách khí. Không thể không nói, tử nữ cô nương toàn thân trên dưới đều lộ ra mị hoặc, vẻn vẹn lễ phép tính tiêu dung đều nhường lòng người đầu nóng lên. Trương Khai Địa sắc bén con ngươi nhìn lướt qua toàn bộ Tử Lan Hiên nội bộ, nghĩ không ra phong nguyệt chi địa cũng có thể trang phục như thế thanh nhã có cách cục, nội tâm của hắn sợ hãi than một tiếng. Tại tử nữ dẫn đầu dưới, Trương Lương cùng Trương Khai Địa đi tới một gian cửa nhã gian. Két. Tử nữ trực tiếp đẩy cửa, chỉ thấy một cái khuôn mặt tuấn lãng thanh niên, trong tay bưng bầu rượu, gian phòng bên trong càng nắm chắc hơn tên tiểu diễm nữ tử, đang không ngừng nguyện chuyển nhảy múa, toàn bộ tràng diện phóng đãng không bị trói buộc. Mặc cho ai xem xét, đây đều là một bức ngập trong vàng son sinh hoạt. Cựu công tử Hàn Phi. Trương Khai Địa nhìn thấy cái này cảnh tượng sau, kinh nghi một tiếng. Lập tức, trên mặt hắn mang theo một tia không vui, trong con ngươi mang theo vẻ thất vọng, hất tay áo một cái, chuẩn bị ly khai nơi đây. Hắn vạn lần không ngờ, Trương Lương dẫn hắn tới gặp cao nhân, lại là bất cần đời Hàn Phi. Tại Tân Trịnh, không có người không biết cựu công tử Hàn Phi bất học vô thuật, ngập trong vàng son, thích rượu thành biển. Người như vậy, há có thể trông cậy vào hắn phá giải quân lương bị cướp một tháng kiện. Hắn trừng mắt một cái Trương Lương, hồ nháo. Trong giọng nói rất có trách cứ ý đang ở hắn đang chuẩn bị muốn rời khỏi thời điểm, Hàn Phi lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng nói ra, ta biết rõ Trương đại nhân đối ta Hàn Phi không có hảo cảm gì, Trương đại nhân muốn đi, ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Hắn ngựa khi dừng lại, mang trên mặt một vòng nụ cười tự tin, bất quá ta tin tưởng Trương đại nhân sẽ không đi. A, người có dạng này tự tin. Trương Khai Địa đang muốn dịch chuyển khỏi bước chân, dừng lại đến, trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Muốn biết lý do sao? Bởi vì Trương đại nhân ngay lưng hệ phản. Hàn Phi trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Nghe nói như thế sau, đám người thần sắc sững sờ. Từ nữ tinh xảo mị hoặc trên gương mặt mang theo một tia thú vị biểu lộ. Trương Khai Địa vô ý thức cúi đầu nhìn lướt qua ngay lưng, sắc mặt mang theo vẻ lúng túng. Trương đại nhân không những ngay lưng hệ phản, hơn nữa liền chiều dạy đều không có thay đổi. Càng trọng yếu là, Trương đại nhân thế nhưng là đường đường tướng quốc thân phận, có thể hạ mình đi tới như thế phong nguyệt chi địa, cái này chỉ có thể nói rõ một chút, Trương đại nhân lo lắng, tâm tình lo lắng. Hàn Phi chậm rãi nói, mang trên mặt không bị trói buộc biểu lộ. Trương Khai Điệu chen cùng một chỗ lông mày, hơi nhỏ bé răng ra, hắn trong con ngươi lóe qua một tia tinh quang, mặc dù mặt ngoài trấn định, nhưng là trong lòng hoảng sợ. đây chính là theo như đồn đại bất cần đời cựu công tử. Có thể như thế quan sát vào nhỏ bé, tâm tư kín đáo, nơi nào sẽ là hời hợt hạng người. Hắn quay đầu, lần đầu chính thức đánh giá một phen trước mắt Hàn Phi. Ngươi có thể giúp ta phá án. Hắn thanh âm trầm thấp nói ra, con ngươi chỗ sâu mang theo một tia chờ mong. Ta có thể lấy trợ giúp Trương đại nhân phá án, bất quá. Hàn Phi ngữ khí dừng lại, mang trên mặt chỉnh trọng biểu lộ, nói ra, phá án sau, ta muốn Trương đại nhân tại phụ vương trước mặt, tiến cử ta đảm nhiệm tư khấu chức vị. A. Trương Khai Điệu biểu lộ mang theo một chút do dự, phải biết tư khấu chức vị, thế nhưng là đại biểu cho một cái quốc gia pháp trương luật lệnh, tuyệt không thể bỏ bỡn. Tổ phụ đại nhân, nếu như cựu công tử có thể phá được cái này, đảm nhiệm tư khấu chức vị cũng là dư xài. Trương Lương ở một bên nói ra. Trương Khai Điệu trên mặt lâm vào suy tư, một lát sau, liền mang một tia kiên quyết, nói ra, tốt, điều kiện này, bản tướng đáp ứng. Vừa dứt lời, hắn liền xoay người, chuẩn bị ly khai bậc này phong nguyệt chi địa. Tổ phụ đại nhân, chờ chốc lát. Ở nơi này Tử Lan Hiên bên trong, còn có một vị chân chính cao nhân. Nếu có hắn xuất thủ, quân lương bị cướp một tán kiện, tất nhiên có thể phá. Trương Lương thần sắc trịnh trọng nói ra. Nếu như tinh tế quan sát, tại nâng lên vị cao nhân này thời điểm, hắn trong con ngươi mang theo một tia kính ngưỡng, giống như là fan hâm mộ nâng lên bản thân thần tượng danh tự một dạng. Trên thực tế, tại hắn biết được tổ phụ bị đại vương bổ nhiệm vì chủ thẩm quan thời điểm, trong đầu của hắn trước tiên liền nghĩ đến tìm kiếm cựu công tử hiện trợ. Bất quá, hắn linh quang lóe lên, trong đầu đột nhiên toát ra một vị cao nhân này so Hàn Phi càng thêm thích hợp hiệp trợ điều tra quân lương bị cướp án kiện. Cho nên, ở trong mắt Trương Lương, Hàn Phi chỉ là cái lốp xe dự phòng, hắn dẫn đầu tổ phụ đi tới Tử Lan Hiên, chân chính muốn bái phòng chính là vị cao nhân này. Nếu như vị cao nhân này không đồng ý xuất thủ, tối thiểu nhất còn có Hàn Phi cái này cái lốp xe dự phòng định lấy. Đây chính là Trương Lương tính toán. Không thể không nói, Trương Lương quả thật là túc trí đa mưu, tính toán không bỏ sót. A, Tử Lan Hiên bên trong còn có bậc này cao nhân tồn tại. Hàn Phi lông mày nhíu lại, tuấn lãng trên mặt mang theo một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ. Hắn đối Trương Lương thế nhưng là mười phần hiểu rõ, có thể khiến cho đối phương tôn sùng người, chắc chắn chính là chân chính thanh niên tài tuấn, dạng này cao nhân, ta Hàn Phi có thể muốn kiến thức một phen. Hắn sau khi nói xong, ánh mắt hơi có chút hí ngược liếc qua Trương Lương. Lấy hắn nhạy cảm tâm tư, há có thể đoán không được Trương Lương coi hắn là trở thành lốp xe dự phòng, hắn ngược lại là phải nhìn xem, có thể làm cho hắn trở thành lốp xe dự phòng cao nhân, rốt cuộc là gì cao nhân? Chẳng lẽ là hắn? Từ nữ nội tâm kinh nghi một tiếng, trong đầu hiện ra một Trương tuấn lãng khuôn mặt, tinh xảo trắng non trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn mê người cực kỳ. Bất quá, nếu như có thể nhường đối phương xuất mã mà nói, quân lương bản án xác thực rất dễ dàng liền phá mất. Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trương Khai Điệu trong đôi mắt mang theo một tia chờ mong, nói ra, đã như vậy, Lương Nhi phía trước dẫn đường. Chương 116, Trương Lương bái phỏng, Tô Thành cùng Hàn Phi tiền đặt cược. Chủ nhân, ta và Lăng Tuyết thực lực hiện tại đã trải qua tăng lên tới tiên thiên nhất trọng nữa nha. Hàn San tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, mang theo nhàn nhạt tiểu dung, con mắt cong, giống nguyệt nha mở dạng. Từ khi lên một lần chủ nhân giao cho các nàng ngọc nữ Tô Tâm kiếm pháp sau, nàng và Lăng Tuyết bắt đầu huấn luyện gian khổ. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, liền từ hậu thiên cựu trọng cảnh giới tấn thăng làm tiên thiên nhất trọng. Đặc biệt là nàng và Lăng Tuyết vừa rồi tại hậu viện luyện kiếm xong thuật, Thái Dương đổ mồ hôi dính lấy một lọn tóc, mũi ngọc tinh xảo bên trên cũng mang theo điểm điểm mảnh châu, thoạt nhìn không chút mê người. Nhìn trước mắt hai cái tràn ngập khí tức thanh xuân nha đầu, Tô Thành chỉ cảm giác một cỗ nhàn nhạt sử nữ độc hữu thể hương chui vào hắn lỗ mũi. Hắn trong lòng nóng lên, thể nội dâng lên một đoàn hỏa diễm. Rất không tệ, tiếp tục cố lên. Tô Thành đi tới Lăng Tuyết cùng Hàn San bên người, tại hai nữ trên mũi vuốt một cái, mang trên mặt ôn hòa tiểu dung. Ân. Lăng Tuyết cùng Hàn San nhu thuận gật gật đầu, cảm thụ đến chủ nhân quen thuộc động tác sau, hai người khuôn mặt mang theo nhạt màu hồng nhạt, trong đôi mắt mang theo dị dạng hào quang, nhìn chằm chằm chủ nhân. Đông Phương Bất Bại chúng nữ cũng ở một bên cổ vũ đạo. Các nàng không nghĩ tới, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nha đầu này thiên phú, vậy mà như thế lợi hại. Phải biết, từ hậu thiên đến tiên thiên, cái này thế nhưng là một cái đại cảnh giới. Dựa theo dạng này tốc độ xuống, chỉ sợ hai nữ liền xem như tấn thăng làm thần phải cảnh, cũng không phải không có khả năng. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. "Công tử, Trương Lương trước tới bái phòng." Một tiếng nữ tính nu hòa thanh âm vang lên. "Đi mở cửa a." Tô Thành gật gật đầu, hướng về phía Lăng Tuyết nói ra, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cùng, cả người thoạt nhìn mười phần có lực hấp dẫn. Lăng Tuyết buông xuống trong tay hàn kiếm, đem cửa phòng mở ra. Đập vào mi mắt, chính là một đạo dáng người bốc lửa thân ảnh. Nàng một thân trang phục màu tím, chỗ ngực phảng phất sắp đem bó sát người quần dài màu tím nó bạo. Không thể không nói, tự nữ không những tư thái cao gầy, hơn nữa tỷ lệ rất tốt, thậm chí so tiêu chuẩn dáng người, còn muốn đang khen trương nhất điểm. Tô Thành nhìn thấy tử nữ sau, trong ánh mắt lóe qua một không chút nào che giấu lửa nóng. Làm một tên lão người lái xe, tử nữ dạng này cực phẩm, tự nhiên sẽ lưu ý thêm vài lần. Cái này cái hỗn đản, ánh mắt cũng quá trực tiếp a. Tử nữ trong lòng mang theo một tia nổi giận, trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Mỗi lần ở cái này ra hỏa trước mặt, nàng đều cảm giác được bản thân bị cách quần áo, nhìn đấu. Ở sau lưng nàng, rõ ràng là Trương Lương, Hàn Phi, Trương Khai Địa ba người. Tại Tô Thành đám người dò xét bọn hắn đồng thời, bọn hắn cũng đang đánh giá lấy Tô Thành đám người. Cái này cái gia hỏa là ai? Cũng quá có diễm phúc a. Hàn Phi tuấn lãng trên mặt, mang theo một tia kinh khủng, gian phòng bên trong mỗi một cái dáng điệu cô gái đều có thể sừng khuynh quốc khuynh thành, kinh diễm tuyệt tủ. Dù hắn thân làm hoàng thất đệ tử, xuất sinh cao quý, thấy qua vô số phấn hồng giai lệ, nhưng là gian phòng bên trong năm vị nữ tử so sánh, đơn giản chênh lệch rất xa. Có lẽ, cũng chỉ có Tử Nữ cô nương cùng Lộng Ngọc cô nương có thể cùng cái này năm vị nữ tử đánh đồng với nhau à. Hàn Phi bất động thanh sắc liếc qua Tử Nữ, sau đó cùng gian phòng bên trong năm vị mỹ nhân làm dưới so sánh. Lập tức, hắn ánh mắt dừng lại trên người Tô Thành. Nhưng hắn giật mình là, hắn từ đối phương trong ánh mắt đọc không đến tí tin tức, phản phất đối phương bị một tầng thần bí xa bao phủ đồng dạng, cho người không cách nào nhìn trộm. Quả nhiên là vị sâu không lường được cao nhân. Hắn trước tiên liền dưới đáy lòng cho Tô Thành kết luận. Trương Khai Điệu nhìn thấy Tô Thành sau, trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Hắn có thể trở thành Hàn Quốc một nước chi tướng, tự nhiên duyệt vô số người, hắn có thể đủ lần lần cảm giác được đối phương bất phàm. Lúc này, chỉ thấy Trương Lương tiến lên một bước, hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về Tô Thành một xá, thần sắc mang theo một tia khiêm tốn, nói ra: "Trương Lương gặp qua Tần Quốc Quốc sư." "Cái gì? Tần Quốc Quốc sư? Đối phương là Tần Quốc Quốc sư?" Hàn Phi một bước, Trương Khai Điệu một bước. Bọn hắn hai người miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà, mang trên mặt hoảng sợ, nếu là tinh tế quan sát, bọn hắn hai người hô hấp đều biến dồn dập rất nhiều. Thậm chí, tại bọn hắn con ngươi chỗ sâu mang theo không thể tin qua mang, cả người lồng ngực cùng một chỗ một phục, biểu hiện xuất hiện mười phần khiếp sợ. Bọn hắn đã trải qua mất đi ngày xưa đạm nhạt thong dong bộ dáng. Tần Quốc Quốc sư uy danh hiển hách, sớm cũng đã truyền khắp còn lại 6 quốc. Hắn không những sát phạt quả đoán, chém giết lao ái ngoan cố thế lực, càng là đã bình định lữ bất vi loạn. Thậm chí, hắn còn chém giết Âm Dương gia hộ pháp một trong tinh hồn, đem doanh chính thập bát tử hồ hợi, cũng một quyền doanh sát. Có thể nói như vậy, nếu như không có Tần Quốc Quốc sư mà nói, Tần Quốc đại vương doanh chính trước mắt vẫn là khôi lỗi. Không cầu hoa tươi không. Bất quá, chính đang hắn tên tuổi như mặt trời ban trưa, vạn người kính ngưỡng thời điểm, hắn lựa chọn thoái ẩn. Không có người biết rõ hắn đi nơi nào. Liên quan tới hắn đi hướng, bị người biến thành đủ loại cố sự. Không nghĩ đến, Tần Quốc Quốc sư dĩ nhiên xuất hiện ở Tân Trịnh. Đối mặt như thế mãnh nhân, mà lấy Hàn Phi phóng đãng không bị trói buộc tính cách, lúc này cũng biểu hiện hiện có chút hoảng sợ khiếp sợ. Tử Nữ nhìn thấy Trương Khai Địa cùng Hàn Phi giật mình bộ dáng, nàng tinh xảo trắng non gương mặt bên trên phù hiện một tầng thú vị biểu lộ. Một cái là Đường Đường tướng quốc, một cái là Vương Thất Cựu công tử. Dạng này hai vị đại nhân vật đồng thời lộ ra khiếp sợ biểu lộ, thật đúng là hiếm thấy đây. Tô Thành trừng lên mí mắt, thần sắc đạm nhiên, hắn đối Trương Lương biết rõ bản thân thân phận, một chút cũng không cảm thấy yêu kỳ. Không nên quên, đối phương thế nhưng là Tề Lỗ Tam Kiệt một trong, không những tâm tư thông minh, càng thêm túc trí đam mưu. Tề Lỗ Tam Kiệt tên tuổi, ta cũng là sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Tô Thành nhìn thấy Trương Lương khiêm tốn thái độ sau, cười nhạt một tiếng, ngựa khi ôn hòa nói ra: "Thư danh mà thôi, so với tiên sinh muốn kém xa." Trương Lương khiêm tốn nói ra, sau đó, hắn con ngươi lộ ra một tia tinh quang, nhàn nhạt nói ra: "Hôm nay từ phòng Đường đột bãi phòng, có một chuyện muốn nhờ." Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, ra vẻ hồ đồ nói ra: "A, không biết chuyện gì?" Chắc chắn tiên sinh đã trải qua biết rõ, Hàn Quốc quân lương bị cướp một án kiện, từ phòng mạo muội mời tiên sinh xuất thủ, phá được án này. Trương Lương thần sắc chân thành tha thiết nói ra, hắn lần thứ hai hướng về Tô Thành một xá, lộ ra chân thành vô cùng. "Lý do đây?" Tô Thành lông mày nhíu lại, nói ra: "Nếu tiên sinh đáp ứng, có thể từ phòng một cái nhân tình." Trương Lương trên mặt lộ ra một vẻ tự tin biểu lộ. Hắn tự tin, tại mưu kế bên trên, thắng được hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể đủ lấy được hắn một cái nhân tình, so vạn lượng hoàng kim còn trọng yếu hơn. Tô Thành cười cười, mang trên mặt thú vị biểu lộ, nói ra: "Một cái nhân tình, ta cảm thấy chưa đủ." Vừa dứt lời, Trương Lương thần sắc sững sờ. "Như vậy, lại tăng thêm ta đây." Hàn Phi lúc này bước ra một bước, mang trên mặt tiêu sái không bị trói buộc tiêu dung, nói ra: "Ta cũng đáp ứng từ phòng, phá được quân lương bị cướp một án kiện. Ta muốn cùng tiên sinh đánh cược, xem ai trước phá được quân lương bị cướp một án kiện. Thua người, nhận đối phương làm đại ca, trở thành đối phương tiểu đệ." Chương 117, lần thứ 2 mở ra triệu hoán vị diện thông đạo. Nghe nói như thế sau, Tạo Điệu Tăng hơi híp cặp mắt đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo lạnh lẽo qua mang, trên người hắn tức khắc bị một tầng nhạt nhạt kim quang bao khỏa, cả người như là Phật Đà hàng thế. Nếu là tinh tế lắng nghe, phản phất có thì thảo Phật âm không ngừng vang lên. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người hãi hùng kết vía, tê cả da đầu. Bên trong cả gian phòng bầu không khí tức khắc ngưng động, ngay cả nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Bành! Tạo Điệu Tăng trực tiếp hướng phía trước bước ra một bước, thả ra trên người một tia khí thế, mãnh liệt quát một tiếng: "Dám can đảm đối chủ nhân bất kính, lão nạp thật lâu không có khai sát giới." Cuồn cuộn sóng âm trực tiếp chấn người làm đau màng nhĩ. Trên người hắn khí thế trực tiếp hướng về phía Hàn Phi đám người ép tới. Ở trong mắt của hắn, chủ nhân thân phận tôn quý, coi như đối phương là Vương Thất đệ tử, tại chủ nhân trước mắt cũng không đáng chú ý. Đối phương dĩ nhiên muốn chủ nhân trở thành hắn tiểu đệ, quả thực là tự tìm cái chết. Ở một bên Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi, Dương Giao Cầm chủ nữ, trắng non tinh xảo gương mặt bên trên phù hiện một tầng nhàn nhạt sương lạnh, trên người toát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức. Đối với Dương Giao Cầm cùng Đông Phương Bất Bại tới nói, Tô Thành là các nàng chủ nhân, các nàng há có thể nhìn thấy người khác đối chủ nhân nói năng lô mãng. Diễm Phi không cần nhiều lời, Tô Thành đã trải qua trở thành nàng chân chính trên ý nghĩa nam nhân, nàng tự nhiên muốn thủ hộ nam nhân mình tôn nghiêm. Sư một tiếng, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ trực tiếp rút ra trong tay hàng kiếm bên trên phát ra lạnh lẽo quang mang. Chủ nhân tại các nàng đấy lòng cao hơn tất cả, bây giờ dĩ nhiên nghe được có người dám để cho chủ nhân làm hắn tiểu đệ, các nàng há có thể nhịn được. Hiện tại các nàng đi qua tu luyện Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, thực lực đã trải qua bước vào tiên tiến cảnh, nếu có người dám đối chủ nhân bất kính, các nàng tất nhiên sẽ nhường đối phương máu tươi ngay tại chỗ. Dù sao, Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp thế nhưng là đỉnh tiêm võ học, uy lực không phải tầm thường. Đúng lúc này, Tạo Điệu Tăng, Lăng Tuyết cùng Hàn San chúng nữ đang muốn phát tác thời điểm, lui ra. Tô Thành nhàn nhạt phun ra hai chữ, khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng nghiền ngẫm biểu lộ. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Tào Điệu Tăng cùng chúng nữ tản đi trên người khí thế, trong đôi mắt tản mát ra không cam lòng qua mang, hung hăng trừng mắt liếc Hàn Phi. Hô. Hàn Phi, Trương Khai Địa, Trương Lương ba người lúc này nặng nề phun ra một ngụm trọc khí. Vừa rồi bọn hắn chỉ cảm giác tay chân lạnh buốt, tê cả da đầu, hô hấp khó khăn, thậm chí bắp chân đều tại như nhũn ra. Nếu là tinh tế quan sát, bọn hắn trên trán đã trải qua phủ đầy mảnh châu. Cái này rõ ràng là khẩn trương đến cực điểm biểu hiện xuất hiện. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tại Tô Thành thủ hạ, dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy cao thủ. Để cho bọn hắn giật mình là, những người này dĩ nhiên đối Tô Thành vô cùng trung thành, vẹn vẹn chỉ là Tô Thành một tiếng quát nhẹ, bọn hắn liền toàn bộ đều thu hồi khí tức. Trong lúc nhất thời, Tô Thành tại bọn hắn đáy lòng lộ ra càng thêm thần bí cường đại. Mà lấy từ nữ tu vi, mới vừa rồi đều cảm giác được có một tia tâm thần bất ổn. Nàng tinh xảo trắng non gương mặt bên trên lộ ra một vẻ thú vị biểu lộ, đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Hàn Phi. Âm thầm nghĩ tới, cái này cái gia hỏa thật đúng là không biết mùi vị, dĩ nhiên đưa ra như thế đường đột tiền đặt cược. Trương Khai Địa lúc này thâm thúy trong con ngươi lấp lóe qua một tia tinh quang, mang theo tang thương trên mặt, lộ ra một vẻ kinh hỉ, giao cho phép, tại đối phương dưới sự trợ giúp, có thể phá giải Quân Lương bản án. Lúc này Hàn Phi, lông mày nhíu lại, biểu lộ lộ ra phóng đãng không bị trói buộc. Nói thật, từ khi hắn biết Tô Thành là Tần Quốc quốc sư một khắc này bước, trong lòng của hắn thì có cùng đối phương so thử lòng bên trong. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tô Thành nhìn thẳng Hàn Phi khuôn mặt, ngữ khí ôn hòa nói ra. Nếu là tinh tế quan sát, trên mặt hắn lộ ra một vẻ nghiền ngẫm biểu lộ. Tô Thành là ai? Hắn thế nhưng là xuyên việt đến Tần Thời Minh mọi người, đối với nội dung cốt truyện đã có hiểu một chút, phá giải Quân Lương bị cướp bản án, đối với hắn mà nói, đơn giản không nên quá dễ dàng. Huống chi, dưới tay hắn còn có ẩn tàng ở trong bóng tối phán quyết tổ chức, tùy thời có thể cung cấp tất yếu manh mối. Cho nên, trận này tiền đặt cược từ ngay từ đầu, liền kết quả đã định. Hàn Phi nhất định bị Tô Thành nghiền ép, trở thành Tô Thành tiểu đệ. Vừa nghĩ tới lấy Hàn Phi cao ngạo, phóng đãng không bị trói buộc tính cách, cúi đầu xuống gọi hắn đại ca bộ dáng, Tô Thành khoe miệng liền không tự chủ được giơ lên. Mặt khác, thông qua phá được Quân Lương bị cướp án kiện, hắn còn có thể thu được một số điểm tín ngưỡng, đây mới là hắn quan tâm nhất. Hàn Phi nghe được Tô Thành mà nói sau, cả người thần sắc mang theo một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ thật đáp ứng. Bất quá, cái này cũng khơi dậy trong lòng của hắn thắng bạn muốn, trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Trương Khai Địa cùng Trương Lương mang trên mặt vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Bất luận là Hàn Phi, vẫn là Tô Thành, đều là năng lực phi phạm ra đám người, có hai vị này xuất thủ, Quân Lương bị cướp bản án tất nhiên có thể phá được. Cái này cái ra hỏa, dĩ nhiên đáp ứng. Từ nữ tinh xảo trắng non trên mặt mang theo nhàn nhạt kinh ngạc, nàng dùng ánh mắt vụng trộm liếc qua Tô Thành tuấn lãng khuôn mặt, muốn nhìn một chút đối phương biểu lộ biến hóa. Không không nghĩ đến, Tô Thành dĩ nhiên phát hiện nàng ánh mắt, sau đó hướng về phía nàng trừng mắt nhìn, tràn đầy chọn ngày đùa ý vị. Từ nữ chỉ cảm giác tim mình lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, tâm lý hoảng. Một lát sau, Hàn Phi đám người rời khỏi phòng. Tô Thành đi tới gian phòng của mình bên trong, ngồi ở trên một chiếc ghế dựa, đem cửa phòng quan bế. Hắn muốn lần nữa mở ra triệu hoán thông đạo. Hệ thống, ta hiện tại điểm tín ngưỡng có bao nhiêu? Hắn trong đầu mặc niệm đạo. Túc chủ, trước mắt điểm tín ngưỡng số dư còn lại 31.580. Hệ thống lạnh như băng thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Như vậy, nói cách khác, còn có 3 lần triệu hoán cơ hội. Tô Thành ngón tay gõ trên ghế lan can, trong đôi mắt lộ ra một vòng tinh quang. Ta muốn triệu hoán nhân vật, giúp ta mở ra vị diện thông đạo. Hắn trong đầu mặc niệm đạo. Mỗi một lần triệu hoán đến nhân vật đều không có nhường hắn thất vọng. Hắn ngược lại có chút chờ mong, lần này sẽ triệu hoán đến dạng người gì vật. Túc chủ, chính đang mở ra vị diện thông đạo, tiêu hao điểm tín ngưỡng 1 vạn, số dư còn lại 21.580. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Vừa dứt lời, trực tiếp một cái vị diện thông đạo trực tiếp tại Tô Thành trước mặt mở ra. Cái này rõ ràng là một cái phát ra làm cho người tê cả da đầu lỗ đen. Dù là Tô Thành đã trải qua triệu hoán mấy lần, lần thứ hai nhìn thấy triệu hoán thông đạo thời điểm, cũng không nhịn được sinh ra lòng kiêng kỵ. Cái lỗ đen này phản phất là phá vỡ vị diện quy tắc đồng dạng, cho người sinh ra đến từ linh hồn run rẩy. Đúng lúc này, trong hắc động tản mát ra một tia khí tức ba động, không gian xung quanh cũng nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, giống như là cấp nước mặt ném vào một cục đá một dạng. Nương theo lấy khí tức ba động, một cỗ ngập trời kiếm ý nháy mắt bộc phát. Cỗ này kiếm ý giống như thực chất tính đồng dạng, phản phất có thể cắt đứt ra người ra, tức khác bên trong cả gian phòng đều tràn đầy lạnh lẽo kiếm khí. Thật đáng sợ kiếm khí. Tô Thành khen thở ra một hơi, trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, hắn đem ánh mắt rời về phía vị diện trong thông đạo, hắn muốn nhìn một chút vị này kiếm ý ngập trời người rốt cuộc là người nào. Chương 118, Thiên Ngoại Phi Tiên. Kinh hồng một kiếm nương theo lấy ngập trời kiếm ý bộc phát, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh xuất hiện ở Tô Thành trong tầm mắt. Một thân tuyết bạch trang phục nhường hắn lộ ra cao ngạo cùng lạnh lùng, hắn đứng ở nơi nào sắc mặt rất có một phen cao thủ tịch mịch phong phạm. Tại hắn xuất hiện mấy mắt bên trong cả gian phòng kiếm ý càng thêm lạnh lẽo sắc bén, giống như thực chất tính đồng dạng, thậm chí đem chất gỗ bản ghế đều vạch ra đạo đạo cảm ứng. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, mục đích nếu tinh thần, trong đôi mắt thỉnh thoảng bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, tựa như hàn kiếm phong mang đồng dạng, vẹn vẹn liếc nhau liền đâm mắt người đau nhức. Hắn hai tay vây quanh ở trước ngực, trong ngực ôm lấy một thanh hàn kiếm, phía trên khắc lấy phi hồng hai chữ. Nếu là tinh tế quan sát, hắn và hàn kiếm khí tức nghiễm nhưng đã hòa làm một thể. Cái này rõ ràng là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Hắn đứng ở nơi nào liền phảng phất là một thanh làm cho người hai hùng khiếp vía thượng cổ hàn kiếm. Tô Thành nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, nội tâm hơi kinh hãi, sau đó khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cung. Đối với cái này lần triệu hoán đi ra nhân vật, hắn cảm thấy hài lòng. Trước đó mấy lần triệu hoán, hắn triệu hoán nhân vật mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại không có triệu hoán đến kiếm khách. Tại tần thời minh nguyệt trong thế giới, sao có thể thiếu kiếm khách tồn tại đây? Nếu để cho cái nhiếp hoặc là vệ trang bất kỳ người nào, cùng trước mắt cái này đạo áo trắng như tuyết nam tử so đấu kiếm thuật, cái nào cái sẽ lợi hại hơn một chút đây? Vừa nghĩ tới đó, Tô Thành mang trên mặt một vòng thú vị biểu lộ, sau đó hắn con ngươi khẽ nâng, nhìn lướt qua tên này kiếm khách đỉnh đầu thuộc tính, tính danh, Diệp Cô Thành. Đến từ thế giới, Lục Tiểu Phượng truyền kỳ. Độ trung thành, 78, 60-70 có phản bội khả năng, 71-80 vĩnh viễn không phản bội, 81-90 thể chất cũng đi theo. Cảnh giới, thần thoại thất trọng. Kỹ năng, thiên ngoại phi tiên. Diệp Cô Thành sao? Không sai, quả nhiên cường đại. Tô Thành nhìn thấy số liệu sau, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, nhỉ non đạo. Tại Lục Tiểu Phượng truyền kỳ bên trong, Diệp Cô Thành kiếm thuật siêu quần, thực lực cường đại, đã trải qua đứng ở võ lâm đỉnh phong. Nhất là nhiều người khác sâu ấn tượng là, hắn và Tây Môn Suy Tuyết tại Tử Cấm Đỉnh quyết chiến. Tin tưởng nhìn qua Lục Tiểu Phượng truyền kỳ người, nhắc lên Tử Cấm Đỉnh một màn này, vẫn trong hội tâm bành trướng a. Tại Tử Cấm Đỉnh quyết chiến bên trong, Diệp Cô Thành trong lòng có cấu, một lòng muốn chết, bằng không lấy thực lực của hắn, cuối cùng bị thua lại là Tây Môn Suy Tuyết. Độ trung thành 78 sao. Tô Thành nhị nó đạo, mang trên mặt hài lòng biểu lộ, 78 độ trung thành, đã trải qua đại biểu vĩnh viễn không phản bội. Hắn vốn đang lo lắng Diệp Cô Thành tính cách cao ngạo, lãnh gốc, không chịu dốc sức cho hắn đây, xuất hiện lại nhìn đến là nghĩ nhiều. Sau đó hắn đem ánh mắt rời về phía cảnh giới cùng kỹ năng một cột, thần thoại thất trọng, thiên ngoại phi tiên. Thần thoại thất trọng thực lực, đã là cùng Dương Giao cầm một cái cảnh giới. Nhưng là, không nên quên, cảnh giới cũng không thể đại biểu cá nhân chiến đấu lực. Diệp Cô Thành thế nhưng là đứng ở kim tự tháp đỉnh tiêm kiếm khách, hắn có một cái tự sáng tạo tất sắc kỹ, thiên ngoại phi tiên. Một chiêu này giống như trời xanh mây trắng sạch không tì vết, một khi sử xuất, khí thế uy hoàng cấp tốc, nắm giữ liền cốt tủy đều lạnh tấu kiếm khí, kiếm phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản. Một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới, như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Một chiêu này là vô địch thiên hạ kiếm chiêu. Liền xem như Tây Môn Suy Tuyết, đối mặt thiên ngoại phi tiên một chiêu này, cũng không thể làm gì. Cho nên, Diệp Cô Thành mặc dù là thần thoại thất trọng, nhưng là sức chiến đấu không chỉ là thần thoại thất trọng. Huống chi, Tô Thành triệu hoán đi ra Diệp Cô Thành, nội tâm đã trải qua không vướng bận, sạch không tì vết. Xương là một đời kiếm thần cũng không đủ. Kiếm Thánh Cái Nhiếp, Kiếm Thần Diệp Cô Thành, hai người này nếu như đối chiến, nhất định có ý tứ. Tô Thành cười nhạt một tiếng, khoe miệng phát họa lên một vòng thú vị độ cung, nhỉ non đạo. Diệp Cô Thành, gặp qua chủ nhân. Diệp Cô Thành trong tay ôm lấy phi hồng hàn kiếm, hướng về Tô Thành một xá, thần sắc mang theo cùng kính nói ra. Tô Thành gật gật đầu, chỉ cần là từ trong hệ thống triệu hoán đi ra người, coi như đối phương là một mảnh thế giới đại lao, cũng đối Tô Thành trung thành tuyệt đối, cùng kính thuận theo. Điểm này cũng là hệ thống bá đạo chỗ. Vào thời khắc này, vang một tiếng, chỉ thấy Tạo Điệu Tăng đẩy ra cửa phòng. Hắn toàn thân trên dưới phát ra cuồn cuộn khí thế, cả người toàn thân bị lập loè kim quang bao khỏa, thậm chí làn da bên trên đều hiện ra kim quang, hai mắt bên trong bắn ra lạnh lùng hàn mang, trong tay cái chổi căn căn phần nhánh cũng phát ra lạnh lẽo quang mang. Lúc này Tạo Điệu Tăng hiển nhiên một bức nộ mục kim cương, hắn lạnh lẽo con ngươi tại đẩy mở cửa phòng trước tiên, liền cùng Diệp Cô Thành ánh mắt đánh với. Két, phản phất có dòng điện tại sinh sôi một dạng. Cái này là cao thủ trong lúc đó phản ứng, thật mạnh. Trong hai người tâm đồng lúc kinh hô một tiếng. Vừa rồi Tạo Điệu Tăng chính đang Tô Thành ngoài cửa thủ hộ. Đột nhiên hắn liền cảm giác được chủ nhân gian phòng bên trong xuất hiện một đạo lạnh lùng kiếm khí. Đạo kiếm khí này nhường trong lòng của hắn hơi kinh hãi. Có sát thủ. Đây là hắn trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Xem như chủ nhân người hầu, thủ hộ chủ nhân là hắn tiên trước, tại cảm thụ đến kiếm khí nháy mắt, hắn liền trước tiên xông vào phòng. Trên người đối phương phun ra kiếm khí, giống như thực chất tính đồng dạng, dù hắn đạm nhạt tính tình, trên mặt cũng mang theo một vẻ kinh ngạc. Diệp Cô Thành lúc này nội tâm cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, đối phương trong thân thể bành trướng nội lực, tựa như đại dương mênh mông, làm cho người hãi hùng kết vía. Hắn trong đôi mắt lóe qua một tia kiếm kỵ. Siêu một tiếng, hàn quang lóe lên, trong tay phi hồng bị hắn nắm tại trong tay. Hắn coi Tạo Điệu Tăng là trở thành muốn đối Tô Thành bất kính sát thủ. Thấy như vậy một màn Tô Thành, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ tiêu dung, hắn há có thể nhìn không ra, song phương đều đưa đối phương thân phận, trở thành sát thủ. Đều là chính mình người, đừng làm rộn hiểu lầm. Tô Thành thanh âm trầm thấp giàu có tử tính nói ra, hắn nói với Tạo Điệu Tăng, vị này là Diệp Cô Thành, giống như ngươi, là ta người hầu. Sau đó, hắn quay đầu, nói với Diệp Cô Thành, vị này là Tạo Điệu Tăng, cũng là ta người hầu. Về sau đều là chính mình người. Vừa dứt lời, Diệp Cô Thành cùng Tạo Điệu Tăng đều tản đi trên người khí thế. A Di Đà Phật, là lão nạp lô mãng. Tạo Điệu Tăng lúc này khôi phục một tên phổ thông lão giả bộ dáng, ngựa khí ôn hòa nói ra: "Không sao, về sau cùng cao tăng cùng một chỗ thủ hộ chủ nhân an toàn." Diệp Cô Thành lánh khóc trên mặt, lộ ra một nụ cười, nói ra: "Bất quá." Đúng lúc này, một đạo tràn ngập bá khí cùng tà khí thân ảnh xuất hiện ở cửa gian phòng. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, thân mặc hoa lệ áo bào, cả người dáng người thẳng tắp, tóc hiện lên màu sẫm trắng, lộ ra lạnh lùng cao ngạo. Trong tay nắm lấy một thành tạo hình cổ quái, mang theo răng cưa hàn kiếm. Diệp Cô Thành cũng là con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cảm thấy, cùng bản thân một dạng kiếm khí, cương đại vô cùng kiếm khí. Hắn lênh khốc trên mặt, lộ ra một vẻ thú vị biểu lộ. Chương 119, Diệp Cô Thành ở cờ vệ trang. Không nên quên, Tử Lan Hiên bên trong vẫn tồn tại một vị kiếm đạo cao thủ, kia chính là vệ trang. Diệp Cô Thành vừa rồi bị triệu hoán tới thời điểm, liền bị vệ trang cảm ứng được. Hắn chỉ cảm giác được một cỗ bàng bạc kiếm ý tại Tử Lan Hiên bên trong một phát. Thậm chí, cỗ này kiếm ý liền xem như so với hắn, cũng không kém cỏi chút nào. Lập tức, ở trong cơ thể hắn, bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Cái này là cao thủ cùng cao thủ trong lúc đó cùng chung chí hướng. Hắn băng lanh ánh mắt, nhìn lướt qua Diệp Cô Thành, cả người toàn thân phát ra một cỗ lạnh lẽo khí thế. Dám một trận chiến không? Vệ Trang thanh âm trầm thấp nói ra, trong đôi mắt thiêu đốt lên chiến ý phải biết, đứng trên đỉnh Tiêm Kiếm Đạo đại sư, tại trong bọn họ tâm là cô độc tịch mịch. Nếu như gặp một cái cao thủ, tự nhiên kìm nén không được trong lòng gợn sóng, nghĩ muốn so thí một phen. Lúc này Diệp Cô Thành lưu ý đến Vệ Trang không che giấu chút nào chiến ý sau, trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Hắn kiếm thuật đã trải qua đăng phong tạo cực, khó gặp địch thủ. Gặp phải giống Vệ Trang dạng này đối thủ, chẳng phải là một vui thú lớn. Bất quá, tại hắn nghe được Vệ Trang mà nói sau, cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tô Thành, sắc mặt mang theo một chút cung kính, phảng phất tại xin chỉ thị một dạng. Tô Thành mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, thoạt nhìn mười phần có lực hấp dẫn, hắn đối lấy Diệp Cô Thành khẽ gật đầu một cái. Nói thật, hắn cũng rất chờ mong, muốn nhìn một chút Diệp Cô Thành cùng Vệ Trang đọ sức đây. Bất quá, Diệp Cô Thành xin chỉ thị Tô Thành một màn này, rơi ở trong mắt Vệ Trang, để trong lòng hắn hơi kinh hãi, mang trên mặt một tia kinh khủng. Nếu là tinh tế quan sát mà nói, hắn hô hấp đều có chút gấp rút. Như thế cao thủ, dĩ nhiên đối Tô Thành tất cung tất kính. Thần sắc hắn mang theo vẻ không hiểu. Ở trong mắt của hắn, Tô Thành lộ ra càng ngày càng thần bí. Bất luận là Tào Điệu Tăng, vẫn là Diệp Cô Thành, đều là trí cường nhân vật. Nhưng là, bọn hắn đều đối Tô Thành tràn đầy cung kính. Liền giống như bọn họ là Tô Thành người hầu đồng dạng, thái độ cung kính đến cực điểm. Phải biết, có thể trở thành thần thoại cảnh cường giả, cái nào cái không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Ai sẽ cam tâm khuất đối dưới người? Vệ Trang đem ánh mắt chuyển qua Tô Thành trên người, tựa hồ muốn đem Tô Thành nhìn thấu, lại phát hiện đối phương liền giống như đại dương, sâu không lường được, cho người không dò tới đáy. Lấy được chủ nhân chỉ thị Diệp Cô Thành, sắc bén trong đôi mắt lóe ra tinh quang, thanh âm băng lãnh nói ra, ta là thần thoại thất trọng, ngươi là thần thoại nhất trọng, như thế so thí, không phải công bằng. Nghe đến sau, Tào Điệu Tăng gật gật đầu, lộ ra ôn hòa thiếu dung, tán thưởng đạo, Diệp thí chủ làm việc, cho người bội phục. Xác thực, một cái thần thoại thất trọng, một cái thần thoại nhất trọng. Coi như Vệ Trang kế thừa Quỷ Quốc phái Hoành Kiếm thuật, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng cũng không phải Diệp Cô Thành đối thủ. Thật sự là hai người cảnh giới trên lệch quá nhiều. Nếu như là hậu kỳ trưởng thành Vệ Trang, thực lực tuyệt đối cùng Diệp Cô Thành cùng nhau không sai biệt lắm, thậm chí so Diệp Cô Thành còn muốn ẩn ẩn cao hơn một đường. Lần này so thí, chỉ dùng kiếm chiêu cùng kiếm ý, không sử dụng nội lực. Diệp Cô Thành lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nói ra, như thế rất tốt. Vệ Trang gật gật đầu. Một lát sau, mọi người đi tới Tử Lan Hiên hậu viện, chỉ thấy Vệ Trang cùng Diệp Cô Thành hai người trên người phun ra mãnh liệt kiếm ý, vẻn vẹn nhìn một chút liền đâm mắt người đau nhức. Toàn bộ trong hậu viện tràn ngập lạnh lẽo kiếm khí giống như thực chất tính đồng dạng, hình thành từng đạo khí lưu. Hai cỗ không phân cao thấp kiếm ý không ngừng giằng co để ép. Đúng lúc này, xoát, Vệ Trang thân thể đột nhiên xông ra, giống như là một đầu báo săn đồng dạng, trong tay xa xỉ phát ra u lanh quả màng, phản phất hóa thân vị chân chính cự xa đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn nát đối phương cổ. Hắn trong hai tròng mắt lóe ra cực nóng chiến ý, huyết dịch trong cơ thể đều đang sôi trào. Siêu một tiếng, xa xỉ hướng phía trước quét ngang, lấy một cái xảo trá góc độ, hướng về Diệp Cô Thành cổ mà tới. Tốc độ, lực lượng, thời cơ đều trưởng khống 10 phần hoàn mỹ. Không thể không nói, Vệ Trang có thể trở thành Quỷ Quốc phái truyền nhân, trên kiếm đạo thiên phú thật là yêu nghiệt. Vệ Trang kiếm thuật càng thêm tinh diệu. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười, nói ra, hắn có thể đủ cảm giác được, Vệ Trang từ khi cùng hắn tỉ thí xong kiếm pháp sau, không những trên người khí tức cường đại mấy phần, ngay cả đối kiếm pháp đều tinh chạm rất nhiều. Diệp Cô Thành nhìn thấy Vệ Trang xảo trá kiếm pháp sau, trong đôi mắt mang theo một tia hưng phấn quan mang. Không sai, liền là hưng phấn. Tại Lục Tiểu Phượng truyền kỳ bên trong, có thể vào tới hắn pháp nhãn kiếm thuật, cũng chỉ có Tây Môn Suy Tuyết một người. Nhưng là, hiện tại ở trong lòng hắn, lại nhiều một người, kia chính là Vệ Trang. Cái này thời điểm, hắn động, chỉ thấy hàn quang lóe lên, trong tay phi hồng tựa như sống tới đồng dạng, trên tay Diệp Cô Thành phát ra lạnh lẽo hàn quang. Nháy mắt, hai người liền giao chiến cùng một chỗ. Đinh đinh đinh. Bên hai truyền đến từng đợt sắt thép và chạm thanh âm. Không có một tia nội lực ba động, có chỉ là kiếm chiêu cùng kiếm ý so đấu. Hai người càng đánh càng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, đã trải qua sử xuất mấy chục kiếm chiêu. Nếu là tinh tế quan sát, đang không ngừng giao chiến quá trình bên trong, Vệ Trang cùng Diệp Cô Thành trên người khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại, thậm chí ngay cả kiếm ý đều biến lạnh lẽo rất nhiều. Bạch bạch bạch. Một lần so chiêu sau đó, hai người thân thể nháy mắt lùi lại mấy chục bước, mỗi một bước đều đưa mặt đất giẫm trở thành liệt phùng. Diệp Cô Thành cùng Vệ Trang xa xa tương đối, hai người ánh mắt giao hội cùng một chỗ. A, vậy ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Vệ Trang lông mày nhíu lại, khuôn mặt lạnh lùng, không buồn không vui nói ra. Thiên ngoại phi tiên. Diệp Cô Thành chợt quát một tiếng, chỉ thấy trong tay hắn phi hồng liền giống như là một đạo thiểm điện một dạng. Không ai có thể hình dung một kiếm này sáng lạn cùng huy hoàng, cũng không có ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ, cái kia đã không chỉ có là một thanh kiếm, mà là lôi thần phẫn nộ, thiểm điện một kích. Lúc này Diệp Cô Thành, người cùng kiếm cũng hợp hai là một, kiếm quang như tấm lụa như phi hồng, thẳng đâm tới, kiếm quang huy hoàng mà cấp tốc, không có biến hóa, thậm chí ngay cả hậu chức đều không có, đem toàn thân công lực đều dung nhập một kiếm này bên trong, không có biến hóa có khi cũng chính là tốt nhất biến hóa. Vệ Trang nhìn thấy một kích này sau, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được một chiêu này kinh khủng. Thậm chí, đã nhanh đến không cách nào dùng mắt thường bắt. Tức khắc, trên người hắn khí thế tăng vọt, trong hai tròng mắt bắn ra hai đạo tinh quang, mãnh liệt quát một tiếng, hoành quán bát phương. Hoành quán bát phương so hoành quán tứ phương, càng khủng bố hơn câu. Chỉ thấy xa xỉ kiếm tản mát ra kinh khủng quang mang, liền xem như cự ly mấy mét xa, cũng có thể cảm thụ đến kiếm mang sắc bén. Tức khắc, xa xỉ kiếm thẳng tắp đón nhận phi hồng. Thiên ngoại phi tiên cờ hoành quán bát phương. Tô Thành trong đôi mắt mang theo một tia chờ mong, hắn rất là hiếu kỳ, cái này hai cái đỉnh tiêm kiếm đạo cao thủ, vẫn là ai thua ai thắng. Chương 120, chém giết Long Tuyển quân cùng An Bình quân kèn một tiếng. Chỉ thấy xa xỉ cùng phi hồng hung hăng va chạm cùng một chỗ. Mà lấy Tảo Điệu tăng đạm nhạt tính tình, lúc này cũng không nhịn được trong đôi mắt mang theo chờ mong. Phải biết, cái này thế nhưng là hai cái đỉnh tiêm kiếm khách đang quyết đấu. Một tiếng chói tai sắt thép va chạm thanh âm truyền vào đám người trong lỗ tai. Diệp Cô Thành cùng Vệ Trang thân hình nhanh lùi lại, mỗi lùi một bước đều đơn nền đá bản dẫm trở thành vết rạn. Nếu là tinh tế quan sát, bọn hắn hai người thân thể đều tại nhỏ bé run rẩy, hổ khẩu đều hơi tê tê, thậm chí hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Lập tức, hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lẫn nhau đối mặt. Không sai, ngươi là ta đáng giá tôn trọng đối thủ. Vệ Trang lạnh lùng nói ra, hắn tản đi trên người lạnh lẽo khí thế, đem trong tay xa xỉ vung lên, cả người tại chỗ biến mất. Ngươi cũng không tệ, tương lai thành tựu sẽ so với ta cao hơn. Diệp Cô Thành trong đôi mắt lộ ra tán thưởng quan mang, thanh âm rõ ràng truyền vào Vệ Trang trong lỗ tai. Dương tỷ tỷ, hai người kia vẫn là người nào thắng a? Ta làm sao không có nhìn đi ra? Ở một bên Quan Chiến Lăng Tuyết, thanh âm thanh thúy nói ra, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo một tia mê mang. Hàn San cũng dựng lỗ tai lên, nghĩ phải biết vẫn là người nào thắng. Lăng Tuyết cùng Hàn San có thể cảm giác được, hai người này vừa rồi sử dụng kiếm chiêu, thế nhưng là một chút cũng không thể so với Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp yếu đây. Dương Giao Cầm nghe được Lăng Tuyết mà nói sau, kinh diễm tuyệt tục trên mặt, lộ ra một vẻ nhàn nhạt tiêu dung, thanh âm êm dịu nói ra, hai người là ngang tay. Ngang tay? Lăng Tuyết cùng Hàn San nghi hoặc đạo. Trận này chiến đấu, không có sử dụng nội lực, chỉ là so đấu kiếm ý cùng kiếm chiêu, hai người cuối cùng đều tế ra bản thân mạnh nhất một kích, nhưng là vẫn không cách nào thế nhưng đối phương, cho nên chỉ có thể là ngang tay. Dương Giao Cầm ngữ khí nhu hòa nói ra, sau đó, nàng lời nói xoay chuyển, trong đôi mắt lộ ra một tia tình mang, nói ra, có lẽ, tại về sau, Vệ Trang sẽ hơn một chút, bởi vì Vệ Trang còn tuổi trẻ, tại kiếm đạo một đường, còn có tiềm lực rất lớn, trái lại một người khác, kiếm ý đã trải qua thành thục, đang muốn đột phá, đã trải qua rất khó. Nghe được Dương Giao Cầm mà nói sau, Lăng Tuyết cùng Hàn San gật gật đầu. Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi, lúc này cũng khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý. Tô Thành khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cung, cả người thoạt nhìn đặc biệt có lực hấp dẫn. Dương Giao Cầm không hổ là thần thoại thất trọng cao thủ, võ học kiến thức phi phàm, đối trận này quyết đấu kết quả, tổng kết khách quan. Đúng lúc này, một đạo toàn thân tử sắc thân ảnh cũng đi tới hậu viện, nàng dáng người bốc lửa, khuôn mặt tinh xảo mị hoặc, vẻn vẹn nhìn một chút liền làm cho người trong lòng lửa nóng. Để cho người sợ hãi thán phục là, nàng không có một tia thịt thừa bờ eo thon lộ tại bên ngoài, cho người không cách nào kháng cự. Tô Thành nhìn thấy tử nữ cao gầy hỏa bạo dáng người sau, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cung. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy tử nữ thời điểm, nội tâm của hắn liền dâng lên một tia hỏa diễm. Ai bảo tử nữ dài được cái này sao mị hoặc đây? Không những dáng người cao gầy, khí chất cũng thần bí cao quý, cho người tràn đầy chinh phục dục vọng. Công tử, chẳng lẽ ngươi quên cùng Hàn Phi tiền đánh cờ sao? Hiện tại Hàn Phi đã trải qua đi trước bái phỏng Long Tuyển quân cùng An Bình quân. Tử nữ thanh âm êm dịu nói ra. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Thành tuấn lãng khuôn mặt, tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra một vẻ thú vị biểu lộ. Trận này tiền đặt cược có ý tứ, người nào thua liền sẽ trở thành đối phương tiểu đệ. Ha ha, ngươi đây là lo lắng ta. Tô Thành nghe được tử nữ mà nói sau, thanh âm trầm thấp giàu có tử tính nói ra, trong lúc nói chuyện, hắn cả người tiến lên đi vài bước, kém một chút cũng nhanh muốn đụng tới tử nữ, hai cái cự ly rất gần, thậm chí có thể cảm thụ đến, lẫn nhau phun ra ra khí tức. Vụt qua một chút, tử nữ tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, mang theo một tia nhàn nhạt màu hồng, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Nàng vốn là mị hoặc, bây giờ biến thành cái này một bộ dáng sau, càng để cho người khó có thể cầm giữ. Quỷ tài lo lắng ngươi đây. Tử nữ trừng mắt một cái Tô Thành, đội vàng nói ra, nàng hướng lui về phía sau mấy bước, vừa rồi trên người đối phương mãnh liệt dương cương khí tức, trực tiếp đập vào mặt, để cho nàng trái tim đều tại không tự chủ được ra tốc nhảy lên. Có lẽ, ngay cả nàng đều không biết, tại nội tâm nơi nào đó, nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Sớm muộn ăn hết ngươi. Tô Thành trên dưới đánh giá một cái tử nữ, nội tâm âm thầm nghĩ tới. Không thể không nói, tử nữ thật là một cái mị hoặc, hoàn mị không một tì vết nữ nhân. Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi, thấy như vậy một màn sau, trên gương mặt xinh đẹp phủ hiện một tầng sương lạnh, trong đôi mắt đẹp phảng phất mang theo một cỗ sát khí, nhìn chằm chằm Tô Thành, cái này cái hỗn đản, dĩ nhiên quang minh chính đại cùng khác nữ nhân mắt đi mày lại, lập tức, các nàng đem ánh mắt bắn ra hướng tử nữ, trên dưới đánh giá tử nữ. Nhìn thấy đối phương tí ti không kém gì các nàng khuôn mặt cùng dáng người sau, trong lòng các nàng thầm mắng một câu, hồ ly tinh. Dương Giao Cầm lúc này nhìn thấy Tô Thành bộ dáng này sau, cũng chừng mắt một cái địa phương. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, nàng đối Tô Thành đã trải qua sinh ra vẻ hảo cảm. Thậm chí, nàng đối với Tô Thành độ trung thành đã trải qua thăng lên đến 89, dạng này chỉ số tùy thời đều có thể lợi lên. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ biểu lộ cũng có chút u đoán. Không thể không nói, Tô Thành sinh hoạt quả thực là mỗi một nam nhân đều viễn tưởng sinh hoạt, bên người mỗi một cái đều là cực phẩm mỹ nhân. An Bình quân trong vương phủ, Hàn Phi, Trương Lương, An Bình Quân, Long Tuyển Quân, bốn người tại một cái trang trí xa hoa gian phòng bên trong. Không thể không nói, Hàn Phi xác thực tâm tư hơn người, vẹn vẹn thông qua Long Cốt Bát Chân canh chế biến thời gian, trong lòng đã trải qua ẩn ẩn xác định An Bình Quân cùng Long Tuyển Quân tham dự quân lương bị cướp một án kiện. Cuối cùng, hắn trực tiếp lấy ra từ tử nữ trong tay đổi lấy thủy tiêu kim. Khi thấy thủy tiêu kim thời điểm, An Bình Quân cùng Long Tuyển Quân cả người thần sắc biến đổi, con người bỗng nhiên co rụt lại. Đây là ta tại án kiện phát hiện trận tìm tới một số vàng, ta phát hiện một số thú vị hiện tượng. Hàn Phi con ngươi nhàn nhạt nhìn lướt qua Long Tuyển Quân cùng An Bình Quân, nói ra. A. Hai người đè xuống trong lòng khiếp sợ, mặt ngoài chấn định nói ra. Lập tức, Hàn Phi trực tiếp đem thủy tiêu kim bỏ vào một chậu trong nước, Trương Lương nhìn thấy sau, làm bộ tia sáng lờ mờ, xách đến đây một chiếc ánh nến. Bành. Đang ở ánh nến nhanh muốn tới gần trong chậu nước thủy tiêu kim thời điểm, Long Tuyển Quân giật nảy mình, trực tiếp đem ánh nến đánh rơi trên mặt đất. Hàn Phi quan sát được Long Tuyển Quân cùng An Bình Quân mang theo biểu tình kinh hoàng sau, trong lòng đã có đáp án, hai vị này vương thúc, thình lình tham gia quân lương bị cướp một án kiện. Hai vị vương thúc, thật chẳng lẽ cái gì đều không biết sao? Hàn Phi mang theo hí ngược nói một câu. Chúng ta cái gì đều không biết. Long Tuyển Quân cùng An Bình Quân, đầu giống trống lúc lắc một dạng đông đưa, sắc mặt mang theo một vẻ bối rối. Hàn Phi cười cười, vị trí có thể, hiện tại hắn đã trải qua nắm giữ mấu chốt manh mối, phá giải quân lương bị cướp án kiện ở trong tầm tay. Hắn dưới đáy lòng, dường như vượt đã thấy thắng Tô Thành tràn diện. Đúng lúc này, Long Tuyển Quân, An Bình Quân, ngoan ngoãn hướng ta thừa nhận tội trạng. Nếu không, ta sẽ giết các ngươi. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền vào bốn người trong lỗ tai. Nghe nói như thế sau, đám người nhao nhao thần sắc sững sờ, đem ánh mắt bắn ra hướng nguồn thanh âm. Chương 121, nắm đấm lớn liền là đạo lý. Một tên dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng nam tử, tiến nhập tầm mắt mọi người. Tô Thành. Hàn Phi cùng Trương Lương thần sắc sững sờ, mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Phải biết, nơi này thế nhưng là Hàn Quốc địa bàn. Hắn cũng dám công nhiên uy hiếp vương thất người. Long Truyền Quân cùng An Bình Quân, thế nhưng là Hàn Vương huynh đệ, thân phận cao quý, địa vị tôn sùng, coi như Tô Thành là Tần Quốc quốc sư, cũng không thể trực tiếp uy hiếp cái này hai vị đại nhân mà ta. Dù sao, cái này thế nhưng là liên quan đến Hàn Quốc hoàng thất tôn nghiêm. Long Truyền Quân cùng An Bình Quân, lúc này nghe được câu nói này sau, tức khắc hai người sắc mặt biến sắc xanh vô cùng, cả người lồng ngực đều tại nâng lên hạ xuống, hiển nhiên bọn hắn đã trải qua lâm vào nổi giận bên trong. Thậm chí, bên trong cả gian phòng, một cỗ mãnh liệt uy áp nháy mắt tràn ngập ra. Bọn hắn thế nhưng là cao cao tại thượng tân vương, liền xem như cựu công tử Hàn Phi gặp bọn hắn, cũng phải tất cung tất kính, không dám lỗ mãng. Hiện tại, lại có người uy hiếp muốn giết chết bọn hắn, đơn giản không thể nhịn. Nếu là tinh tế quan sát, bọn hắn hai mắt đã nhanh muốn phun ra hỏa diễm. Người tới, cho ta đem tên phỉ đồ này cầm xuống. Long Tuyển Quân lạnh lùng uống đạo, trên người phát ra quần quần khí thế. Nháy mắt, từ gian phòng bên ngoài, xông tới số thân mặc khôi giáp binh sĩ, khôi giáp bên trên phát ra lạnh lẽo quằn mang, trong tay bọn họ nắm chặt hàn kiếm, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Thành. Liên tại bọn hắn hàn kiếm sắp tiếp xúc đến Tô Thành thời điểm, siêu, chỉ thấy hàn mang lóe lên. Cái này mấy người lính thân thể thẳng tắp ngã xuống, nếu là tinh tế quan sát, bọn hắn chỗ cổ thình lình xuất hiện một đạo mảnh nhỏ bé vết thương. Sau một lát, chỗ cổ vết thương mới chảy ra huyết dịch. Cái này mấy tên binh sĩ gắt gao bưng bít lấy cổ, cả người thân thể trên mặt đất không ngừng run rẩy, màu đỏ tươi huyết dịch từ khe hở chảy ra, thoạt nhìn huyết tinh mười phần. Thậm chí, bọn hắn liền đối phương động tác đều không có thấy rõ. Dần dần, bọn hắn thân thể ngừng xuống tới, dĩ nhiên mất đi sinh cơ, trên mặt mang chết trước đó biểu tình kinh hoàng. T. Hô. Long Truyền Quân cùng An Bình Quân đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó trọng trọng phun ra, bọn hắn thân thể tại nhỏ bé run rẩy, mang trên mặt biểu tình kinh hoàng, cả người bắp chân đều tại như nhũn ra. Trước mắt huyết tinh một màn, trực tiếp lệnh bọn hắn tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, nổi da gà đều mau dậy đi. Diệp Cô Thành lúc này đột nhiên bước ra một bước, cả người trên người toát ra lạnh lẽo sắc cơ, hắn trong con ngươi bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhàn nhạt nhìn lướt qua Long Tuyển Quân cùng An Bình Quân, trực tiếp lệnh hai người mí mắt của loạn, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử tại bọn hắn đáy lòng sinh sôi. Một bên Tảo Địa Tăng lúc này hơi híp mắt bên trong, cũng lộ ra một tia phong mang. Hai người này cũng dám nhường thủ hạ đuổi bắt chủ nhân, chán sống rồi a. Tảo Địa Tăng cùng Diệp Cô Thành trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tại bọn hắn hai người trong mắt, Long Tuyển Quân cùng An Bình Quân chẳng qua là run rế đồng dạng, giết thì đã giết. Lúc này, Hàn Phi cùng Trương Lương hai người miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà, trên mặt một bức không thể tin bộ dáng, cả người hô hấp đều biến dồn dập rất nhiều. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Tô Thành vậy mà như thế sát phạt quả đoán. Mới vừa ngay từ đầu, liền trực tiếp giết An Bình Quân cùng Long Tuyển Quân thủ hạ. Tàn bạo, huyết tinh, lạnh lùng. Đây chính là Tô Thành lúc này cho bọn hắn cảm thụ. Hiện tại bọn hắn, tựa hồ ẩn ẩn có thể minh bạch Tô Thành vì cái gì có thể tại Tần Quốc chém giết lao hái cùng Lữ Bất Vi, thậm chí ngay cả Âm Dương gia tinh hồn cùng Hồ Hợi đều bị hắn vô tình diệt sát. Đây quả thực là hiển nhiên một tên sát thần. Long Tuyển Quân, An Bình Quân, ta tỉ khí không tốt lắm, không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn, còn không nhận tội sao? Tô Thành lạnh lùng nói một câu, cả người lộ ra thần sắc lạnh lùng, trong giọng nói lộ ra bá đạo. Nghe nói như thế sau, Long Tuyển Quân cùng An Bình Quân hai người lướt nhau, bọn hắn có thể nhìn thấy hai bên trong ánh mắt kinh khủng. Tại Tô Thành trước mặt, bọn hắn chỉ cảm giác được trong lòng đè ép một tòa núi lớn, hô hấp khó khăn, đều nhanh không thở nổi. Nếu như trực tiếp nhận tội mà nói, bọn hắn chỉ có một con đường chết, uy hiếp quân lương thế nhưng là thiên đại tội danh, coi như bọn hắn là cao quý thân vương, cũng phải rơi đầu, bọn hắn mới sẽ không đần độn nhận tội. Trước mắt, bày tại trước mặt bọn hắn, chỉ có một con đường, kia chính là cự không thừa nhận. Lập tức, Bọn hắn đông nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi mang theo một tia hàn mang, Long Tuyển Quân cứng rắn ra đầu nói ra, ngươi là ai? Ngươi có thể biết rõ chúng ta chính là thân vương. Giết chúng ta mà nói, Hàn Vương tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không cầu hoa tươi không? Sau khi nói xong, Long Tuyển Quân cùng An Bình Quân hai người trong lòng hơi dừng lại một chút. Đối phương liền xem như lại tàn bạo, cũng phải ước lượng một chút Hàn Vương phân lượng. Một khi nhường Hàn Vương nổi giận, đối phương tất nhiên chết không có chỗ chôn. Ha ha, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra, trong đôi mắt lóe qua một tia mệt thị. Ba. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ thấy Diệp Cô Thành trong tay hàn kiếm phát ra lạnh lẽo qua mang, đột nhiên hướng về phía trước vung lên. Một đạo màu đỏ tươi máu văng tung tóe. A. Long Tuyển Quân tức khắc hét lên một tiếng, hắn cảm giác được bản thân nơi bả vai chuyển đến đau đớn một hồi. Hắn quay đầu, nhìn thấy bản thân một cái cánh tay, dĩ nhiên trực tiếp bị chém đứt. Không trên mặt đất cánh tay ngón tay, thậm chí còn động mấy lần. Nơi bả vai nháy mắt biến máu thịt bé bét, toàn tâm đau đớn, trực tiếp làm hắn toàn thân phát run, thần sắc kinh khủng. Thậm chí, hắn trực tiếp té ở trên mặt đất, con mắt trừng lớn lớn, trên mặt một bức không thể tin bộ dáng, thần sắc thê thảm đến cực điểm. Trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh, xoát xoát chảy ròng, cả người hô hấp đều biến gấp rút, sắp thở không lên tức giận. Hắn đã nhanh muốn đau bất tỉnh chết rồi. Lại một bên An Bình Quân thấy như vậy một màn sau, cả người bắp chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt che kín kinh khủng, hắn nhìn thấy Long Tuyển Quân bộ dáng thê thảm sau, không nhịn được sợ run cả người. Hắn con người chỗ sâu, mang theo thật sâu e ngại. Cái này cái gia hỏa rốt cuộc là người nào? Thậm chí ngay cả thân vương cũng dám không kiêng nể gì cả tổn thương. Hắn ở trong lòng kinh khủng nghĩ đến, hiện tại, đến với ngươi, nhận tội vẫn là thiết bị trừng phạt. Tô Thành nhìn lướt qua An Bình Quân, thần sắc đạm nhiên nói ra, "Nhận tội, ta nhận tội." An Bình Quân vội vàng nói ra, "Nói đùa, không thấy được trên mặt đất đã trải qua nằm Long Tuyển Quân sao? Nếu như lại do dự mà nói, không biết trước mắt vị này ác ma sẽ chém đứt trên người hắn bộ bị gì." Nghe nói như thế sau, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cung. Mặc kệ ở đâu cái thế giới, nắm đấm lớn liền là đạo lý. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì xinh đẹp không chịu nổi một kích. Chương 122, cơ vô dạ nổi giận. Hàn Phi một bước, Trương Lương một bước. Hai người miệng há sâu sắc, một bức không thể tin bộ dáng. Bọn hắn không nghĩ tới, Tô Thành dĩ nhiên áp dụng như thế cường thế bá đạo phương pháp, liền lệnh hai vị vương thúc nhận tội. Phải biết, hai vị vương thúc cao cao tại thượng, địa vị tôn sùng, ai dám đối bọn hắn có đảm nhiệm làm sao không kính. Đây cũng là trước mấy đời chủ thẩm quan không có điều tra ra bất kỳ đầu mối nào nguyên nhân. Bọn hắn không dám đắc tội Long Tuyển Quân cùng An Bình Quân, nhưng là Tô Thành dám. Không nên quên, tại Tần Quốc thời điểm, Tô Thành thế nhưng là một tôn hiển nhiên sát thần. Hàn Phi công tử, như thế nào? Tô Thành lông mày nhíu lại, hướng về phía Hàn Phi nói ra. Rõ ràng, hắn là ở chờ đợi Hàn Phi một tiếng đại ca. Ngạch. Hàn Phi phóng đãng không bị trói buộc trên mặt, mang theo một tia xấu hổ. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế lôi lệ phong hành, trực tiếp giải quyết Quân Lương bị cướp bản án. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng gọi đại ca thời điểm, đầu óc hắn lóe qua một tia linh quang, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, nói ra, đổ ước vẫn chưa hết, tìm tới 10 vạn lượng hoàng kim, mới tính phá được Quân Lương bị cướp một tháng kiện. Không sai, hắn còn có lật bản cơ hội. Chỉ cần so đối phương trước tìm tới hoàng kim, liền sẽ không thua. Nội tâm của hắn đang tính toán lấy. Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cung, biểu lộ mang theo một tia hí ngược. Từ ngay từ đầu, hắn liền không có đem đánh cược sự tình đặt ở trong lòng. Bởi vì, ở trong mắt của hắn, Hàn Phi cùng hắn căn bản không có tại một cái trên cấp bậc. Hắn đáp ứng Hàn Phi đổ ước, giống như là đại nhân đáp ứng tiểu hài tử làm trò chơi đồng dạng, bất luận từ phương diện nào, đều tuyệt đối nghiền ép đối phương. "Tốt, tìm tới 10 vạn lượng hoàng kim sau, lại kêu ta đại ca cũng không muộn." Tô Thành nhàn nhạt nói ra, trên mặt lộ ra ôn hòa tiêu dung. Sau khi nói xong, hắn đem Long Tuyển Quân cùng An Bình Quân giao cho Hàn Phi, rời đi vương phủ. Tìm tới Quân Lương sau, lại là một đợt điểm tín ngưỡng tới sổ. Tô Thành âm thầm nỉ non đạo, mang trên mặt nụ cười tự tin. "Tân Trịnh, đại tướng quân phủ." Một vị thân mặc khôi giáp bên ngoài khoác lấy một kiện áo khoác ngoài màu đỏ trung niên nam tử, ngồi ngay ngắn ở một gian trong đại điện. Hắn khuôn mặt kiên nghị, toàn thân lộ ra một cỗ sát khí, ánh mắt như ương sắc bén, vẻn vẹn liếc nhau, liền làm cho người tê cả da đầu, cả người thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Bất quá, hắn trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe qua một tia vẻ tàn nhẫn, xem xét đều là vị thủ đoạn tàn bạo huyết tinh chủ. Ở trên người hắn, lộ ra nhàn nhạt uy áp, đây là cựu cư cao vị mới có thể dưỡng thành khí thế. Nếu là người bình thường ở cổ này khí thế phía dưới, tất nhiên sẽ không nhịn được tâm thấy sợ hãi, toàn thân phát run. Không sai, tên nam tử này chính là Cơ Vô Dạ. Hắn thế nhưng là danh xưng Hàn Quốc trăm năm qua mạnh nhất chi tướng. Trong tay hắn, vững vàng nắm trong tay Hàn Quốc quân quyền, hắn nuôi dưỡng bản thân thế lực, không những quyền khuynh triều chính, bạo ngược, hơn nữa cáo giả, thèm muốn sắc đẹp. Thậm chí, hắn còn thành lập tư nhân sát thủ tổ chức Dạ Mạc. Dạ Mạc sinh động tại Hàn Quốc trong đêm tối, tương đương với Tần Quốc La Vong một dạng. Chỉ cần là đắc tội Cơ Vô Dạ người, đều sẽ bị trong bất chi bất giác bị Dạ Mạc ám sát đi. Tại đại điện trung ương nhất, một tên người áo đen quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính. Nếu là tinh tế quan sát, hắn thân thể tại nhỏ bé run rẩy, cả người trên trán phủ đầy mảnh châu, trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Rõ ràng, hắn đối Cơ Vô Dạ e ngại. Vừa nghĩ tới sau đó phải báo cáo tình báo, thần sắc hắn đều có chút kinh khủng, hô hấp đều cảm giác có chút khó khăn. Ở trong đầu hắn, dường như có lẽ đã có thể tưởng tượng đến, nghe được tình báo sau đó, Cơ Vô Dạ nổi giận bộ dáng. Hắn cưỡng chế trong lòng e ngại, thanh âm run rẩy nói ra, "Tướng quân, Long Tuyển Quân cùng An Bình Quân hai người, cùng khai." A. Cơ Bô Dạ nghe được câu nói này sau, lúc đầu trong tay thưởng thức chén rượu đống nhiên dừng lại, trên mặt hắn không hề bất tâm, phản phất cho người nhìn không thấu hắn ý nghĩ, hắn khàn khàn thanh âm, phản phất như là như lưỡi dao xẹt qua sắt lá đồng dạng, tiếp tục nói ra, vì sao lại nhận tội? Cựu công tử Hàn Phi nhúng tay, còn có một tên lạ lẫm nam tử, trực tiếp cường thế bá đạo chém tới Long Tuyển quân một cái cánh tay. Long Tuyển quân cùng An Bình quân tại đối phương dưới sự bức bách, thừa nhận tội trạng. Tĩnh, yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Làm người áo đen nói xong đoạn văn này sau, trong đại điện lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Thậm chí, hắn có thể đủ nghe được tim mình tại thùng thùng trực ngày. Hắn thử muốn ngẩng đầu, quan sát tướng quân biểu lộ. Không thế nhưng là, vừa rồi ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một đạo hàn quang lóe lên, hắn đầu người liền lăn dưới đất bên trên. Lăn dưới đất bên trên đầu người, biểu hiện trên mặt mang theo không thể tưởng tượng nổi cùng kinh khủng, cho đến chết trước đó, hắn cũng không nghĩ tới, Cơ Vô Dạ sẽ đột nhiên dưới sát thủ. Đều là một nhóm phế vật. Cơ Vô Dạ thanh âm lạnh lùng nói ra, trong tay hắn nắm chặt hàn kiếm chảy xuôi lấy máu tươi, thoạt nhìn huyết tinh đến cực điểm, tại trên mặt hắn, mang theo một tia vẻ âm tàn. Cả người lồng ngực từ á chập trùng kịch liệt, phản phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Một cô manh liệt uy áp tại toàn bộ trong đại điện lan tràn ra. Hắn là ai? Hắn thế nhưng là Hàn Quốc đại tướng quân, thậm chí là Hàn Quốc phía sau, khuấy động phong vân nhân vật. Hiện tại, lại có người dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Quả thực là tự tìm cái chết. Hưng Hào, hắn lạnh lùng nói ra, thanh âm trầm thấp lạnh lùng, truyền khắp toàn bộ đại điện. Vừa dứt lời, chỉ thấy một tên khuôn mặt tuấn mỹ nam tử xuất hiện ở bên trong đại điện. Hắn mặc một bộ tối hồng sắc kim ti giáp áo, cánh tay hai bên nạm vài miếng phiêu giật hồng sắc lông vũ. Nhưng là, có chút quái dị là, hắn cầm giữ có một đôi hơi bệnh mắt phượng tiên tiểu bá mị, giống như hai đóa nở rộ huyết hồng, một thân kim ti tại hà quang bên trong lập lòe loa mắt, nhìn qua, ngược lại tưởng rằng cái ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp nữ tử. Không sai, hắn chính là Dạ Mạc Hữu Lực một trong những người có tài, thậm chí bài danh tại Bạch Phượng phía trên. Hắn đối lấy Cơ Vô Dạ quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính nói ra, chủ nhân có gì phân phó? Cơ Vô Dạ nhìn lướt qua trên mặt đất hồng hào, thanh âm lạnh lùng nói ra, đệ nhất, giết chết Hàn Phi. Thần sắc hắn đạm nhiên, phản phất giết chết một tên vương thất đệ tử, ở trong mắt của hắn, chẳng qua là qua quýt bình bình một việc mở dạng. Cái gì? Giết chết cựu công tử Hàn Phi? Dù là hồng hào giết vô số người, nghe được muốn giết Hàn Phi thời điểm, cũng không nhịn được trong lòng nhảy một cái, mặt lộ kinh ngạc. Bất quá, đối với hắn mà nói, chủ nhân mệnh lệnh là dùng để chấp hành, không được là dùng để nghi vấn. Đệ nhị, giết chết An Bình quân cùng Long Tuyển quân. Đệ tam, giết chết một tên lạ lẫm nam tử. Cơ Bô Dạ tiếp tục lạnh lùng nói ra, trên mặt hắn phủ hiện một tầng tàn nhẫn cùng âm trầm, trên người lộ ra một cỗ làm cho người trong lòng run sợ khí tức. Chương 123, kinh nghe địa thân. Đêm kia, Tử Lang Hiên. Công tử hôm nay thủ đoạn, quả nhiên là nhường nô gia mở rộng nhãn giới đây. Tử nữ di chuyển lấy đùi thon dài, thần sắc mị hoặc nói ra. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thành dĩ nhiên áp dụng như thế thủ đoạn bạo lực, nhường An Bình quân cùng Long Tuyển quân khuất phục. Phải biết, hai vị này thế nhưng là thân vương, bình thường ỷ vào bản thân cao quý thân phận ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi. Ai dám đối thân vương bất kính? Liền xem như Hàn Phi là cao quý cựu công tử, thẩm vấn An Bình quân cùng Long Tuyển quân thời điểm, cũng không dám quá mức lỗ mãng. Nàng dùng một đôi bông bông đôi mắt đẹp, trên dưới dò xét Tô Thành, trong đôi mắt mang theo hiếu kỳ quan mang. Ở trong mắt nàng, Tô Thành tràn đầy cảm giác thần bí, không những bên người thủ hộ giả đông đảo, hơn nữa phong cách hành sự cao thâm mặt chắc, làm cho người nhìn không thấu. Quái không được đối phương có thể trở thành Tần Quốc quốc sư đây. Nàng dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tiêu dung, mị hoặc đến cực điểm. Tô Thành cảm thụ đến tử nữ ánh mắt sau, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cung, cả người thoạt nhìn tràn đầy lực hấp dẫn. Hắn dùng xâm lược tính ánh mắt, đem tử nữ dáng người nhìn một cái không sót gì. Chỗ ngực, phảng phất muốn đem bó sát người quần dài màu tím no bạo. Bên hông lộ ra trắng nõn, không có một tia thịt thừa bờ eo thon, thậm chí tại dưới ánh sáng phát ra nhàn nhạt quang trạch, trên eo nhỏ còn hình dáng trang sức lấy thần bí cao quý tự sắc hoa văn. Thon dài thẳng tắp hai chân, lộ ra cả người dáng người đặc biệt đừng cao gầy. Tinh xảo, không có thể bắt bẻ khuôn mặt, cho người vẹn vẹn nhìn một chút, liền không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt. Dạng này cực phẩm, vưu vật, Tô Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ha ha, ta thủ đoạn còn nhiều nữa. Tô Thành một câu hai ý nghĩa nói ra, trong ánh mắt mang theo một tia lửa nóng. Diễm Phi cùng Đông Phương Bất Bại, nhìn thấy tử nữ yêu nhiêu dáng người sau, trong đôi mắt mang theo một tia hàn quang. Rõ ràng, các nàng là coi tử nữ là trở thành tình địch. Cái này cái tiểu hồ ly tinh. Các nàng dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Chỉ chốc lát, tử nữ cáo đừng, chúng nữ cũng rời khỏi phòng. Lúc này gian phòng bên trong, chỉ còn lại có Tô Thành một người. Hắn hai con mắt híp lại, ngồi tại trên một cái ghế, hơi nhỏ bé lờ mờ dưới ánh sáng, hắn khuôn mặt lộ ra mười phần lập thể, phảng phất như là như dao gọn, cả người lộ ra dị dạng dương cương khí tức. Đúng lúc này, chỉ thấy gian phòng bên trong một góc, một đoàn tối hồng sắc vũ khí quỷ dị xuất hiện, không ngừng mà tại nhấp nhô. Nương theo lấy xương mù khí xuất hiện, một vị anh tuấn thẳng tắp nam tử xuất hiện ở gian phòng bên trong. Nếu là tinh tế quan sát, tên nam tử này trên người mang theo một tia mỹ thái. Không sai, liền là mỹ thái. Phản phất là dương cương cùng âm nhu cùng tồn tại mâu thuẫn thể. Hắn mặc một bộ tối hồng sắc kim ti giáp áo, lộ ra lập loè loa mắt, cánh tay hai bên nạm vài miếng phiêu giật hồng sắc lông vũ. Một đôi đen kịt con người, phản phất vẽ lấy nhàn nhạt mắt trang. Cái này rõ ràng là Dạ Mạc sát thủ, Hồng Hào. Đương nhiên, hắn trong con ngươi bắn ra hai đạo hàn quang, vẻn vẹn liếc nhau, liền làm cho người hãi hùng kết vía. Cả người mang trên mặt một tia vẻ âm tàn, toàn thân khí tức cũng biến thành lạnh lẽo đến cực điểm. Dạ Mạc thế nhưng là Cơ Vô Dạ bí mật huấn luyện, máu lạnh vô tình sát thủ tổ chức, là ẩn tàng ở trong bóng tối một cây đao, tùy thời đều có thể chọc đến địch nhân trong tim đi. Bọn hắn mỗi một người đều tinh thông ám sát chi thuật, thực lực quỷ dị khó lường. Hồng Hào tại Dạ Mạc bài danh so Bạch Phượng cao hơn, bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực phi phàm. Lúc này, Hồng Hào băng lãnh con ngươi nhìn lướt qua Tô Thành, trong đầu của hắn đã trải qua hiện ra, đối phương bị hắn cắt vỡ cổ sau, biểu tình kinh hoàng. Dù sao, dạng này ám sát nhiệm vụ, hắn đã trải qua làm không biết bao nhiêu lần. Người trước mắt cũng sẽ trở thành hắn thủ hạ vong hồn. Bất quá, nhưng hắn có chút nhỏ bé hơi kinh ngạc là, đối phương trên mặt không có chút nào biểu lộ biến hóa, vẫn là hai con mắt híp lại, một vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, phảng phất căn bản không có đem hắn đặt ở trong lòng. Cố Lộng Huyền hư, chờ lấy bị ta cắt nát cổ họng a. Hắn âm thầm nhỉ non một tiếng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Siêu. Hắn cả người giống như một đầu báo săn đồng dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí mắt thường đều không cách nào bắt, cầm trong tay một cây xích hồng sắc lông vũ bên trên phát ra làm cho người gan hàn khí tức cùng quan mang. Đang ở hắn cách Tô Thành vẹn vẹn chỉ có một mét thời điểm, lông vũ nháy mắt rời khỏi tay, hướng về Tô Thành cổ vào tới, phản phất một đem thần binh lợi khí đồng dạng, muốn đem Tô Thành đầu lâu trực tiếp chặt xuống. A. Đối phương làm sao một chút phản ứng đều không có? Chẳng lẽ sợ choáng váng? Hồng Hào mang trên mặt một tia kinh nghi, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn tại Tô Thành trên mặt, tìm không đến bất luận cái gì hoảng sợ, cùng hắn trước đó ám sát đối tượng biểu hiện xuất hiện, hoàn toàn khác biệt. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, trên người khí thế biến càng thêm lạnh lẽo. Ha ha, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, tuyệt không có khả năng tránh thoát ta lông vũ ám sát. Hắn cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ đến. Đang ở xích hồng sắc lông vũ, sắp tiếp xúc đến Tô Thành cổ thời điểm. Chỉ thấy một đạo bạch mang lướt qua, lông vũ trực tiếp bị một thanh phát ra lạnh lẽo quang mang hàn kiếm chém xuống. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, cái này khiến hàn kiếm bảo hộ trong tay vì nghe đầu cá, kiếm vị vì sen hoa, mũi kiếm có động, thân kiếm tả hữu đều có ba đạo vết lõm, màu sắc là màu hồng. Chỉ cần là nhìn thấy cái này khiến hàn kiếm người, không cái nào không khen thở ra một hơi thần binh lợi khí. Kiếm chủ nhân, khuôn mặt lãnh diễm tuyệt tục, dáng người tu cao gia trọn, cả người lộ ra một cô anh khí. Nàng mặc lấy tử sắc hóa đơn tạm văn bó sát người kim loại chiến đấu phục, hai chân cùng cánh tay phải bộ vị vì hình lưới hộ giáp. Hình lưới hộ giáp để cho nàng càng thêm tăng thêm một phần mị hoặc, liền tựa như ở kiếp trước hình lưới tất chân đồng dạng, cho người không cách nào kháng cự. Hơi cường điệu quá hung bộ phận, phản phất muốn đem cận chiến đấu phục chống ra. Bất luận là dáng người, khuôn mặt, khí chất, đều là cực phẩm tồn tại, cho người không nhịn được muốn chinh phục. Nàng mới vừa xuất hiện, trên người liền phát ra lạnh lẽo khí thế, cả người gian phòng bên trong tức khắc như đến hầm băng, nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Nàng một đôi mắt đẹp, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn xem Hồng Hào, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, phảng phất đối phương ở trong mắt nàng, căn bản không đáng chú ý. Hồng Hào lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, trong lòng càng là hơi hồi hộp một chút. Đột nhiên xuất hiện cái này tên nữ tử, cho hắn một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử, hắn chỉ cảm giác tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, nổi da gà đều mau dậy đi. Hắn vạn lần không ngờ, đối phương dĩ nhiên sẽ có như thế cao thủ thủ hộ. Tô Thành nhìn thấy đạo thân ảnh này sau, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cùng, mang trên mặt một tia thú vị biểu lộ. Hắn há có thể nhìn không ra, trước mắt mỹ mạo nữ tử, rõ ràng là La Vong sát thủ Kinh Nghê. Chương 124, Kinh Nghê bái kiến chủ nhân. Không sai, đạo thân ảnh này chính là Kinh Nghê. Không nên quên. Ban đầu ở Tần Quốc thời điểm, Tô Thành mệnh lệnh Viên Thiên Cương đem La Vong thu phục, nếu như La Vong không phục tùng mà nói, cái kia liền trực tiếp diện sát đi. Hiện tại La Vong đã bị phán quyết tổ chức thu phục, trở thành phán quyết chi nhánh, vì Tô Thành hiệu lực. Mà Kinh Nghê chính là Viên Thiên Cương an bài tại Tô Thành bên người cận vệ, tùy thời thủ hộ hắn an toàn. Chỉ bất quá, Kinh Nghê vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, bình thường sẽ không hiện ra chân thân. Bây giờ nhìn thấy chủ nhân gặp nguy hiểm sau, nàng liền trước tiên xuất hiện, thủ hộ chủ nhân an toàn. Đối với Kinh Nghê tới nói, thủ hộ chủ nhân là nàng to lớn nhất sứ mệnh. Tô Thành ánh mắt lửa nóng nhìn xem Kinh Nghê, không thể không nói, Kinh Nghê dáng người cùng khuôn mặt đều nhường trong lòng người rung động, không nhịn được miên man bất định. Hồng Hào nhìn thấy Kinh Nghê sau, con ngươi chỗ sâu lóe qua một tia kiêng dè. Hắn trên người Kinh Nghê đánh hơi được khí tức quen thuộc. Đây là giống như hắn, sát thủ mới có riêng biệt khí tức. Dạ Mạc cùng La Võng, một cái là Hàn Quốc sát thủ tổ chức, một cái là Tần Quốc sát thủ tổ chức, hai cái tổ chức đều ẩn giấu tại trong đêm tối, tùy thời cướp đoạt một đầu lại một cái mạng. Lúc này, Hồng Hào có thể rõ ràng cảm thụ đến, Kinh Nghê trên người không che giấu chút nào sắc cơ. Dạng này nồng đậm sắc cơ, xem xét liền là cái nhân vật hung ác. Hắn biết rõ bản thân đã trúng thiết bản lên. Xem như sát thủ, hắn tự nhiên biết rõ hiện tại tình cảnh, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, ra sức đánh cược một lần, bằng không chỉ có một con đường chết. Ha ha, ta cũng không chắc thất bại. Trên mặt hắn mang theo một tia lãnh khốc tiêu dung, âm thầm nỉ non đạo. Hắn là Dạ Mạc tổ chức Bạch Điểu một thành viên, nắm giữ cực hạn tốc độ. Tại cực hạn tốc độ ra chỉ phía dưới, thực lực của hắn sẽ bạo tăng. Siêu. Hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, dùng mắt thường đều không cách nào bắt, trong tay lần thứ hai xuất hiện một cái xích hồng sắc lông vũ, hướng về Kinh Nghê phương hướng mà đi. Kinh Nghê lúc này, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, lãnh diễm vô tình, trong mắt đẹp lóe qua một tia miệt thị, phản phất trước mắt Hồng Hào đối với nàng tới nói, chẳng qua là run rế một dạng. Lúc này, nàng động. Chỉ thấy trong tay Kinh Nghê kiếm, phát ra làm cho người hãi hùng khiếp vía khí tức, một đạo màu hồng kiếm khí hướng thẳng đến Hồng Hào lồng ngực mà đi. Hồng Hào thân thể bỗng nhiên dừng lại, hắn cảm giác được bản thân lồng ngực chỗ phản phất có một đạo gió lạnh thổi qua, hắn vô ý thức cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua bản thân lồng ngực. Tức khắc, hắn biểu lộ biến 10 phần kinh khủng, con mắt trừng lớn, một bức không thể tin bộ dáng, thậm chí cả người thân thể đều tại không tự chủ được run rẩy, hô hấp đều biến dồn dập rất nhiều. Hắn thấy được, bản thân lồng ngực thình lình bị đối phương phấn hồng sắc kiếm khí xuyên thấu một cái lỗ thủng lớn, lồng ngực chỗ máu me đầm địa, máu thịt bé bét, lộ ra huyết tinh tàn nhẫn đến cực điểm. Hắn cảm giác được mí mắt càng ngày càng trọng, trong thân thể sinh cơ đang chậm rãi trôi đi mất. Lập tức, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đen kịt trong con ngươi lóe ra cừu hận ánh mắt, biểu lộ biến tranh kinh khủng, vặn vẹo cực kỳ, đáng chết. Kinh Nghê băng lãnh con ngươi, nhìn lướt qua Hồng Hào, sau đó một đạo phấn hồng sắc kiếm khí lần thứ hai phun ra ngoài. Bành! Tại Hồng Hào biểu tình kinh hoàng phía dưới, lạnh lẽo kiếm khí trực tiếp lướt qua hắn cổ, đầu hắn trực tiếp lăn rơi trên mặt đất. Cho đến chết trước đó, trên mặt hắn đều mang kinh khủng cùng không thể tin biểu lộ. Hắn không nghĩ tới, thực lực đối phương vậy mà sẽ mạnh như thế, thậm chí bản thân tốc độ tại trước mặt đối phương đều lộ ra không chịu nổi một kích. Kinh Nghê bái kiến chủ nhân. Kinh Nghê chém giết Hồng Hào sau, đem trên người khí thế tán đi, cả người quỳ một chân trên đất, sắc mặt mang theo cung kính, nói với Tô Thành. Tô Thành nhìn trước mắt quỳ lệ Kinh Nghê, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, mang trên mặt một vòng thú vị thiếu dung. Hắn ánh mắt không che giấu chút nào đảo qua Kinh Nghê dáng người, bởi vì Kinh Nghê xuyên là cận chiến đấu phục, chăm chú mà bao vây lấy thân thể, cho nên đưa nàng dáng người thể xuất hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Dạng này bưu vật thật đúng là cho người khó có thể cầm giữ a. Tô Thành nội tâm cảm khái một câu. Dù hắn đã trải qua đến qua Đông Phương bất bại, Diễm Phi cái này hai cái mỹ nhân, nhưng nhìn đến Kinh Nghê thời điểm, vẫn là cảm giác thể nội dâng lên một cỗ hỏa diễm. Dù sao, nữ nhân loại sinh vật này giống như là sô cô la một dạng, nếu như không có ăn vào trong miệng, nếm đến cụ thể vị đạo, người mãi mãi cũng không biết nàng là tư vị gì. Kinh Nghê quỳ trên mặt đất, lấy nàng tu vi ha có thể không cảm giác được, một đạo nóng rực ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Lúc này nàng chỉ cảm giác trái tim lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang một tầng nhạt màu hồng nhạt, tại hơi nhỏ bé lờ mờ dưới ánh sáng, thoạt nhìn đặc biệt đường đẹp mắt. Nàng thủ hộ tại chủ nhân bên người đã có rất dài một đoạn thời gian, mỗi ngày nhiệm vụ liền là ở chỗ tối bảo hộ chủ nhân an toàn. Có thể nói, khoảng thời gian này bên trong, ở trong mắt nàng chỉ có chủ nhân. Một người nếu như mỗi ngày thủ hộ lấy một cái khác giới, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một tia nói không rõ, không nói rõ tình cảm. Bắt đầu thời điểm, nàng cảm thấy mỗi một ngày đều rất buồn tẻ, nhưng là dần dần, nàng bị chủ nhân biểu hiện xuất hiện đi ra thần bí khó lường thủ đoạn không ngừng kinh ngạc đến, trong bất chi bất giác, trong lòng nàng, chủ nhân đã chiếm cứ trọng yếu vị trí. Có thể từ một nơi bí mật gần đó yên lặng thủ hộ lấy chủ nhân, đối với nàng tới nói liền là hạnh phúc nhất. Là, chủ nhân. Kinh Nghê đứng lên, nàng cúi đầu, đem ánh mắt rời về phía mũi chân, không dám nhìn thẳng chủ nhân. Cái này là lần thứ nhất cùng chủ nhân gặp mặt, nội tâm của nàng thoáng có chút khẩn trương. Rất khó tưởng tượng, đây là La Vong Thiên Tử cấp bậc sát thủ Kinh Nghê. Phải biết, Kinh Nghê tên tuổi tại La Vong bên trong thế nhưng là hiển hách nổi danh, lệnh vô số người giang hồ sĩ run lẩy bẩy. Dung mạo ngươi rất xinh đẹp. Tô Thành nhìn xem Kinh Nghê hỏa bạo dáng người sau, không nhịn được trêu ghẹo một phen. A, Kinh Nghê nội tâm hoảng hốt, trắng non khuôn mặt tức khắc trở nên có chút hồng hồng. Lúc này Kinh Nghê, mặt ngoài trang phục khắc nghiệt lãnh diễm, nhưng là biểu lộ lại giống cái nhỏ nữ nhân tư thái, loại này mãnh liệt tương phản, cho người ta một loại cực mạnh trùng kích cảm giác. Vượt qua một chút, Tô Thành chỉ cảm giác trong cơ thể mình có hỏa diễm đang không ngừng ấp ủ. Kinh Nghê nghe được chủ nhân mà nói sau, sắc mặt mang theo bối rối, liền tranh thủ bản thân thân hình chui vào trong hắc ám, một lần nữa về tới chỗ tối, yên lặng thủ hộ lấy Tô Thành an toàn. Tô Thành thấy như vậy một màn sau, khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cung, thoạt nhìn đặc biệt có lực hấp dẫn. Hỏa. Hôm sau, Tân Trịnh nội thành phát sinh mấy chuyện lớn. Chương 125, Dương Giao cầm thủ cung xa biến mất tại Kinh Nghê lui sau khi đi, Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một tia lửa nóng. Giống dạng này vưu vật thực phẩm, há có thể trốn qua hắn ma trảo. Sớm muộn hắn cũng có nếm thử, Kinh Nghê hỏa bạo dáng người cùng tinh xảo khuôn mặt, làm lên là dạng gì tư vị. Bất quá, hiện tại hắn vừa rồi bị câu lên một đoàn hỏa diễm, còn không chỗ phóng thích. Đi Đông Phương bất bại vẫn là Diễm Phi gian phòng. Trên mặt hắn mang theo một chút do dự, phản phất lâm vào xoắn xuýt lựa chọn bên trong. Lập tức, hắn trong con ngươi lóe qua một tia tinh quang, ha ha, có lẽ là ăn hết Dương Giao cầm thời điểm. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, cả người khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cung, thoạt nhìn đặc biệt đừng hấp dẫn người. Nghĩ đến liền đi làm. Xoát, thân hình hắn trực tiếp biến mất trong phòng. Lúc này Dương Giao cầm đã trải qua nghỉ ngơi, nàng lặng lặng nằm ở trên giường, tại lờ mờ dưới ánh sáng, nàng kinh diễm tuyệt tục khuôn mặt tràn đầy mị lực khác thường. Bất quá, nếu là tinh tế quan sát, nàng thật dài lông mi tại trong nháy mắt, hiển nhiên còn không có chìm vào giấc ngủ. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, nàng đối với Tô Thành độ trung thành đã trải qua thăng lên đến 92. Cao như thế chỉ số, đã cùng Đông Phương bất bại ở vào một cái cấp bậc, tùy thời đều có thể bị Tô Thành đẩy lên. Cái này cái hỗn đản, có thời điểm vẫn đủ có mị lực. Nàng đột nhiên toát ra một câu nói kia, khóe môi nết lên nhàn nhạt hạnh phúc. Cái bộ dáng này nếu như bị Ỷ Tiên Đồ Long Ký người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh điệu cái cảm. Đường đường không ăn khói lửa nhân gian, như là tiên nữ hoàng sam nữ, dĩ nhiên sẽ có như thế một mặt. Cái này cùng nàng lãnh diễm, tránh xa người ngàn dặm tính cách, lộ ra cực kỳ không hợp. Không thể không nói, hoàng sam nữ dáng người, khuôn mặt, khí chất đều cái phương diện, đều có thể xưng hoàn mỹ cấp bậc, phảng phất là không có tì vết nữ tử mở dạng. Đúng lúc này, nàng trong mắt đẹp tức khắc bắn ra hai đạo hàn quang, một cỗ lạnh lẽo khí thế trong phòng lan tràn ra. Bên trong cả gian phòng như đến hầm băng, ngay cả nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Nàng tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, mang lấy một tầng sương lạnh, toàn thân toát ra một cỗ làm cho người da đầu nổ tung khí tức. Không nên quên, nàng thế nhưng là thần thoại thất trọng cường giả, một thân thực lực sâu không lường được. là ai? Nàng lạnh giọng hỏi đạo, thanh âm bên trong xen lẫn một tia sắc cơ, cho người không rét mà run. Vừa rồi nàng có thể rõ ràng cảm thụ đến, gian phòng bên trong xuất hiện một tia khí tức ba động. Nàng luôn luôn băng thanh ngọc khiết, há có thể khiến người ta nhìn trộm đến nàng đi ngủ bộ dáng? Tại nội tâm của nàng đã trải qua đối người xâm nhập nổi lên sát tâm. Là ta. Một đạo trầm thấp giàu có tử tính thanh âm truyền vào nàng trong lỗ tai. Vừa dứt lời, một đạo anh tuấn thẳng tắp thân ảnh từ lờ mờ trong ánh sáng đi ra. Khi thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Dương Dao cầm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thậm chí trái tim đều không tranh khí ra tốc nhảy lên, gò má nàng mang theo nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Tô Thành, ngươi lớn nửa đêm tới phòng ta làm gì? Dương Dao cầm nội tâm hoảng hốt, sắc mặt mang theo một tia khẩn trương. Nàng ẩn ẩn đoán được, sau đó phải làm sự tình. Thậm chí, có thể cảm thụ đến nàng ngữ khí đều tại mang theo một tia run rẩy. Tô Thành trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, không có nói chuyện, trong con ngươi mang theo không che giấu chút nào màu nhiệt huyết. Hắn không ngừng mà tới gần bên giường. Dương Dao cầm lúc này chỉ cảm giác tim mình đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Nàng ánh mắt đều có chút không dám nhìn thẳng Tô Thành. Tại nàng một tiếng kinh hô âm thanh bên trong, Tô Thành trực tiếp cùng nàng chen ở trên một cái giường. Không gian rất nhỏ, hai người cơ hồ không cự ly. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến hai bên phun ra ra khí tức. Tô Thành bắt đầu động. Một lát sau, một trận cùng loại với vỗ tay kịch liệt thanh âm trong phòng vang lên, tràn đầy ma lực một dạng. Ân, dòng dã 5 lần. So Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi hai nữ, lần thứ nhất thời điểm đều muốn nhiều lắm. Ai bảo nàng là thần thoại thất trọng đây? Nàng thực lực và tố chất thân thể hoàn toàn có thể chịu được lên Tô Thành mưa to gió lớn. Tha là như thế, hoàn tất, Dương Dao cầm chỉ cảm giác được bản thân thân thể nhanh muốn rời ra từng mảnh. Tô Thành mang trên mặt hài lòng tiêu dung, giống dạng này tiên nữ nữ tử có thể đem hắn chinh phục, nội tâm của hắn tràn đầy tự hào cùng đắc ý. Hắn con ngươi trong lúc lơ đãng quét về phía trên giường đơn, lốm đốm màu đỏ tươi vết máu. Cô nàng này một huyết, ta lấy. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cùng, nội tâm đắc ý nghĩ đạo. Dương Dao cầm nhìn thấy Tô Thành ánh mắt sau, vội vàng che quất, vết máu loang lổ, thoạt nhìn có chút xấu hổ. Nàng nâng lên cánh tay, da thịt trắng loan tha là ở lờ mờ dưới ánh sáng, cũng hiện ra điểm điểm quan trạch. Nàng đôi mắt đẹp nhìn lướt qua cánh tay thượng vị trí, tinh xảo mang trên mặt nhàn nhạt tiêu dung, thủ cung xa, biến mất sao? Tô Thành sờ lên Dương Dao cầm đầu, sau đó cùng nàng nuốt ve an ủi một hồi, liền rời khỏi phòng. Dù sao cũng là lần thứ nhất, Dương Dao cầm còn muốn nghỉ ngơi thật nhiều, không thể lại làm loạn. Ly khai Dương Dao cầm gian phòng sau, Tô Thành phân đứng tại Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi gian phòng bên trong, chờ đợi một đoạn thời gian. Đông Phương Bất Bại 4 lần, Diễm Phi 5 lần. Hôm sau, sáng sớm, Dương Dao cầm đã sớm rời giường, nàng cảm giác được da mình và khí chất rõ ràng phát sinh một tia biến hóa. Loại này biến hóa liền cùng Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi trước mấy ngày biến hóa giống nhau như lúc. Cái này hai cái cô nàng chết dầm kia, dĩ nhiên vào trước đó liền bị Tô Thành cho. Vừa nghĩ tới đó, Dương Dao cầm trên mặt liền mang theo nhạt màu hồng nhạt. Quái không phải hỏi các nàng bảo dưỡng da rẻ phương pháp thời điểm, các nàng ấp úng nói là giấc ngủ chất lượng tốt. Nguyên lai, thật muốn giấc ngủ chất lượng tốt, da rẻ mới có thể biến rất khá đây. Mà Dương Dao cầm da rẻ và khí chất biến hóa, thậm chí quái dị tư thế đi, tự nhiên cũng rơi vào Đông Phương Bất Bại chúng nữ trong mắt. Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi trên mặt mang theo một tia tỉnh ngộ, sau đó dùng đôi mắt đẹp trừng mắt một cái Tô Thành. Về phần Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, còn bị lừa gạt bên trong, đần độn hỏi Dương Dao cầm vì cái gì da rẻ và khí chất sẽ phát sinh biến hóa. Một ngày này, Tân Trịnh cũng phát sinh mấy chuyện lớn. Chuyện thứ nhất, đêm qua Long Thuyền Quân cùng An Bình Quân tại trong đại lao quỷ dị chết đi, bọn hắn tử trạng kinh khủng, phản phất là bị lệ quỷ lấy mạng một dạng. Chuyện thứ hai, cựu công tử Hàn Phi gặp phải không rõ nhân sĩ ám sát. Nhưng là rất kỳ quái là những cái này sát thủ toàn bộ bị nhất kiếm phong hầu, phản phất có một cái tuyệt thế kiếm khách cứu được Hàn Phi. Tô Thành nghe được đệ nhị cái tin tức thời điểm, khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung, nghịch lân sao? Người khác không biết Hàn Phi bí mật, nhưng là Tô Thành biết rõ. Ai bảo hắn là xuyên biệt tới đây chứ? Không nên quên, Hàn Phi nắm trong tay một thanh cổ quái thượng cổ thần binh, tên là Nghịch Lân. Chương 126, lệ quỷ lấy mạng, cơ vô dạng cùng Hàn Phi quyết đấu. Nghịch Lân là một thanh quanh thân xanh đen, tàn phá không chịu nổi cổ kiếm, thân kiếm vỡ vụn thành vài đoạn, chuôi kiếm là hung thú đồ án. Mỗi lần xuất hiện đều mang theo cực trọng âm khí, càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là trong thanh kiếm này gửi lại lấy một vị kiếm linh. Nghịch Lân kiếm linh có thể hóa thân thành người, thực lực sâu không lường được, nó một mực tại thủ hộ lấy Hàn Phi an toàn. Hàn Vương cung, một tên nam tử ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, hắn thân mặc hoa lệ áo bào, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, thần thái uy nghiêm, nhất cử nhất động liền có một cỗ nhàn nhạt uy áp truyền khắp toàn bộ đại điện. Hắn con ngươi như ương sắc bén, cho người ta một loại áp bách cảm giác, trên mặt thỉnh thoảng lóe qua một tia tàn nhẫn, vẻn vẹn nhìn một chút liền biết rõ người này hẳn là lòng dạ cùng tâm tư cực sâu người. Không sai, người này chính là Hàn Bương An. Nếu là tinh tế quan sát, hắn lông mi chen cùng một chỗ, mang trên mặt một tia âm u trên đại điện, cựu công tử Hàn Phi, tướng quốc Trương Khai Điện, đại tướng quân Cơ Vô Dạ ba người thần sắc cung kính, trang nghiêm mà đứng. Mặc dù Cơ Vô Dạ quyền thế ngập trời, bạo ngược, nhưng là ở Hàn Bương An trước mặt, cáo giả hắn biểu hiện xuất hiện tất cung tất kính. Không thể không nói, Cơ Vô Dạ thật là cái lao hồ ly, đem Hàn Bương An một mực đùa giỡn tại bàn tay. Tướng quốc, quân lương bị cướp một án kiện tiến hành như thế nào? Hàn Vương An sắc bén con ngươi quét về phía Trương Khai Địa, một cỗ nhàn nhạt uy áp tại trong đại điện lan tràn ra. Trước đó, hắn bổ nhiệm Trương Khai Địa vì chủ thẩm quan, phụ trách điều tra quân lương bị cướp một án kiện, hạng ngày trong vòng 10 ngày, nhất định phải có kết quả, một khi Trương Khai Địa trong vòng 10 ngày phá giải không được quân lương bị cương án kiện, sẽ bị xử tử. Bây giờ, đã là đệ cửu thiên, chỉ còn lại một ngày, kỳ hạn liền sẽ hết hạn. Nghe được Hàn Vương An mà nói sau, Cơ Vô Dạ khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường tiêu dung. Từ ngay từ đầu, trận này quân lương bị cướp bản án liền là hắn một tay bày ra. Hắn không chỉ có thể thu hoạch được 10 vạn lượng hoàng kim quân lương, hơn nữa có thể thừa cơ tan rã kẻ thù chính trị Trương Khai Địa thế lực, quả thực là một hòn đá ném hai chim kế sách. Trước đó mấy vị chủ thần quan, truyền ngôn bị lệ quỷ lấy mạng, tử trạng thảm liệt, nhưng thật ra là hắn thủ hạ dạ mạc giết chết. Cuối cùng, hắn càng là tiến cử Trương Khai Địa vì chủ thần quan, một khi Trương Khai Địa phá giải không được quân lương cướp án kiện, sẽ bị Hàn Vương giáng tội xử tử. Kể từ đó, tại Hàn Quốc bên trong hắn đem một tay che trời, không có bất luận kẻ nào có thể trói buộc hắn. Đây chính là Cơ Vô Dạ kế hoạch. Không thể không nói, tâm tư khác lòng dạ cực sâu, toàn bộ kế hoạch thận trọng từng bước, không có một chút kẽ hở. Có lẽ rất nhiều người đều biết rõ, Cơ Vô Dạ danh xưng Hàn Quốc trăm năm mạnh nhất chi tướng, thực lực sâu không lường được. Nhưng là, thật tình không biết, tâm hắn tính cùng võ lực một dạng sâu không lường được. Hắn giống như trốn ở xó xỉnh âm u bên trong độc xà, bất cứ lúc nào cũng sẽ cho địch nhân chí mạng một kích. Trương Khai Địa nghe được Hàn Vương chất vấn sau, cả người căng thẳng trong lòng, hắn không lọt dấu vết đem ánh mắt liếc nhìn cựu công tử Hàn Phi. Cảm thụ đến tướng quốc ánh mắt sau, Hàn Phi hướng phía trước bước ra một bước, hướng về phía Hàn Vương một xá, thần sắc chân thành tha thiết nói ra, mời phụ vương yên tâm, nhi thần sẽ hiệp trợ tướng quốc, nay vãn liền sẽ truy hồi 10 vạn lượng hoàng kim, như có nuốt lời, nhi thần tự nguyện cùng tướng quốc đại nhân, tất cả thiết bị trừng phạt. A, lời ấy thật sự. Hàn Vương An nghe nói như thế sau, nhỏ bé chen cùng một chỗ lông mày, hơi nhỏ bé thư giãn ra, trong giọng nói lộ ra một vẻ kinh hỉ. Thứ không dám lừa gạt phụ vương. Hàn Phi lần thứ hai hướng về Hàn Vương An một xá, trên mặt lộ so tự tin biểu lộ. Như thế rất tốt. Hàn Vương An lộ ra một vòng hài lòng tiêu dung, nói ra. Trương Khai Địa nghe được Hàn Phi dĩ nhiên khoe khoang khoác lác, nay vãn liền có thể tìm tới 10 vạn lượng hoàng kim. Hắn biểu lộ mang theo kinh ngạc, có chút không thể tin. Cơ Vô Dạ lúc này trên mặt lộ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra trào phúng, ha ha, ta ngược lại muốn xem các ngươi là như thế nào tìm tới 10 vạn lượng hoàng kim, một khi ngày mai kỳ hạn thoáng qua một cái, các ngươi liền chờ đợi đại vương giáng tội a. Khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, trong lòng thầm suy nghĩ đạo. An Bình quân cùng Long Truyền quân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử một chuyện, các ngươi có thể có đầu mối. Hàn Vương An chậm rãi nói phong, trong ánh mắt mang theo một tia tàn khốc. Hồi bẩm đại vương, An Bình quân cùng Long Truyền quân hai người tử trạng kinh khủng, chính là Đoạn Hồn Cốc Trịnh Quốc tướng sĩ Đoan Hồn giết chết. Vi thần đề nghị tại Đoạn Hồn Cốc mở một trận tế tự, như thế liền có thể lắng lại Đoan Hồn. Nếu như đại vương một mực truy tra Long Truyền quân cùng An Bình quân nguyên nhân cái chết, sợ rằng sẽ lần thứ hai chọc giận Đoan Hồn, nói không chừng sẽ đối đại vương an toàn có chỗ uy hiếp. Cơ Vô Dạ tiến lên một bước, thần sắc mang theo cùng kính nói ra, Long Truyền quân cùng An Bình quân chết như thế nào? Đương nhiên là bị Dạ Mạc giết chết. Người nào nhường bọn hắn đối Hàn Phi thừa nhận tội trạng nữa nha? Chỉ cần bọn hắn chết, liền sẽ không có chứng cứ. Hơn nữa hắn vừa rồi nói đoạn văn này, mục đích chính là vì Hàn Vương không muốn điều tra Long Tuyển quân cùng An Bình quân nguyên nhân cái chết. Quả nhiên, nghe được lệ quỷ lấy mạng sau đó, Hàn Vương an thần sắc hơi đổi, trong đôi mắt mang theo một vẻ hoảng sợ, nói ra, vậy theo ý ngươi an bài đi làm à? Bàng Vãn, tướng quân phủ. Cơ Vô Dạ ngồi ở vương tọa phía trên, nhìn xem ba vị xinh đẹp nữ tử đang chơi phân vàng trò chơi. Cái này ba tên nữ tử các cái đều mị thái mười phần, ăn mặc lớn mật, dáng người cùng khuôn mặt đều là thuộc về nhất lưu cấp bậc. Lúc này, các nàng đang lại không chú ý hình tượng cướp lấy trên mặt bàn một đống kim tệ. Cơ Vô Dạ nhìn thấy trước mắt một màn, trong ánh mắt lóe qua một tia lửa nóng, cả người lộ ra một vòng hài lòng tiêu dung. Hắn ưa thích cao cao tại thượng, trưởng không toàn cục cảm giác. Đây chính là quyền lực và lực lượng mang đến chỗ tốt. Không chỉ có đại lượng kim tệ tài phú, còn có xinh đẹp vô cùng mỹ nhân ở người dưới chân thần phục. Đúng lúc này, trong đại điện đến một vị thân hình thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn nam tử. Sau lưng tên nam tử này, đi theo một vị toàn thân tràn ngập tà khí cùng bá khí thanh niên, tóc hắn hiện lên màu xám trắng, cả người lộ ra cao ngạo lạnh lùng nhìn, trên tay nắm lấy một thanh tạo hình cổ quái hàn kiếm. Cựu công tử Hàn Phi, hôm nay làm sao có rảnh đến ta đại tướng quân phủ? Cơ Vô Dạ nhìn thấy Hàn Phi sau, trong đôi mắt mang theo lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra hàn mang. Lập tức, hắn đem con ngươi rời về phía Hàn Phi sau lưng thân ảnh. Tức khắc, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên người đối phương bộc lộ khí tức, nhường hắn cảm giác trong lòng có chút không theo. Mạnh, tuyệt đối cường giả. Đây là Cơ Vô Dạ đối vệ trang ấn tượng đầu tiên. Ha ha, trong lúc rảnh rỗi, muốn cùng tướng quân thảo luận một phen quân lương bị cướp một án kiện. Hàn Phi lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn thẳng Cơ Vô Dạ, không kiêu ngạo không tự tin nói ra. Lập tức, hắn thấy được Cơ Vô Dạ bên cạnh, chính đang phân vàng ba vị tiểu diễm nữ tử. Khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, đi tới ba nữ bên người. Đón lấy đến thời gian, hắn nhường ba nữ chơi một cái trò chơi. Mà cái trò chơi này nhường Cơ Vô Dạ ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, hắn trong con ngươi phát ra một sợi hàn quang, nhìn lướt qua Hàn Phi. Tướng quân, cướp bóc quân lương người, ta đã có hạ lạc. Hàn Phi nhàn nhạt nói ra, mang trên mặt một vòng nụ cười tự tin. A, Cơ Vô Dạ mang trên mặt hí ngược biểu lộ, nhiều hứng thú nhìn chăm chăm Hàn Phi. Cái này là một loại hiếm thấy bột phấn, chỉ cần tại trong đêm tối, liền sẽ tản mát ra huy quang. Vào trước đó, ta liền hoài nghi Long Tuyển quân cùng An Bình quân cùng quân lương bị cướp án kiện có quan hệ. Sau đó tại bọn hắn hai người trên người, vung xuống loại này bột phấn. Ha ha, Long Tuyển quân cùng An Bình quân nhất định đi qua Hoàng Kim chỗ ẩn nút. Nay vãn, ta liền sẽ tìm tới quân lương 10 vạn lượng Hoàng Kim. Vừa dứt lời, Hàn Phi liền xoay người, chuẩn bị ly khai tướng quân phủ. Nghe nói như thế Cơ Vô Dạ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn toàn thân trên dưới toát ra một cỗ lạnh lẽo khí thế, trong đôi mắt lóe ra làm cho người hãi hùng khiếp vía quan mang. Chương 127, thu hoạch được điểm tín ngưỡng, 10 vạn lượng hoàng kim quân lương tìm tới. Cơ Vô Dạ nhìn thấy Hàn Phi trong tay bột phân sau, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại có như thế thần kỳ dị vật. Thậm chí, mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn đối Hàn Phi đều có một tia sắc cơ, từng sợi hàn quang tại hắn trong con người lấp lóe. Bất quá, khi hắn đem ánh mắt xê dịch về vệ trang trên người thời điểm, đột nhiên ngừng lại loại này ý nghĩ. Vệ trang trên người toát ra lạnh lẽo kiếm ý, liền xem như hắn cũng không nhịn được trong lòng nhảy một cái, tê cả da đầu. Đây là một cái tuyệt đối cường giả, không nên quên. Vệ trang thế nhưng là quỷ cốc phái truyền nhân, kế thừa quỷ cốc phái hoành kiếm thuật, càng là thần thoại nhất trọng cảnh giới, đủ để trên giang hồ hành tẩu cường giả. Mặc dù Cơ Vô Dạ là Hàn Quốc đại tướng quân, nhưng là ở vệ trang trước mặt vẫn không đáng chú ý. Hàn Phi rời đi sau, Cơ Vô Dạ lâm vào nổi giận. Hàn Phi cái này cái tạp phái, sớm muộn đem hắn dầm nát cho chó ăn. Trên mặt hắn phủ hiện một tầng vẻ tàn nhẫn, trên người phát ra một cỗ làm cho người tê cả da đầu sát khí. Mặc nha, hắn thanh âm khàn giọng, phản phất lưỡi dao xẹt qua sắt lá một dạng, nghe đặc biệt đừng chói tai. Vừa dứt lời, một đạo toàn thân đen kịt trang phục nam tử xuất hiện ở trong đại điện. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, thân hình thẳng tắp, cho người ta một loại doanh tạo ra khắc nghiệt cùng nguy hiểm khí chàng. Hắn toàn thân cao thấp, ăn mặc hắc sắc bó sát người trang phục, cả người càng lộ vẻ lãnh cốc, tại bả vai bên trên có xóa tung hắc sắc lông vũ áo choàng, toát ra ung dung mị hoặc khí chất. Hắn đáy mắt tồn tại riêng biệt đường vân, đem hắn ba khí tà mị cứng rắn lưu loát hiện lộ rõ ràng hoàn toàn. Chủ nhân, Mặc Nha xuất hiện sau, hắn trực tiếp hướng về phía Cơ Vô Dạ quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính nói ra. Lập tức bí mật chuyển di hoàng kim cứ điểm. Bí ẩn, nhớ kỹ, nhất định muốn bí ẩn. Cơ Vô Dạ trầm giọng nói ra. Hàn Phi tất nhiên có thể thông qua đặc thù bột phấn đến xác định hoàng kim vị trí, hắn liền lập tức chuyển di hoàng kim, đem hắn một lần nữa ẩn tàng đến một cái bí ẩn vị trí. Lúc này, tại trên một vách núi, Hàn Phi cùng vệ trang hai người xa xa nhìn ra xa, toàn bộ Tân Trịnh nội thành cảnh đêm, toàn bộ đều nhìn một cái không sót gì. Ngươi quả nhiên có chút tài năng. Vệ trang thanh âm băng lãnh nói ra. Ha ha, không có chút tài năng, làm sao dám cùng Tần Quốc quốc sư đánh cược? Hàn Phi lông mày nhướng lên, mang trên mặt phóng đãng không bị trói buộc biểu lộ. Ta sẽ không thua, ta nhất định sẽ so với ngươi trước tìm tới hoàng kim. Hàn Phi nội tâm âm thầm nghĩ tới, hắn cũng không muốn cứ gọi đối phương đại ca, cái này thế nhưng là sỉ nhục. Các vệ trang nghe được Hàn Phi nâng lên Tần Quốc quốc sư thời điểm, trong đôi mắt lóe qua một tia kiêng kỵ, cái này cái nam nhân thần bí, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Một lát sau, vệ trang cùng Hàn Phi hai người trong con ngươi đồng thời lóe qua một tia tinh quang. Bọn hắn xa xa nhìn thấy, tướng quân phủ cửa ra vào xuất hiện một chi đội ngũ, bộ dạng khả nghi. Không sai, đây chính là Hàn Phi mưu kế. Từ ngay từ đầu, hắn liền không biết hoàng kim ẩn nút điểm, sở dĩ nói đặc thủ bột phấn có thể tìm tới hoàng kim vị trí, là vì dụ rắn xuất động. Lấy Cơ Vô Dạ đa nghi tính cách, biết được Hàn Phi biết rõ hoàng kim địa điểm sau, tất nhiên sẽ ở trước tiên đem hoàng kim vị trí chuyển đi. Mà lúc này, đứng ở trên vách núi Hàn Phi cùng vệ trang, đem đội ngũ hành vi thấy thanh thanh sở sở, chỉ cần đi theo cái này một chi đội ngũ, liền có thể tìm tới hoàng kim. Tiếp đó, đã làm phiền ngươi. Hàn Phi quay đầu, nói với vệ trang. Vệ trang con ngươi lóe ra hàn quang, cả người lộ ra càng thêm lạnh lùng. Xoát, thân hình thời gian lập lòe, hắn liền tại chỗ biến mất. Một cái u ám trong mật thất, Mặc Nha dẫn theo một chi quân đội chuẩn bị chuyển di hoàng kim. Làm bọn hắn đẩy ra mật thất môn thời điểm, tất cả người thần sắc sững sờ. Lập tức, bọn hắn miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà, trên mặt một bức không thể tin biểu lộ. Nếu là tinh tế quan sát mà nói, bọn hắn hô hấp đều biến dồn dập rất nhiều, cả người lồng ngực càng là ở nâng lên hạ xuống, trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng lớn, con ngươi chỗ sâu mang theo mười phần khiếp sợ. Thậm chí, bọn hắn chỉ cảm giác một đạo kinh lôi tại trong đầu nổ vang, ông tắc hưởng, đầu óc trống rỗng. Có một ít người bắp chân đều tại như nhũn ra, toàn bộ thân thể đang không ngừng run rẩy. Chỉ thấy, trong mật thất dấu thuyết, không có hoàng kim, ngay cả một cái kim tệ đều không có. T. Hô. Tất cả mọi người đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó trọng trọng phun ra, bọn hắn giống như là một bức gặp quỷ bộ dáng. Cái này làm sao có thể? Phải biết, trong mật thất thế nhưng là có trọng binh trấn giữ, vị trí càng là bí ẩn đến cực điểm, 10 vạn lượng hoàng kim dĩ nhiên không cánh mà bay. Chẳng lẽ hoàng kim bản thân lớn chân chạy mất? Mặc Nha nhìn thấy trống chân mật thất sau, hắn biến sắc, thậm chí ở trong đầu hắn đã trải qua có thể tưởng tượng đến Cơ Vô Dạ nổi giận hình ảnh. Cơ Vô Dạ phế đi thật lớn tâm tư, lấy được 10 vạn lượng của lương, dĩ nhiên không thấy, nếu để cho hắn biết rõ mà nói, đoán chừng sẽ tức hộc máu. Cái này thời điểm, không ẩn giấu đi chỗ tối vệ trang, lúc này cũng ngập bức. Lúc đầu hắn tính toán đợi đến mật thất mở ra sau, liền đem tất cả mọi người toàn bộ đánh giết, vụ trộm trở đi quân lương. Thế nhưng là, người nào biết rõ, trong mật thất dĩ nhiên không có hoàng kim. Hắn khuôn mặt anh tuấn bên trên, mang theo một tia kinh khủng, mà lấy hắn lạnh lùng tính cách, lúc này cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, có đệ tam phương thế lực, nghĩ muốn lấy được khoản này hoàng kim? Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Đột nhiên, một cái hoang đường ý nghĩ ở trong đầu hắn toát ra, là Tô Thành cướp đoạt hoàng kim. Hắn thế nhưng là biết rõ Hàn Phi cùng Tô Thành trong lúc đó tiền đặt cược, thua người, muốn nhận đối phương làm đại ca. Nhưng cái này làm sao có thể? Hắn là thế nào biết rõ hoàng kim địa điểm ẩn nút? Thậm chí ngay cả Cơ Vô Dạ người đều không biết hoàng kim là lúc nào mất đi. Vệ Trang rung lắc lắc đầu, đem cái này cái hoang đường ý nghĩ quên sạch sành sanh. Hắn trước tiên liền hủy bỏ cái này cái ý nghĩ. Đầu tiên, biết rõ hoàng kim địa điểm liền khó càng thêm khó, càng không cần nói tại Cơ Vô Dạ trọng binh chấn giữ phía dưới, vụ trộm đem 10 vạn lượng hoàng kim trở đi. cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình. Xoát, thân hình thời gian lập lòe, hắn tại chỗ biến mất. Tử Lan Hiên, vệ trang mang theo một bụng kiếp sợ, về tới một kiện nhã gian bên trong. Thế nào? Đắc thủ. Hàn Phi tiến lên một bước, sắc mặt mang theo một tia chờ mong, hỏi đạo. Không có đắc thủ, Hoàng Kim không thấy, tại ta và Cơ Vô Dạ người đến trước đó, Hoàng Kim liền đã không thấy. Vệ trang lạnh lùng trên mặt, lộ ra một vẻ khiếp sợ, trong giọng nói mang theo một tia không thể tin, nói ra. Cái gì? Không thấy. Hàn Phi sau khi nghe được tin tức này, cả người hóa đá, ngơ ngác đứng tại chỗ, phảng phất bị sét đánh một dạng. Hắn vạn lần không ngờ, như thế tinh vi kế hoạch, dĩ nhiên thất bại. Đây là có người nhanh chân đến trước. Nội tâm của hắn đột nhiên toát ra cái này cái ý nghĩ. Tại Tử Lan Hiên mặt khác một gian nhã gian bên trong, Tô Thành hai con mắt híp lại ngồi trên ghế, ngón tay không ngừng gõ lan can, cả người lộ ra thần sắc đạm nhiên, bình chân như bại bộ dáng. Ken, chúc mừng túc chủ, tìm về Hàn Quốc quân lương bị cấp 10 vạn lượng hoàng kim, thu hoạch được điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 3 vạn 1580. Chương 128, phán quyết hiển uy, hạnh phúc ba nữ nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm sau, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một vòng say lòng người độ cung, cả người thoạt nhìn đặc biệt có lực hấp dẫn. Không sai, 10 vạn lượng hoàng kim chính là bị Tô Thành trước giờ cướp đi. Không nên quên, ở dưới tay hắn, thế nhưng là có một chi ẩn tàng ở trong bóng tối, trải rộng thất quốc thần bí cường đại tổ chức, Phán Quyết. Nghĩ muốn tìm tới hoàng kim ẩn nút điểm, đối với Phán Quyết tới nói đơn giản không nên quá đơn giản. Phán Quyết thống soái thế nhưng là bất lương soái viên thiên cường, hắn tại họa giang hồ bên trong là rất đại bột, một tay sáng tạo bất lương nhân trong giang hồ không ngừng mà khuấy động phong vân. Bị Tô Thành triệu hoán đi ra sau, hắn liền trở thành Tô Thành trung thành nhất nô người hầu, không ngừng mà huấn luyện Phán Quyết tổ chức, tùy thời đều chuẩn bị kỹ càng vì chủ nhân phục vụ. Thậm chí, 10 vạn lượng vàng hiện giờ có thể tại Cơ Vô Dạ trọng binh chấn giữ phía dưới vụn trộm trở đi, đây cũng là Phán Quyết thần bí cường đại chỗ. Lúc này Phán Quyết đã trải qua chân chính trở thành Tô Thành trong tay sắc bén nhất một đem thần binh lợi khí, tùy thời đều có thể vì đó hắn chấp hành nhiệm vụ, chém giết địch nhân. Đúng lúc này, Tô Thành gian phòng bên trong một chỗ ngóc ngách, xuất hiện một đạo thần bí thân ảnh, hắn toàn thân trên dưới lộ ra làm cho người hãi hùng khiếp vía khí tức, trên đầu mang theo một đỉnh mũ rơm, nguyên cái đầu bộ phận bị một khối lam sắc bước bao vây, người mặc hắc sắc bó sát người trang phục, làm người ta kinh ngạc nhất là hắn mang theo một cái phát ra lạnh lẽo quang mang hắc sắc làm bằng sắt mặt nạ, cả người thoạt nhìn tràn đầy khí tức thần bí. Thuộc hạ Viên Thiên Cương, bái kiến chủ nhân. Đạo thân ảnh này mới vừa xuất hiện, liền đối với Tô Thành quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính cực điểm. "Ân, đứng lên đi." Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra. Nghe nói như thế sau, Viên Thiên Cương đứng lên. "Chủ nhân, cái này 10 vạn lượng hoàng kim nên xử lý như thế nào?" Viên Thiên Cương mở miệng nói ra, trong giọng nói lộ ra vẻ tôn kính. "Nay vãn, liền đem cái này 10 vạn lượng hoàng kim, toàn bộ đều vận đến Hàn Phi quý phủ." Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra, phản phất 10 vạn lượng hoàng kim ở trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới một dạng. Vừa nghĩ tới Hàn Phi nhìn thấy cái này 10 vạn lượng hoàng kim lúc đặc sắc biểu lộ, khoe miệng của hắn liền nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng thú vị độ cung. "Thuộc hạ tuân mệnh." Viên Tiên Cương hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, sau đó cả người biến mất trong phòng. Tại Viên Tiên Cương rời đi sau, Tô Thành trong con người lóe qua một tia lửa nóng, hắn cảm giác được trong cơ thể mình dâng lên một cỗ hỏa diễm. "Mơ mơ tờ, lại muốn đi tháo lửa." Hắn âm thầm nhị non đạo, thân hình thời gian lập lòe, hắn liền biến mất ở gian phòng bên trong. Lúc này, Dương Giao cầm gian phòng bên trong, nàng lặng lặng nằm ở trên giường, đã trải qua chuẩn bị buồn ngủ. Bất quá, nếu là tinh tế quan sát, khóe miệng nàng lộ ra một vòng độ cung, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo nhàn nhạt tiểu dung, phảng phất giống cái hạnh phúc nhỏ nữ nhân mở dạng. Tại lờ mờ dưới ánh sáng, nàng kinh diễm thoát tục khuôn mặt, như là nghệ thuật điêu khắc phẩm mở dạng, không có một tia thì vết, cả người lộ ra cho người không cách nào kháng cự mị lực. Đặc biệt là lên một lần cùng Tô Thành, làm qua sau đó, nàng cả người khí chất phát sinh một tia biến hóa. Lãnh diễm cao quý đồng thời lại dẫn thành thục nữ nhân bị đạo. Lúc này, Dương Giao cầm giơ cánh tay lên, tại dưới ánh sáng, nàng có chút ngơ ngác xấu hổ cánh tay chỗ, nhị non đạo, thủ cùng xa không có sao. Phải biết, Dương Giao cầm thế nhưng là phái cổ mộ truyền nhân. Xem như phái cổ mộ truyền nhân, luôn luôn có cái truyền thừa, cái kia chính là trên cánh tay từ liền sẽ có một cái thủ cung xa, đại biểu cho các nàng chi tiết. Trước mắt, Dương Giao cầm thủ cung xa đã không có, nàng một huyết, đã bị Tô Thành cầm đi. Bất quá trong lòng nàng, không có một tia hối hận, cùng Tô Thành sau khi làm xong, trong nội tâm nàng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Ai bảo nàng đối Tô Thành độ trung thành đã đạt đến 95 nữa nha. Không sai, nàng trải qua lần thứ nhất nhân sự sau đó, trong lòng đối với Tô Thành độ trung thành từ nguyên lai 92 tăng lên tới 95. Đúng lúc này, nha đầu, còn chưa ngủ lấy sao? Là ở muốn ta sao? Một đạo thanh âm đột nhiên truyền vào nàng trong lỗ tai. Nghe nói như thế sau, nàng thân thể bỗng nhiên cứng đờ, con ngươi khẽ ngẩng, liền thấy được một trường tuấn lãng như lao gọt khuôn mặt. Người tại sao lại đến? Tặc vãn không được là vừa vặn. Dương Giao cầm trừng mắt một cái Tô Thành, nàng mà nói chỉ nói một nửa, liền dừng lại xuống tới. Cả người gương mặt mang một tầng nhạt màu hồng nhạt tha là ở lờ mờ dưới ánh sáng, thoạt nhìn cũng 10 phần có sức hấp dẫn. Nàng chỉ cảm giác được tim mình lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Nhìn xem đối phương khỏe môi nết lên độ cung, nàng há có thể không biết tiếp đó sẽ phát sinh sự tình gì. Bất quá, tại trong nội tâm nàng, đồng dạng ẩn ẩn có chút mong đợi đấy. Dù sao, Tạc Vãn, lần thứ nhất, thời điểm nàng cũng cảm thụ đến mưa to gió lớn dưới hồn tụ. Nghe được Dương Giao cầm mà nói sau, Tô Thành trêu ghẹo nói ra, "Ha ha, Tạc Vãn là Tạc Vãn, nay vãn là nay vãn." Vừa dứt lời, hắn cả người trực tiếp thoát ra, cùng Dương Giao Cầm trên ở, trên một cái giường. Một lát sau, tại Dương Giao Cầm không ngừng kinh hô bên trong, Tô Thành động. Từng đợt cùng loại với vỗ tay kịch liệt thanh âm, trong phòng vang lên, tràn đầy đặc thù ma lực. Ân, dòng dã 6 lần. Không thể không nói, tại Dương Giao Cầm trước mặt, Tô Thành bật hết hỏa lực, không có một tơ một hào giữ lại, đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Cái này chủng cảm giác, tại Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi trên người, là không cảm giác được. Ai bảo Dương Giao Cầm là thần thoại thất trọng cảnh giới đây? Nàng tiếp nhận năng lực cùng thân thể khôi phục năng lực, đều so Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi muốn tốt nhiều. Đương nhiên, Dương Giao Cầm lần này cũng bị đút rất no, tinh xảo trắng non trên mặt mang nhàn nhạt tiêu dung, tiến nhập giấc ngủ. Ly khai Dương Giao Cầm gian phòng sau, Tô Thành phân cải lấy Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi gian phòng bên trong, ở lại một hồi. Đông Phương Bất Bại 3 lần, Diễm Phi 4 lần. May mắn Tô Thành đã trải qua luyện qua Long Tượng Bản Ngự Công, càng là tấn thăng đến thần thoại tam trọng cảnh giới. Bằng không, cao như thế phụ tải vận động, đều sớm đem hắn thân thể trời phế đi. Đi qua Dương Giao Cầm, Diễm Phi, Đông Phương Bất Bại sau đó, hắn chỉ cảm giác bản thân mỗi cái lỗ chân lông đều mở ra, thoải mái đến cực điểm. Hàn Phi phủ đệ bên trong, mới vừa tiến vào đình viện Hàn Phi, lúc này bị sợ ngây người. Hắn thấy được, trong đình viện tình lình ngừng lại mấy cỗ xe ngựa. Trong lúc nhất thời, hắn biến sắc, vội vàng đi tới xe ngựa trước mặt, xốc lên che đóng tại phía trên vải dầu. T. Tức khắc, hắn trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó trọng trọng phun ra, cả người thần sắc lộ ra cực kỳ hoảng sợ. Đây là mất đi quân lương hoàng kim. Hắn la thất thanh đạo. Chương 129, Hàn Phi cúi đầu, tử nữ luân hãm hôm sau. Tô Thành ngoài cửa phòng. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai cái nha đầu, thanh tú động lòng người chờ đợi chủ nhân rời giường. Các nàng trên tay, cầm rửa sạch dùng cái gì, tinh xảo trắng non trên mặt mang nhàn nhạt tiêu dung, thoạt nhìn đặc biệt đừng để mắt, lộ ra một cô thanh xuân thuần khiết khí tức, nhường lòng người đầu nóng lên. Không thể không nói, cái này hai cái nha đầu quả thực là thân mật nhỏ áo đông, cho người tùy thời đều có thể cảm giác được ấm áp. Các nàng đối với Tô Thành tình cảm, sớm cũng đã siêu việt chủ người hầu quan hệ. Tại trong lòng các nàng, bất luận vì chủ nhân làm cái gì, các nàng đều cảm giác được rất đáng được đây. Nếu như các nàng có trung thành giá trị mà nói, nhất định sẽ tại 95 phía trên. Chủ nhân, dậy rồi chưa? Lăng Tuyết giòn tan kêu đạo, thanh âm ôn nhu đến cực điểm. Vừa dứt lời, cách một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Chỉ thấy một trương tuấn lãng, như lao gọt khuôn mặt, ánh vào hai nữ tầm mắt. Tô Thành nhìn thấy hai nàng này sau, khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cùng, thoạt nhìn đặc biệt có lực hấp dẫn. Hắn vươn tay, tại hai nữ mũi ngọc tinh xảo bên trên vuốt một cái, hai nữ da rẻ bóng loáng đến cực điểm, nhường trong lòng của hắn rung động. Lăng Tuyết cùng Hàn San hít mắt, đem cái đầu nhỏ hướng phía trước đụng đụng, đang đợi chủ nhân quấn mũi, toàn bộ bộ dáng liền giống như nhu thuận con mèo nhỏ mở dạng. Động tác này, các nàng đã trải qua nhận định là chủ nhân đối các nàng yêu mến biểu hiện xuất hiện đây. Chủ nhân, tranh thủ thời gian rửa sạch a. Hàn San thanh âm êm dịu nói ra. Tô Thành cười cười, nhìn chằm chằm hai nữ thanh tú khuôn mặt cùng hỏa bạo dáng người, đã trải qua ăn hết diễm phi, Đông Phương Bất Bại, Dương Giao Cầm, đón lấy đến liền là hai người các ngươi cái nha đầu. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, cùng cái khác ba nữ không giống là, Lăng Tuyết cùng Hàn San cho người ta một loại nhu thuận, dịu dàng ngoan ngoãn, thanh xuân thuần khiết cảm giác, giống như là ở kiếp trước học sinh trung học một dạng. Cùng dạng này thiếu nữ thanh xuân, làm mà nói, đoán chừng sẽ rất có cảm giác. Tắm rửa xong, đám người tụ ở Tô Thành gian phòng bên trong, bắt đầu bữa sáng. Hiện tại đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Bữa ăn trên bàn, tại Tô Thành bên người, Dương Giao Cầm, Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi, Lăng Tuyết, Hàn San năm nữ phân đường ngồi xuống, về phần Diệp Cô Thành cùng Tào Điệu Tăng, cự ly Tô Thành xa nhất. Không nên quên, Tô Thành thủ hạ còn có Viên Thiên Cương cùng một đầu xà điêu. Cái này hai cái, bọn hắn đều ẩn nút trong bóng tối, tùy thời vì chủ nhân cung cấp phục vụ. Bắt đầu đi bao. Tô Thành như bảo thạch con người, nhìn lướt qua tất cả mọi người sau, nhàn nhạt nói ra. Nghe được Tô Thành mà nói sau, mọi người mới bắt đầu động khởi đũa. Sau bữa ăn sáng, một trận gõ cửa thanh âm vang lên, tại Tô Thành ra hiệu phía dưới, Lăng Tuyết đem cửa phòng mở ra. Trong đó bóng người thứ nhất, ăn mặc tử sắc bó sát người váy dài, đưa nàng điệu điệu tư thái, hoàn mỹ thể hiện đi ra, để cho người không rời mắt nổi con ngươi là, nàng cái kia bằng phẳng không có một tia thịt thừa bờ eo thon lộ ra, phía trên còn xăm lên thần bí tử sắc hoa văn. Cái này đạo mị hoặc đến cực điểm thân ảnh, ngoại trừ tử nữ còn có thể là ai? Tiên sinh, cựu công tử Hàn Phi trước tới bái phòng. Tử nữ thanh âm êm dịu nói ra, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Thành cái kia tuấn lãng khuôn mặt, trong con ngươi phát ra dị dạng thần thái. Nàng tránh ra thân thể, Hàn Phi cùng vệ trang thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tạc vãn, Hàn Phi ly khai Tử Lan Hiên sau, vừa rồi về đến phủ, kết quả phát hiện mất đi 10 vạn lượng hoàng kim của lương, thình lình tại hắn trong đình viện. Phải biết, cái này 10 vạn lượng hoàng kim, thế nhưng là cơ vô dạ trọng binh trấn giữ, thủ vệ sông nghiêm, thậm chí ngay cả ẩn nút điểm đều hết sức bí ẩn. Hắn lúc đầu muốn cùng vệ trang thông qua theo dõi cơ vô dạ bọn thủ hạ, đến tìm tới hoàng kim địa điểm. Lệnh bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là 10 vạn lượng hoàng kim vậy mà ở cơ vô dạ trọng binh dưới mí mắt bị cướp đi. Làm biết rõ tin tức này thời điểm, hắn thế nhưng là sắp sợ ngây người cái cằm, một bức trận mắt há hốc mồm, không thể tin được bộ dáng. Vệ trang sáng sớm hôm nay, từ Hàn Phi trong miệng biết rõ, 10 vạn lượng hoàng kim xuất hiện ở hắn trên tòa phủ đệ thời điểm, cũng là một bộ thần sắc hoảng sợ, kinh ngạc cực điểm bộ dáng. Nếu như Tân Trịnh nội thành còn có người có thể phá giải quân lương cướp án kiện mà nói, đó nhất định là Tô Thành. Hàn Phi cùng vệ trang trong đầu, nhao nhao toát ra cái này cái ý nghĩ. Bởi vậy, bọn hắn sáng sớm liền trước tới bái phòng Tô Thành. Hàn Phi tiến lên một bước, hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành một xá, thần sắc mang theo cung kính hỏi đạo: "Tiên sinh, tạc vãn kinh hỉ, thế nhưng là tiên sinh cung cấp. Tử nữ cùng vệ trang trên mặt mang theo cùng một chỗ chờ mong biểu lộ, hiển nhiên bọn hắn cũng quan tâm vấn đề này. Ha ha, chỉ là việc nhỏ. Tô Thành thần sắc đạm nhiên, lộ ra vẻ buông lỏng thiếu dung, nói ra. T. Nghe nói như thế sau, Hàn Phi cùng vệ trang cùng nhau ngược lại hít một hơi khí lạnh, tha là bọn hắn đã trải qua làm xong chuẩn bị tâm lý, lúc này nghe được Tô Thành mà nói sau, cũng không nhịn được thần sắc khiếp sợ. Tử nữ nhiều hứng thú nhìn xem Tô Thành, cái này cái gia hỏa lợi hại như vậy sao? Nàng đối với Tô Thành cũng coi là có hiểu một chút. Khoảng thời gian này, Tô Thành cơ bản đều canh giữ ở Tử Lan Hiên bên trong, cũng không có ra ngoài. Hắn lại là như thế nào phá giải quân lương cướp án kiện, đem 10 vạn lượng hoàng kim đưa đến Hàn Phi trên tòa phủ để đây. Không nên quên, bất luận là Hàn Phi, vẫn là Cơ Vô Dạ, đều là thông minh đến cực điểm, đứng ở Hàn Quốc kim tự tháp bên trên nhân vật. Có thể đem cái này hai vị đại nhân vật đùa giỡn đối bàn tay, có thể thấy được Tô Thành thủ đoạn, hạng gì lợi hại. Ở trong mắt Tử nữ, Tô Thành càng ngày càng thần bí, nàng trong đôi mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Xong, là một cái nữ nhân đối với người khác phái sinh ra hiếu kỳ thời điểm, liền đại biểu cho nàng đã nhanh muốn luân hãm. Ngạch, tiên sinh quả nhiên đại tài, Hàn Phi thua tâm phục khẩu phục. Hàn Phi lần thứ hai hướng về Tô Thành một xá, đè xuống đáy lòng kiếp sợ, thanh âm mang theo cùng kính nói ra. Ở trong lòng hắn, lão sư tuân tử đã coi như là trong thiên hạ lợi hại nhất trí giả, nhưng là bây giờ, hắn ẩn ẩn có chút hoài nghi. Lập tức, trên mặt hắn lâm vào vẻ dãy rủa, phảng phất muốn kế tiếp quyết định rất lớn một dạng. Sau một lát, hắn hít sâu một hơi, mang trên mặt kiên quyết, hướng về phía Tô Thành nhỏ bé hơi bái, thái độ so với trước lộ vẻ cung kính hơn, nói ra, đại ca, thu tiểu đệ một xá. Cái này vừa nói, trực tiếp nhường vệ trang cùng tử nữ sửng sốt, mà lấy vệ trang lạnh lùng tính tình, lúc này cũng không nhịn được khỏe miệng co lại hỏa. Ha ha ha, nghĩ không ra, luôn luôn kiệt ngạo không bị trói buộc cửu công tử, cũng có túi đầu một mặt. Tử nữ che miệng, lộ ra mị hoặc tiểu dung, nói ra. Chương 130, triều nữ yêu Minh Châu phu nhân, đối Tô Thành câu dẫn Tô Thành nhìn thấy Hàn Phi cung kính bộ dáng sau, chỉ là cười cười, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hào không khoa trương mà nói, từ tiền đặt cược ngay từ đầu, Hàn Phi liền chú định thất bại. Hiện tại Tô Thành, không những bên người có chúng nhiều cường đại người thủ vệ, càng thêm có một chi ẩn tàng ở trong bóng tối phán quyết tổ chức. Muốn phá giải chỉ là quân lương bị cướp án kiện, đơn giản không nên quá dễ dàng. Hắn cũng không có đem tiền đặt cược thấy rất trọng yếu. Tiểu nhỏ một cái tiền đặt cược mà thôi, Hàn Phi công tử chớ có tưởng thật. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Nghe nói như thế sau, Hàn Phi thần sắc sững sờ, hắn dương mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Tô Thành biểu lộ. Phải biết, có thể có một cái Hàn Quốc dòng chính vương thất công tử xem như tiểu đệ, cái này thế nhưng là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ cần trở thành Hàn Phi đại ca, liền đại biểu cho vinh hoa phú quý, thậm chí muốn tại Tân Trịnh thành lập một cái sản nghiệp khổng lồ, cũng không phải không có khả năng. Hắn trực tiếp cự tuyệt. Cái này làm sao có thể? Hàn Phi có chút mà bức, hắn nhìn chằm chằm Tô Thành biểu lộ biến hóa, phản phất đang tìm kiếm đáp án. Bất quá, nhưng hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, Tô Thành trên mặt dĩ nhiên xuất hiện một tia ghét bỏ. Không sai, liền là ghét bỏ. Cái này ta đường đường Hàn Quốc dòng chính vương thất đệ tử, hạ mình trở thành đối phương tiểu đệ, lại bị chê. Hàn Phi chỉ cảm giác một đạo kinh lôi trong đầu nổ vang, miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà, mang trên mặt không thể tin biểu lộ, cả người phảng phất bị sét đánh một dạng, hóa đá tại nguyên chỗ. Cái này hắn mẹ liền lúng túng. Một cái thân phận tôn quý vương tử, nhận người khác làm đại ca, vậy mà còn bị trướng mắt. Thậm chí, hắn có thể đủ nhìn thấy, Tô Thành bên người Đông Phương Bất Bại chủ nữ, còn có Diệp Cô Thành, Tào Điệu Tăng trong mắt, đều xuất hiện khinh thường cùng ghét bỏ. Cái này là cái quỷ gì tình huống? Hắn đã nhanh muốn bị đả kích thương tích đời mình. Phải biết, hắn thế nhưng là vương tử à, làm sao ở những cái này mặt người phía trước, liền giống như là người bình thường một dạng. Tử nữ cùng vệ trang, lúc này cũng lưu ý đến Tô Thành đám người biểu lộ, sau đó bọn hắn nhìn một chút ngốc tại chỗ Hàn Phi, hai người trên mặt lộ ra buồn cười biểu lộ. Bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà sẽ xuất hiện hí kịch tính như vậy một màn. Mà lấy vệ trang luôn luôn lạnh lùng cao ngạo tính tình, lúc này cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười. Tử nữ lại càng không cần phải nói, nàng che miệng, lộ ra mị hoặc tiểu dung, thấy Tô Thành một trận trong lòng lửa nóng. Tại Đông Phương Bất Bại đám người nhìn đến, Tô Thành thân phận thần bí cao quý, địa vị tôn sùng, thậm chí có thể mở ra vị diện thông đạo, triệu hoán trong vị diện nhân vật. Hàn Phi chẳng qua là một cái chỉ là vương tử, tại thần thông quảng đại mặt chủ nhân phía trước, căn bản không đáng chú ý. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể lộ ra ghét bỏ xem thường biểu lộ. Tân Trịnh, đại tướng quân phủ, một chỗ trong mật thất. Một tên khuôn mặt kiên nghị, toàn thân phát ra thiết huyết khí chất trung niên nam tử, ngồi ngay ngắn ở phía trên vương, trên mặt hắn mang theo tàn nhẫn biểu lộ, trong con ngươi phát ra làm cho người gan hàn khí tức. Lúc này, một cô manh liệt uy áp từ trên người hắn lan tràn ra. Đáng chết, rốt cuộc là người nào trộm đi ta hoàng kim, ta nhất định đem hắn dầm nát cho chó ăn. Bay một tiếng, Cơ Vô Dạ trực tiếp đem trên mặt bàn một kiện dụng cụ hung hăng nện xuống đất, ngựa khí lộ ra lạnh lẽo sắc cơ. Lại có người dám can đảm ở Tân Trịnh khiêu chiến hắn quyền uy, quả thực là tự tìm cái chết. Không nên quên, hắn thế nhưng là tay cầm trọng quyền lợi, quyền khuynh triều chính Cơ Vô Dạ. Ở dưới tay hắn, càng là có làm cho người nghe tin đã sợ mất mật dạ mạc tổ chức ám sát, ngoại trừ Hàn Vương cùng Trương Khai Điệp, hắn người nào cũng sẽ không để vào mắt. Chỉ cần tại Tân Trịnh nhắc đến tên hắn, liền sẽ lệnh vô số người run lẩy bẩy. Không nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ có người tại hắn trọng binh chấn giữ phía dưới, trộm đi 10 vạn lượng quân lương. Nếu như bị hắn tìm tới người này mà nói, tất nhiên sẽ nhường đối phương sống không bằng chết. Có thể trở thành danh xưng Hàn Quốc trăm năm rất cường đại tướng quân, thủ đoạn hắn có thể nói là huyết tinh tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình. Vừa nghĩ tới, bản thân hao phí cực lớn tâm huyết, mới cướp đoạt đến 10 vạn lượng quân lương, dĩ nhiên không cánh mà bay, hắn lồng ngực liền tại chập trùng kịch liệt, phảng phất có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Lúc này hắn, giống như là một tòa yên lặng ngồi lâu núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát. Thoa y kia khách, có cái gì tình báo manh mối? Cơ Bô Dạ đem ánh mắt bắn ra hướng một tên nam tử, thanh âm tràn ngập uy nghiêm nói ra. Tên nam tử này thân mặc áo tơi, đầu đội nón cỏ, chợt nhìn tưởng rằng cái ngư dân, phổ thông đến cực điểm, nếu như ném tại trong đám người, nhất định sẽ nháy mắt bị lãng quên một loại người. Bất quá, tinh tế cảm ứng phía dưới, hắn cả người phảng phất cùng đêm tối hòa làm một thể đồng dạng, lộ ra quỷ dị. Không sai, tên nam tử này chính là Cơ Vô Dạ thủ hạ, tứ hung tướng chi nhất, Thoa Y Địa Khách. Ngai ngai huyết y địa hầu, thạch thượng phỉ thúy hổ, bích hải triều nữ yêu, nguyệt hạ Thoa Y Địa Khách. Đây chính là Cơ Vô Dạ thủ hạ tứ đại hữu lực tướng tài, cũng xưng là tứ hung tướng. Bọn họ là dạ mạc cao nhất tướng lĩnh. Bốn người này tại triều tại giã đều có tương đương thế lực, riêng phần mình độc bá một phương, phân đường tổng quân, tài, chính, điệp nắm giữ Hàn Quốc rất nhiều người vận mệnh. Mà Thoa Y Địa Khách chính là một mực nắm trong tay Hàn Quốc gián điệp tình báo, hắn là Cơ Vô Dạ mạng lưới tình báo đầu mục, phụ trách giám thị Hàn Quốc triều chính trên dưới, vừa có gió thổi có lay, Cơ Vô Dạ liền sẽ cảm giác tiên tri. Người này càng thần bí khó lường, ẩn nấp cực sâu. Thậm chí, rất nhiều người đều chưa từng gặp qua hắn diện mục chân thật. Gần nhất một đoạn thời gian, Tử Lan Hiên vào ở một vị thần bí nam tử, căn cứ ta suy đoán, nên tên nam tử rất có thể là Tần Quốc quốc sư, Tô Thành. Thoa Y Khách sắc mặt mang theo một tia ngưng trọng, ngữ khí dừng lại, tiếp tục nói ra, có lẽ, tướng quân 10 vạn lượng hoàng kim mất đi, cùng hắn có liên quan hệ. Cái gì? Tần Quốc quốc sư vậy mà ở Tử Lan Hiên? Cơ Vô Dạ hô hấp chỉ trệ, mặt lộ kinh ngạc. Tần Quốc quốc sư bị danh, hắn há có thể chưa nghe nói qua. Chém giết lao ái, bình định giá mối nguy cơ, đem lữ bất vi tạo phản thế lực toàn bộ tàn sát không còn, thậm chí chém giết âm dương gia hộ pháp tinh hồn, liền doanh chính thập bát tử hồ hợi, đều bị hắn doanh sát đi. Như thế hiển hách nổi danh nhân vật, hắn tự nhiên thông qua Thoa Y Khách tổ chức tình báo hiểu qua. Chỉ bất quá, như thế cường thế nhân vật, đột nhiên đi tới Tân Trịnh, vẫn là vì cái gì? Cơ Vô Dạ mang trên mặt một vòng suy tư. Tướng quân, thuộc hạ còn phát hiện một kiện chuyện quỷ dị, mỗi lần ta phái đi ra tìm hiểu tên này thần bí nam tử nhân viên tình báo, đều vô duyên vô cớ biến mất, ngay cả thi thể cũng không tìm tới, liền giống như trong tay đối phương cũng nắm giữ lấy một chi thần bí cường đại thế lực, hơn nữa, xa xa bị ta tổ chức tình báo muốn mạnh hơn nhiều. Thoa Y Khách trong đôi mắt lóe qua một tia kiên kỵ, ngữ khí trầm thấp nói ra: "A, lại có thủ đoạn như thế." Cơ Vô Dạ lông mày chăm chú mà chen cùng một chỗ, âm trầm mang trên mặt một vòng tàn nhẫn biểu lộ. Lập tức, hắn đông nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt phảng phất lóe ra như độc xà ánh mắt, bất kể là ai, chỉ cần dám đắc tội hắn, liền chỉ có một con đường chết. Cho dù đối phương là Tần Quốc quốc sư, cũng chạy không khỏi bi thảm hạ tràng. Không nên quên, nơi này là Hàn Quốc địa bàn, mà không phải Tần Quốc. Trên người hắn phát ra khí tức lạnh lùng nói ra, có lẽ nên nhường Triều Nữ Yêu xuất thủ. Không sai, Triều Nữ Yêu là tứ hung tướng chí nhất, cũng là Hàn Vương Sử Phi. Nàng thông qua tại Hàn Vương bên người, một mực điều khiển Hàn Vương đầu này dây. Nếu như nhường Triều Nữ Yêu câu dẫn Tô Thành, nhường Đại Vương biết rõ Tô Thành đối Triều Nữ Yêu dục hành bất quý mà nói, kết quả sẽ thế nào? Rõ ràng, Hàn Vương nhất định sẽ nổi giận. Coi như đối phương là Tần Quốc quốc sư, cũng chạy không khỏi Hàn Vương trừng phạt. Đây chính là Cơ Vô Dạ kế hoạch. Không thể không nói, Cơ Vô Dạ là một cái cáo giả, tâm tư cùng lòng dạ cực sâu lão hồ ly. Lúc này, đang ở một bên cung kính đứng đấy Mạc Nha, trong đôi mắt lóe qua một tia không hiểu thần thái. Chương 131, mở ra vị diện thông đạo, triệu hoán vị kế tiếp nhân vật đêm khuya, Tử Lan Hiên, Tô Thành nhã gian bên trong. Tô Thành ngồi trên ghế, hắn hai con mắt híp lại, ngón tay có tiết tấu gõ ghế dựa lan can, phảng phất là ở nhắm mắt dưỡng thần một dạng. Nay vãn, hắn muốn mở ra vị diện thông đạo, lần thứ hai triệu hoán nhân vật. Mỗi lần triệu hoán thời điểm, trong lòng của hắn đều nổi lên từng vẻ sóng gợn lan can, trong đôi mắt mang theo chờ mong. Dù sao, hệ thống mỗi một lần triệu hoán đi ra nhân vật, đều không có nhường hắn thất vọng. Rất chờ mong, lần này sẽ triệu hoán đến cái nào một vị nhân vật đây. Hắn híp mắt, miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Hệ thống, ta điểm tín ngưỡng số dư còn lại còn có bao nhiêu? Tô Thành trong đầu yên lặng niệm đạo. Ken, túc chủ nắm giữ điểm tín ngưỡng số dư còn lại 3.1580. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Hơn 3 vạn sao? Liên được còn có 3 lần triệu hoán cơ hội. Tô Thành âm thầm nghĩ tới. Bất quá, hắn cũng không biết duy nhất một lần đem cơ hội lợi dụng xong. Điểm tín ngưỡng thế nhưng là cái đồ tốt, không chỉ có thể triệu hoán vị diện nhân vật, lại có thể tại hệ thống trong thương thành mua đồ. Cho nên, cần để dành hơn 2 vạn điểm tín ngưỡng, vạn nhất về sau tại thương thành mua đồ, cũng không cần phát sầu không có điểm tín ngưỡng. Hệ thống, giúp ta mở ra vị diện thông đạo, ta cần triệu hoán nhân vật. Tô Thành trong đầu nghĩ đến. Ken, đang đánh mở vị diện thông đạo, tiêu hao điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 2.1580. Hệ thống máy móc băng lãnh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái vị diện thông đạo xuất hiện ở Tô Thành trước mặt. Vẫn là lấy hướng cảm giác, vị diện trong thông đạo phun ra làm cho người da đầu nổ tung khí tức, bên trong không ngừng có thần bí cực kỳ khí tức đang lan lộn, phản phất phá vỡ vị diện cấm kỵ một dạng. Tô Thành gõ lan can ngón tay, đột nhiên dừng lại, hắn như bảo thạch con người, nhìn chằm chằm vị diện thông đạo, mang trên mặt một vòng chờ mong biểu lộ. Đúng lúc này, chỉ thấy vị diện thông đạo nổi lên từng vệt sóng gợn lan can, phản phất một cục đá ném vào mặt nước một dạng. Một đạo phấn bóng người màu đỏ xuất hiện ở Tô Thành trước mặt. Dù là Tô Thành đã thấy qua Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi, Dương Giao cầm bậc này bưu vật cực phẩm, lúc này nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, cũng không nhịn được con người một mặt. Nàng tạo hình lộ ra phá lệ thanh lương, toàn thân trên dưới xuyên một tầng khinh bạc màu hồng váy ngắn, quần lụa mỏng bên trên có thật dài dây lụa, lại phiêu giật lại duy mỹ, tràn đầy chọc người chi tư. Màu hồng váy là treo cái cổ kiểu dáng, chỉ là trên cổ cái kia mấy cây dây lưng thật sự là quá nhỏ, cho người ta một loại kéo một cái liền đoạn cảm giác nguy hiểm. Dạng này trang phục cho người không nhịn được tâm thần rung động, đặc biệt là trên cổ mấy cây dây lụa, cho người không cách nào kháng cự. Nàng tóc dài xõa vai, một thân trang phục giống như tiên nữ đồng dạng, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, như là cẩn thận nghệ thuật điêu khắc phẩm đồng dạng, không có chút nào tì vết, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, tại dưới ánh sáng phát ra điểm điểm quang trạch, thoạt nhìn không chút mê người. Cái này tên nữ tử bất quá 17-18 tuổi, quả nhiên là xinh đẹp vô cùng, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Tô Thành dưới tầm mắt rời, nàng thon dài thẳng tắp trên hai chân, cột mấy cây kim sắc, thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu, tràn đầy sức sống cùng độc đáo mị hoặc. Để cho Tô Thành không cách nào dịch chuyển khỏi ánh mắt là, cái này tên nữ tử trên chân không có mặc giày, một đôi chân ngọc phát ra điểm điểm quang trạch, tuyết bạch, đầu ngón chân giống ngó sen non nha nhi dường như, chân trần bên trên cột một cái nhỏ tiểu linh đăng, hơi nhỏ bé đi lại, đều sẽ phát ra êm thai thanh âm. Tô Thành nhìn thấy như thế bưu vật cực phẩm sau, trong đôi mắt mang theo lửa nóng, thể nội càng là không tự chủ được dâng lên một cỗ hỏa diễm. Lập tức, hắn đem ánh mắt nhìn chăm chú đến vị này nữ tử đỉnh đầu, nhìn lướt qua nàng thuộc tính. Tính danh: Loan Loan. Đến từ thế giới Đại Đường Song Long Truyện. Thể chất: Hoàn Bích Chi Thân. Thân cao: 171, thể trọng: 45, 3 vòng: 86, 49, 83. Độ trung thành: 76, 60-70 có phản bội khả năng, 71-80 vĩnh viễn không phản bội, 81-90 thể chất cũng đi theo. Cảnh giới: Thần thoại thất trọng. Kỹ năng: Thiên Ma Sách, Thiên Ma Thanh Âm, Thiên Ma Tưởng, Thiên Ma Phân Thân, Thiên Ma Diệu Vũ. Ha ha, yêu nữ Loan Loan sao? Tô Thành gật gật đầu, cảm giác hài lòng. Tại Đại Đường Song Long Chuyện bên trong, yêu nữ Loan Loan trí tuệ siêu quần, tâm tính bất thường, phản phất là đến từ thầm trầm nhất hắc ám bên trong tinh linh, lại như mang gai hoa hồng, nàng bề ngoài yêu diễm bỉ mị, mỹ lệ vô cùng, tâm kế độc ác dị thường. Không cầu hoa tươi không, dạng này yêu nữ Loan Loan cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc, vẫn là Hoàn Bích Chi Thân. Ân, không sai. Tô Thành gật gật đầu, âm thầm nhị nó đạo, hắn đối phương diện này vẫn là tương đối nhìn trọng. Thân cao: 171, thể trọng: 45, 3 vòng: 86, 49, 83. Tô Thành nhìn thấy cái này một cột sau, trong ánh mắt lóe qua một tia ánh sáng, chợt chợt, dạng này hỏa bạo dáng người, thế nhưng là so ở kiếp trước chuyên nghiệp người mẫu đều muốn bạo tạc nhiều. Trong lòng của hắn không nhịn được sợ hãi thán phục đạo. Tô Thành con ngươi không ngừng mà trên người Loan Loan dò xét, phản phất muốn xác định số liệu độ chuẩn xác. Ân, không sai, thật có liệu. Hắn cuối cùng đưa ra kết luận. Chủ nhân, nô gia được không? Lúc này, một đạo mị hoặc thanh âm truyền vào Tô Thành trong lỗ tai. Đẹp mắt. Hắn vô ý thức trả lời đạo. Hắn khẽ nâng lên con ngươi, chỉ thấy Loan Loan di chuyển lấy thon dài thẳng tắp hai chân, hướng về hắn chạy đến, dưới chân trung lục lạc phát ra mảnh lay động tiếng. Đặc biệt là, Loan Loan thần thái có vẻ hơi quyến rũ động lòng người, phản phất muốn nở rộ đóa hoa một dạng. Chẳng lẽ, vừa rồi Triệu Hoàng tới, cùng Loan Loan liền tới một phát. Tô Thành đột nhiên toát ra cái hoang đường ý nghĩ. Đang ở Loan Loan cự ly Tô Thành chỉ cần 1 mét thời điểm, chỉ thấy Loan Loan trên mặt lóe qua một tia giảo hoạt, sau đó duỗi ra chân phải, hướng về tiểu Tô Thành hung hăng đá vào. Không chút nghi ngờ, nếu như một cước này bị đá bên trong mà nói, Tô Thành sẽ trở thành một cái không hoàn chỉnh người. Không nên quên, nàng thực lực tại trên thuộc tính đánh dấu thế nhưng là thần thoại thất trọng, vẹn vẹn một cước lực lượng, liền có thể đem Tô Thành phế đi. Không thể không nói, làm như vậy pháp, phù hợp Loan Loan phong cách. T. Cảm thụ đến đối phương động tác sau, Tô Thành ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn chỉ cảm giác mặt chuyển đến một cỗ lạnh buốt khí lạnh, không hổ là yêu nữ Loan Loan. Không phải liền là nhìn nhiều mấy lần sao? Về phần tàn nhẫn như vậy sao? Mắt thấy Loan Loan trần, liền muốn nâng lên tiểu Tô Thành thời điểm. 3. Tô Thành thể nội long tượng bàn nhược công bộc phát, bắt lại Loan Loan chân trần. Chương 132, ma nữ Loan Loan, buông tha ta chứ Loan Loan thực lực thế nhưng là thần thoại thất trọng, nàng đối Tô Thành cũng không có nổi lên sát tâm. Dù sao, Tô Thành là nàng chủ nhân, nàng độ trung thành có 76. Nhưng là Tô Thành vừa rồi không kiêng nể gì cả ánh mắt, đã trải qua chọc giận nàng. Nàng là người nào? Nàng thế nhưng là ma môn tà phái âm quý phái người thừa kế, vì võ công siêu cường cái thế ma nữ, mặc dù niên kỷ nhẹ nhàng, lại là âm quý phái từ trước tới nay mạnh nhất truyền nhân. Trong giang hồ không biết có bao nhiêu người nghe được nàng danh tự đều sẽ run lẩy bẩy. Nàng càng là nuôi dưỡng nữ đế Võ Chiếu cùng Tăng Vương Pháp Minh hai tên học trò, phân đường nắm trong tay triều đình cùng giang hồ thế lực. Trước mắt, lại có người dám dùng xâm lược ánh mắt, phảng phất muốn cách quần áo, đưa nàng nhìn đấu, nàng há có thể không sinh khí. Ở loại này dưới con mắt, nàng chỉ cảm giác bản thân trần trụi. Không nên quên, tại nàng xinh đẹp bề ngoài phía dưới, thế nhưng là ẩn giấu đi thủ đoạn tàn nhẫn. Cho nên nàng vừa rồi chuẩn bị cho Tô Thành một điểm nhỏ giáo huấn, nhường đối phương biết rõ nàng lợi hại. Nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thành thực lực dĩ nhiên không yếu, có thể đưa nàng một kích này ngăn lại. Thậm chí, nàng bàn chân còn bị đối phương nắm ở trong tay. Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, mang trên mặt một vòng thú vị tiêu dung, nói ra, tỷ khí như thế táo bạo cũng là chuyện tốt tình a. Không thể không nói, Loan Loan bàn chân tuyết bạch, toàn bộ chân hình thoạt nhìn toan dài, đặc biệt đường đẹp mắt, ngay cả trên chân da rẻ đều rất ánh nắng trượt, tại dưới ánh sáng phát ra điểm điểm quang trạch. Coi như Tô Thành không phải một cái chân không người, nhìn thấy hai chân này nhà cũng không nhịn được, trong lòng rung động. Chết hỗn đản, người thả ta ra. Loan Loan đôi mắt đẹp trừng một cái, giống cái nổi giận cọp cái đồng dạng, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên phủ hiện một tầng nhàn nhạt sương lạnh. nàng đã đem chủ nhân xưng hảo đổi thành chết hỗn đản, có thể thấy được trong nội tâm nàng nổi giận. Loan Loan lúc này chỉ cảm giác trái tim lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, phảng phất sắp nhảy ra cổ họng, nàng trong con ngươi bắn ra hai đạo hàn quang, nhìn chằm chằm Tô Thành. Phải biết, nàng thế nhưng là hoàn bích chi thân thể còn không có bị người khác chạm qua, trước mắt lại có người nắm lấy nàng bàn chân, cái này trực tiếp để cho nàng cảm giác được vừa thẹn vừa giận. Nàng dùng sức muốn rút về bàn chân, nhưng là đối phương trên tay truyền đến một cấu ngang ngược lực đạo, gắt gao nắm lấy nàng bàn chân. Cái này cái hỗn đản, khí lực làm sao lớn như vậy? Loan Loan trong lòng cả kinh, âm thầm nghĩ tới. Tô Thành đã đem Long Tượng Bàn Nhược Công luyện đến đại viên mãn cảnh giới, một thân man lực có thể nói là khó gặp địch thủ, Loan Loan tự nhiên chạy không thoát Tô Thành bàn tay. Ta nếu là không thả đây? Tô Thành lông mày nhíu lại, thần sắc mang theo một tia khiêu khích, nói ra: "Không thả, cẩn thận ta giết ngươi." Loan Loan trên người phát ra khí tức lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng nói ra. Bên trong cả gian phòng, tức khắc như đến hầm băng, ngay cả nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Đối với cái này, Tô Thành cười cười, mang trên mặt một vòng nghiền ngẫm tiêu dung. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, chỉ cần triệu hoán đi ra vị diện nhân vật, đều không biết đối chủ nhân nổi sát tâm, là lấy, hắn mới sẽ không tin tưởng, Loan Loan thực sẽ động sát cơ. Không bằng, mượn cơ hội này trừng phạt một chút Loan Loan. Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng giơ lên, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cũng dám đối với ngươi chủ nhân bất kính, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Tô Thành ra vẻ xấu hung ác bộ dáng, ngay cả ngữ khí đều gia tăng mấy phần, nói ra. Nghe được câu nói này Loan Loan, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái này cái hỗn đản chuẩn bị làm gì. Sau đó, tại nàng kinh ngạc, kinh khủng, nổi giận biểu lộ phía dưới, chỉ thấy Tô Thành không biết từ cái kia móc ra một cái lông chim. Hắn một cái tay nắm lấy Loan Loan bàn chân, một cái tay cầm lông vũ, bắt đầu ở Loan Loan lòng bàn chân xếp đặt lên. A, không được. Chết hỗn đản, ngươi mau dừng tay, ha ha ha, không được, cười chết ta rồi. Tranh thủ thời gian dừng lại đến, ta sắp cười tắt thở. Loan Loan tinh xảo trắng non gương mặt bên trên đã trải qua cười đến nghẹn đỏ bừng. Nàng một bên hung dữ nhìn chằm chằm Tô Thành, một bên lại tại cười to, trang diện thoạt nhìn đặc biệt đừng buồn cười khôi hài. Thậm chí, nếu là tinh tế quan sát, nàng đã trải qua cười ra nước mắt. Nếu như bị đại đường song long chuyện bên trong người, nhìn thấy đường đường ma nữ Loan Loan, dĩ nhiên sẽ có như thế một mặt, tất nhiên sẽ sợ ngây người cái cảm. Tô Thành nhìn thấy Loan Loan biểu lộ sau, lông mày nhíu lại, ở trên cao nhìn xuống hỏi đạo, có phục hay không? Loan Loan nghe được câu nói này, tức khắc đem lắc đầu một cái, cứng rắn ra đầu nói ra, không phục. Ân, không phục. Tô Thành trong tay lông vũ, tốc độ bắt đầu biến càng lúc càng nhanh. Ha ha ha, ta chính là không phục, ha ha. Loan Loan một bên tại chịu đựng thống khổ tra tấn, một bên cứng rắn ra đầu nói ra, có phục hay không? Không phục. Có phục hay không? Không phục. Có phục hay không? Phục, phục. Nhanh một chút đình chỉ a, ngươi lại cào ta gan bàn chân, ta đoán chừng sẽ cười tắt thở. Loan Loan mang theo cầu xin tha thứ ánh mắt, nhìn xem Tô Thành, cả người biểu lộ ra 10 phần chân thành tha thiết. Nàng sợ, loại hành hạ này quả thực là cực kỳ tàn ác, căn bản không cách nào dưới sự kiên trì đến. A, hiện tại biết rõ phục. Nói hai câu êm hài đến. Tô Thành nhìn thấy Loan Loan cầu xin tha thứ bộ dáng sau, trên mặt lộ ra một tia đắc ý biểu lộ. Loan Loan nghe đến cái quá phận yêu cầu sau, mang trên mặt một tầng sương lạnh, bất quá vì có thể mau chóng thoát khỏi ma chảo, nàng cắn răng, hít sâu một hơi, "Chủ nhân, cầu văn ngươi, buông tha ta chứ?" một tiếng mị hoặc thanh âm từ Loan Loan trong miệng truyền đi ra. Vụt qua một chút, mới vừa nói xong câu nói này sau đó, gò má nàng phù hiện một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn đặc biệt đừng để mắt, thậm chí ánh mắt đều không dám nhìn thẳng Tô Thành. Xong, một đời ma nữ Loan Loan hình tượng triệt để hủy, nàng trái tim lại không tranh khí ra tốc nhảy lên. Tô Thành nghe được câu nói này sau, ánh mắt lóe qua một tia lửa nóng. Không thể không nói, ma nữ Loan Loan thanh âm, xác thực rất êm hay, phảng phất có thể câu lên trong nam nhân tâm bản năng mở dạng. Nếu như loại này thanh âm đang làm việc thời điểm phát đi ra mà nói, nhất định sẽ cảm giác phi thường mãnh liệt. Tô Thành ánh mắt đảo qua Loan Loan tinh xảo khuôn mặt, âm thầm nghĩ tới. Lập tức hắn buông lỏng tay ra, bởi vì hắn biết rõ trước mắt đã là Loan Loan cực hạn, nếu như tiếp qua phân mà nói, liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Loan Loan cảm giác được chân trần bên trên lực đạo biến mất sau, bật người thu chân về nhà, xoát mà một chút, thân hình thời gian lập lòe, trực tiếp cự ly Tô Thành vài mét xa, nàng cả người thần sắc thoạt nhìn có chút không tự nhiên. Dù sao, cái này là lần thứ nhất cùng khắc giới có loại này tiếp xúc. Dù là nàng danh xưng ma nữ, nhưng là trên bản chất vẫn là một cái nữ nhân, loại hành vi này đối với nàng mà nói, xem như đột phá nàng danh giới cuối cùng. Lúc này, Tô Thành trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua Loan Loan đỉnh đầu số liệu. Hắn dĩ nhiên phát hiện, Loan Loan độ trung thành từ 76 thăng lên đến 81, liền được vĩnh viễn không phản bội cảnh giới. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Loan Loan là Jun M thể chất? Chương 133, Lưu Sa tổ chức thành lập. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Loan Loan là Jun M thể chất? Cái này cái phát hiện nhường Tô Thành có chút kinh ngạc, khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng nghiền ngẫm biểu lộ, nhìn đến về sau muốn cùng Loan Loan chơi nhiều một số ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trò chơi. Loan Loan ở cách Tô Thành vài mét địa phương, nàng cảm thụ đến đối phương nóng rực ánh mắt sau, chỉ cảm giác bản thân gương mặt có chút hồng hồng, thậm chí nội tâm nơi nào đó đều hiện ra từng vẻ sóng gợn lan tan. Không nên quên, cùng nữ nhân nhanh nhất tăng tiến tình cảm phương thức, cái kia chính là phải có thân thể tiếp xúc. Mặc dù nàng mới vừa rồi bị Tô Thành bắt được bàn chân, sau đó bị đối phương trêu một phen, nhưng là không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút hưng phấn đây. Hoặc là, đây chính là Jun M thể chất đặc điểm a. Xoát. Thân hình thời gian lập lòe, Loan Loan trực tiếp biến mất trong phòng, nàng thực tế chịu không được Tô Thành cái kia nóng rực ánh mắt. Hôm sau, sáng sớm, tại Tô Thành giới thiệu, Loan Loan cùng chúng nữ biết nhau một chút. Trước mặt mọi người nữ nhìn thấy Loan Loan cái kia yêu nhiều dáng người sau, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên lộ ra một vẻ kinh ngạc, mị hoặc, linh động, phiêu giật duy mỹ. Đây chính là chúng nữ đối Loan Loan ấn tượng đầu tiên. Diễm Phi đôi mắt đẹp, không lộ ra dấu vết trừng mắt một cái Tô Thành, cái này cái gia hỏa, thật sự là cái hái hoa ngắt cỏ chủ. Đông Phương Bất Bại cùng Dương Giao Cẩm, nhìn thấy Loan Loan lần đầu tiên sau, trong đôi mắt lóe qua một tia kinh diễm, sau đó tinh xảo gương mặt bên trên liền mang tỉnh ngộ biểu lộ. Các nàng tự nhiên biết rõ, trước mắt Loan Loan là chủ nhân từ vị diện không gian triệu hoán đến một vị khác nhân vật. Tại chúng nữ dò xét Loan Loan đồng thời, Loan Loan cũng đang đánh giá lấy các nàng. Loan Loan nhìn thấy chúng nữ sau, không nhịn được hô hấp trì trệ, trong đôi mắt đẹp mang theo không che giấu chút nào kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, chủ nhân thủ hạ lại có nhiều như vậy mỹ nữ cực phẩm. Mỗi một cái hình dạng đều khuynh quốc khuynh thành, kinh diễm tuyệt tục. Bất luận là dáng người, khuôn mặt hay là khí chất, mỗi một dạng đều không chút nào kém cỏi hơn nàng. Thử Lan Hiên ngoại vi, một chỗ ẩn nấp địa phương. Hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ ngạo nhưng mà lập, các nàng con ngươi khẽ nâng, đem ánh mắt bắn ra hướng Tử Lan Hiên. Trong đó một bóng người, nàng thân mặc một thân hồng y điệp, cả người nếu như một đoàn liệt diễm, nàng trong đôi mắt đẹp mang theo như có như không mị hoặc, phản phất có thể câu đi nam tính hồn phách. Bất quá, trên người nàng khí tức lại là có vẻ hơi ấm lãnh, cho người ta một loại xả hạt mỹ nhân cảm giác. Tối dẫn người chú ý là, nàng một đôi tay giống như hỏa diễm xích hồng, đồng thời hiện ra kỳ dị ngân sắc hoa văn, móng tay đen như mực, quỷ dị cực kỳ. Mặt khác một bóng người, nàng hình thể hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, cả người thoạt nhìn giống cái tiểu la lị một dạng. Bất quá, nàng nên rất nên vểnh lên địa phương, một dạng đều không ít. Rất khó tưởng tượng, tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn dáng người phía dưới, vậy mà như thế có phát triển. Nàng có được mái tóc màu tím, cả người cách ăn mặc đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, mặc trên người một kiện tím xanh giao nhau váy ngắn, chân mang một đôi đến đầu gối tử sắc trứng hoa, lại dài dày đỉnh chót, có một vòng màu hồng bật trang sức, thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu, tràn đầy thiếu nữ cảm giác. Khuôn mặt nàng bị một trương mạng che mặt che đậy, nhưng mặc cho người nào cũng có thể nghĩ ra được, tại dưới khăn che mặt giấu ở một trương xinh đẹp thiên tiên khuôn mặt. Người này giấu ở Tử Lan Hiên. Tiểu La Lệ nhíu mày, lên tiếng hỏi đạo, nàng thanh âm mang theo một tia thanh lãnh, phản phất tránh xa người nàng giảm. Không sai, căn cứ chúng ta tình báo, người này đến Tân Trịnh đã có hơn nửa tháng thời gian. Hồng Y nữ tử thần sắc đạm nhiên nói ra, nàng xích hồng sắc hai tay giấu ở trong tay áo, trong đôi mắt lóe qua một tia hàn quang. Đã như vậy, vãn bên trên hành động. Tiểu La Lệ tiếp tục nói ra, biểu hiện trên mặt bình tĩnh đến cực điểm, phảng phất không có cái gì sự tình có thể ảnh hưởng nàng tâm cảnh một dạng. Lúc này, Tử Lan Hiên một gian nhã gian bên trong, Tử Nữ, Trương Lương, Vệ Trang, Hàn Phi bốn người trang nghiêm mà đứng. Hàn Phi huynh, xin nhận tử phòng một xá, Hàn huynh phá được quân lương bị cướp án kiện, nhường Trương gia miễn ở khó xử, chỉ là ngôn ngữ khó có thể một biểu hiện cảm tạ. Trương Lương thần sắc nghiêm nghị chân thành tha thiết, hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Hàn Phi không người một xá. Hôm nay sáng sớm, Hàn Phi liền đem mất đi 10 vạn lượng của lương giao cho quân chính chỗ. Bởi vậy, quân lương bị cướp án kiện triệt để phá được, Trương Khai Địa cũng không cần nhận đại vương trách phạt, thậm chí còn có thể bởi vì phá được quân lương bị cướp án kiện, thu hoạch được đại vương ban thưởng. Nếu như ân tình, hắn há có thể không được hướng Hàn Phi nói lời cảm tạ. Thấy như vậy một màn sau, Vệ Trang cùng Tử Nữ thần sắc mang theo vẻ cổ quái, thậm chí Tử Nữ không nhịn được bưng bít lấy môi đỏ, tinh xảo trắng non mang trên mặt một nụ cười. Hàn Phi nhìn thấy Trương Lương như thế chân thành động tác sau, mặt đều thành tử sắc, thần sắc mang theo vẻ lúng túng. Không sai, liền là xấu hổ. Trương Lương nhỏ bé hơi bái sau, dương mắt thấy được ba người thần sắc cổ quái, tuấn tú mang trên mặt nghi hoặc biểu lộ. Hắn còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hiện nào không bị trói buộc cửu công tử Hàn Phi, vậy mà sẽ lộ ra vẻ mặt bối rối. Thậm chí, liền luôn luôn lạnh lùng Vệ Trang, không hề bận tâm trên mặt đều mang một tia đặc sắc thần sắc. Ngạch! Quân lương bị cướp án kiện, không phải ta phá được. Hàn Phi xấu hổ nói ra, thần sắc có chút không tự nhiên. Cái gì? Không phải Hàn Phi phá được. Cái này làm sao có thể? Rõ ràng là Hàn Phi đem mất đi 10 vạn lượng hoàng kim, giao cho quân chính chỗ. Trương Lương thần sắc có vẻ hơi khiếp sợ, miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà, thậm chí ngay cả hô hấp đều biến nhanh mấy phần, trên mặt một bức không thể tin bộ dáng. Không phải Hàn Phi, là ai phá được quân lương bị cướp án kiện? Hắn lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, lộ ra suy tư biểu lộ. Đồng nhiên, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, chẳng lẽ là hắn? Tần Quốc quốc sư Tô Thành. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra cái này cái lớn mật ý nghĩ. Chắc chắn ngươi cũng đoán được, phá được quân lương bị cướp án kiện người chính là Tô Thành, cũng là hắn đem tìm kiếm đến 10 vạn lượng hoàng kim, bí mật chuyển giao cho ta. Hàn Phi nhìn thấy Trương Lương hoảng sợ biểu lộ sau, nhàn nhạt nói ra, nếu là tinh tế quan sát, hắn trong con người mang theo một vẻ kính nể thần sắc. Bất quá, nghĩ tới bản thân muốn nhận đối phương làm đại ca, bị ghét bỏ chẳng diện, hắn liền cảm giác được bị đả kích thương tích đầy mình. Đường đường một nước dòng chính vương thất đệ tử, lại bị người chê. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như bị những người khác biết rõ mà nói, nhất định sẽ kinh điệu cái cằm. Dù là Trương Lương đã trải qua làm xong chuẩn bị tâm lý, khi nghe đến phá được quân lương cướp án kiện người là Tô Thành thời điểm, thần sắc hắn lộ ra 10 phần rung động, cả người lồng ngực đều tại chập trùng kịch liệt. Hắn thế nhưng là biết rõ, có thể phá được vụ án này độ khó vẫn là lớn bao nhiêu. Không hổ là hiển hách nổi danh Tần Quốc quốc sư. Hắn tại nội tâm không nhịn được tán thưởng đạo. Đúng lúc này, Hàn Phi thần sắc biến nghiêm túc lên, luôn luôn phóng đãng không bị trói buộc hắn, đột nhiên bày ra bộ biểu tình này, thật đúng là cho người có chút không thích đứng. Hắn đôi lấy Vệ Trang nói ra, không biết ngươi đối Cơ Vô Dạ hiểu bao nhiêu. Vệ Trang sau khi nghe được, trong ánh mắt lóe qua một tia mệt thị, nói ra, Cơ Vô Dạ có thể sống đến bây giờ, có thể thấy được ngươi phụ vương ngu ngốc vô năng. Hàn Phi nói ra, ta nghĩ mời ngươi sẽ giúp ta một chuyện. Giúp cái gì? Cơ Vô Dạ chưa trừ diện, Hàn Quốc tất vong. Nghe nói như thế sau, Trương Lương cùng Tử Nữ bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, trong thần sắc mang theo một vẻ kinh ngạc. Phải biết, Cơ Vô Dạ quyền thế ngập trời, quyền khuynh triều chính, càng là tay cầm trọng binh, ẩn ẩn đã nhanh muốn đem Hàn Vương đều không để vào mắt. A, ngươi là muốn ta giết Cơ Vô Dạ? Vệ Trang lông mày nhíu lại, lấy thực lực của hắn, muốn giết chết Cơ Vô Dạ, đơn giản dễ như trở bàn tay. Ta tất nhiên chấp trưởng hình pháp, đương nhiên minh bạch giết người là tuân pháp, nhất định cũng sẽ không cho phép những người khác làm như vậy. Hàn Phi thần sắc nghiêm túc nói ra, hắn lời nói xoay chuyển, ta nghĩ để ngươi thay thế Cơ Vô Dạ. Thay thế Cơ Vô Dạ? Sau đó hiệu chung với ngươi quyền lợi trò chơi. Vệ Trang mang trên mặt một tia mệt thị. Hắn là ai? Hắn thế nhưng là quỷ quốc phái truyền nhân, nhất định là phải lấy các phương thế lực làm quân cờ, tại các quốc gia khuấy động phong vân nhân vật, trở thành một cái Hàn Quốc nho nhỏ tướng quân, hắn thật đúng là trướng mắt. Bất luận ngươi lựa chọn như thế nào, chúng ta cũng đã trô ở cái này tên là thiên hạ quyền lợi vòng xoáy bên trong, cái này đã không cách nào cải biến, nhưng là chúng ta có thể cùng một chỗ thành lập một cái hoàn toàn mới Hàn Quốc. Hàn Phi sắc mặt mang theo tự tin, thanh âm lộ ra kiên định, nói ra. Nghe đến, Vệ Trang trên mặt rõ ràng mang theo một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ, nói ra, cùng hiện tại Hàn Quốc có cái gì khác biệt? Hàn Phi cười nhạt một tiếng, tự tin nói ra, đệ nhất, sẽ không còn có Cơ Vô Dạ người như vậy. Đệ nhị, sẽ không còn có An Bình Quân, Long Tuyển Quân người như vậy. Hàn Phi vươn tay, lăng không một chảo, bá đạo nói ra, Hàn Quốc muốn làm thiên hạ đệ nhất đại quốc, thất quốc thiên hạ, ta muốn 99. Bây giờ nghe lên, có chút ý tứ. Vệ Trang khỏe miệng phát họa lên một vòng lạnh lùng độ cùng, nói ra, không nên quên, Cơ Vô Dạ thế nhưng là có một chi thần bí lực lượng, ngươi đã trải qua lên Cơ Vô Dạ chết danh sách. Hàn Phi nghe nói như thế sau, hào không thèm để ý nói ra, hữu hình lực lượng xác thực rất yếu đuối, nhưng là vô hình lực lượng, xác thực kiên không thể phá. Chúng ta làm sao không thành lập một cái đối kháng Cơ Vô Dạ thế lực thần bí lực lượng đặt trước? Cái này cái thần bí thế lực liền kêu là Lưu Sa. Tụ thì thành tháp, tán thì thành cát. Vừa dứt lời, Vệ Trang, Trương Lương, Tử Nữ trong đôi mắt nhao nhao lóe qua một tia tinh quang. Bọn hắn tựa hồ đã thấy một cái mới tương lai. Đến tận đây, Lưu Sa thành lập. Chương 134, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh hiện thân. Đêm khuya, Tử Lan Hiên, Tô Thành Nhã Gian bên trong. Lúc này hắn nội tâm đang xoắn xuýt, nay vẫn đi trước người nào gián phòng? Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi, Dương Giao Cẩm, vẫn là đem Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nha đầu này cầm xuống. Bất quá, ma nữ Loan Loan cũng là cái lựa chọn tốt. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào thống khổ lựa chọn bên trong. Thật sự là cái này mấy cái đều là vưu vật cực phẩm, mỗi người bắt đầu ăn cảm giác cũng không giống nhau. Đông Phương Bất Bại lãnh diễm, anh khí mười phần. Diễm Phi đoan trang hiền thụ, khí chất cao quý. Dương Giao Cẩm như là tiên nữ, không ăn khói lửa nhân gian, thuần khiết không tì vết. Về phần Lăng Tuyết cùng Hàn San, thì là thanh xuân sức sống, giống như là sơ trung nữ thần đồng dạng. Vừa rồi triệu hoán tới ma nữ Loan Loan, mị hoặc, phiêu giật linh động. Đối mặt nhiều như vậy bưu vật, Tô Thành lâm vào khó khăn lựa chọn, cũng là có thể lý giải. May mắn hắn tu luyện Long Tượng Bản Ngự Công, toàn thân đều lộ ra mãnh liệt dương cương khí tức, thể nội tinh huyết dồi dào, bằng không mỗi ngày đều kịch liệt như thế vận động, đoán chừng đều sớm phế đi. Đột nhiên, hắn con ngươi nhỏ bé nhắm lại lên, ẩn tàng ở bên trong phong mang, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng thần bí khó lường độ cung. Chỉ thấy, trong phòng nơi hẻo lánh chỗ, rất là đột ngột xuất hiện hai bóng người. Trong đó bóng người thứ nhất, toàn thân tối hồng sắc trang phục, dáng người hiểu địa vũ mị, nhất cử nhất động lộ ra vô tận mị lực, một đôi phảng phất mang theo móc con người, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người không cách nào kháng cự. Nàng dáng người rất là bạo tạc, so tỷ lệ vàng còn hơi nhỏ bé muốn khoa trương một chút. Bất quá, trên người nàng thỉnh thoảng toát ra một tia khí tức cấm lãnh, phảng phất là mang gai hoa hồng một dạng. Mặt khác một bóng người, nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là một đôi thon dài thẳng tắp đùi, lộ ra rất là mê người, thậm chí phía trên còn trói lại mấy cây phấn sắc trời dây lụa, cho người thoạt nhìn tràn đầy phạm tội bản năng. Nàng trên mặt che lại một tấm lụa mỏng, cho người ta một loại thần bí cảm giác, cho người không nhịn được muốn dò xét, chương này lụa mỏng phía dưới, đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì khuynh quốc nhan. Nàng một thân trang phục đơn giản lưu loát, cả người lộ ra một bức thanh lãnh bộ dáng. Mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là nên rất nên bệnh lên địa phương, đều rất có phát triển. Quả thực là đồng nhan tự như. Dạng này tiểu la lị, người nam nhân nào không thích? Chỉ cần là nam nhân, chỉ sợ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, đều từng có qua, chiếm lấy tiểu la lị huyễn tưởng a. Không sai. Cái này hai bóng người chính là Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh. Các nàng phụng Đông Hoàng Thái Nhất mệnh lệnh, trước đến điều tra Tô Thành. Không nên quên, tại Tần Quốc thời điểm, Tô Thành không những phá hủy Âm Dương gia tại Tần Quốc kế hoạch, càng là chém giết Âm Dương gia hai đại hộ pháp một trong tinh hồn. Có thể nói, Âm Dương gia đã đem Tô Thành coi là cái đinh trong mắt. Âm Dương gia trên giang hồ, tuyệt đối là thần bí tổ chức khủng bố, lệnh vô số người đều run lẩy bẩy. Tô Thành cũng dám khiêu khích Âm Dương gia uy nghiêm, quả thực là tự tìm cái chết. Tại Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh trong mắt, Tô Thành đã trải qua trở thành một cỗ thi thể. Người kêu Tô Thành. Đại Ti Mệnh con người đánh giá Tô Thành, mang theo xương lạnh gương mặt bên trên, mang theo không che giấu chút nào sát cơ. Cảm thụ đến trên người đối phương sát cơ sau, Tô Thành cười nhạt một tiếng, phản phất hào không thèm để ý đồng dạng. Tại Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh hiện ra thân hình trong nháy mắt, hắn liền nhận ra đối phương thân phận. Không sai, ta chính là Tô Thành. Nhưng là, phiền phức đừng dùng loại này ái mộ ánh mắt dò xét ta. Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, trêu ghẹo nói ra: "Cắt, tình huống như thế nào?" Ái mộ ánh mắt, Đại Ti Mệnh biểu hiện trên mặt cứng đờ, lập tức, nàng cả người lộ ra lạnh lẽo hàn khí, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, người trước mắt dày như vậy ra mặt, nàng là người nào? Nàng thế nhưng là Âm Dương gia Đại Ti Mệnh, thủ đoạn âm lạt ngon độc, tính cách lạnh lùng vô tình, đã từng vì Âm Dương gia chém giết vô số địch nhân, trên giang hồ tuyệt đối là cái nhân vật hung ác, bây giờ dĩ nhiên có người dám dùng như thế trêu chọc ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Đối phương hoặc là cái kẻ ngu, hoặc là đồ điên. Thậm chí, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Thành ánh mắt không kiêng nể gì cả, ở trên người nàng dò xét. Cái này trùng cảm giác liền giống như dùng săn tay, không ngừng mà lấy cả rốt một dạng, đưa nàng trần trụi dương xuất hiện ở Tô Thành trước mặt. Tự tìm cái chết. Đại Ti Mệnh ngữ khí băng lãnh phun ra hai chữ này, trên người lộ ra làm cho người hãi hùng khiếp vía khí tức, chỗ ngực cũng cùng một chỗ một phục, hiển nhiên nàng đã trải qua lâm vào nỗi giận. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Thành, nếu như ánh mắt có thể giết chết tiếng người, Tô Thành sớm đều đã chết vô số lần. Ở một bên Thiếu Ti Mệnh, nghe được Tô Thành như thế không bị trói buộc mà nói sau, dưới khăn che mặt tinh xảo gương mặt bên trên, mang theo một tia thú vị biểu lộ, nàng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên sẽ nói ra lớn như vậy gan mà nói. Tô Thành nhìn trước mắt Đại Ti Mệnh cùng Thiếu Ti Mệnh, trong ánh mắt lóe qua một tia lửa nóng. Đặc biệt là, hắn ánh mắt trên người Thiếu Ti Mệnh, dừng lại tương đối thời gian dài. Tin tưởng nhìn qua Tần Thời Minh người, nhất định sẽ đối vị này thần bí tiểu La Lệ tràn đầy hảo cảm. Lúc này, chỉ thấy Đại Ti Mệnh đem hai tay đặt ở trước ngực, hai tay phát ra xích hồng sắc quang mang, như là bị hỏa diễm bao khỏa đồng dạng, hai tay bên trên quấn quanh lấy kỳ dị ngân sắc hoa văn, lộ ra khí tức quỷ dị. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, phản phất nổi da gà đều mau dậy đi. Nàng xích hồng sắc hai tay, không ngừng mà bày ra huyền ảo phức tạp thủ ấn, cả người trên người lộ ra lạnh lẽo sắc cơ, nàng một đầu bím tóc phát lúc này cũng không gió mà động, tràn đầy mị lực khác thường. Một cái giống như thái cực đồ án, tại nàng trước ngực hình thành. Âm dương hợp thủ ấn. Nàng lời nói quát một tiếng, chỉ thấy trước ngực giống như thái cực đồ án, trực tiếp biến ảo thành xích hồng sắc cự bàn tay to, hung hăng hướng về Tô Thành đánh tới. Cự bàn tay to bên trên phát ra hừng hực khí thế ba động, nhường lòng người thấy sợ hãi. Âm dương hợp thủ ấn là âm dương gia âm dương bí thuật một trong, hai tay bày ra đặc biệt đủ loại động tác đồng thời phát động pháp thuật công kích, trạng thái như thái cực, một khi phát động công kích thì như vạn đạo thủ ấn bắn về phía đối phương, uy lực lớn. Mà Đại Ti Mệnh hai tay sở dĩ biến thành xích hồng sắc, chính là bởi vì hàng năm tu luyện âm dương hợp thủ ấn. Bởi vậy có thể thấy được, nàng đối một chiêu này đã trải qua tu luyện đến đăng phong tạo cực cấp độ. Nàng vừa ra tay liền là tuyệt chiêu, nhường đối phương muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đối phương không gần như chỉ ở Tần Quốc phá hủy âm dương gia kế hoạch, càng là đối với nàng ngôn ngữ phóng đãng không bị trói buộc. Trong lòng nàng, Tô Thành hẳn phải chết.